Chương 132, muốn chết tổ bốn người. Chương 132, muốn chết tổ bốn người. Mặc dù Đại La Kim Tiên ổn, thế nhưng Lâm Nguyên không phải loại kia đợi nguy hiểm phủ xuống sau đó mới có thể lựa chọn nỗ lực người. Hú hồ, Đại La Kim Tiên phía trên còn không biết có hay không cảnh giới, không thể nằm ngang, cần tiếp tục tích lũy kinh nghiệm mới là. Lâm Nguyên chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm đại đạo đồ lạc mạnh vụ. Hiện tại nguyên đạo giới coi như là sở hữu Đại La Kim Tiên, thực sự gặp phải Đại La Kim Tiên cũng không cần lo lắng đánh không lại. Cho nên hắn chuẩn bị đem trước đó tắt cái kia đạo giới thông đạo mở ra. Lần này hắn không định mở quá lớn thông đạo, miễn cho như là lần trước giống nhau đóng cửa cũng không kịp. Trở lại nguyên đạo giới, Lâm Nguyên tại nguyên giới bên trong trực tiếp đem không gian thông đạo mở ra. Có chừng nước cờ 100 mét đường kính, đối với tu sĩ mà nói cực tiểu, thế nhưng thắng ở Lâm Nguyên có thể trong nháy mắt đem cái này thông đạo đóng cửa. Chuyện về sau liền không cần hắn quan tâm, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Điều này có thể để cho nguyên đạo giới thực lực lần nữa để thăng một lớp. Thánh điện, Lâm Nguyên lần nữa hoàn thành một lần nhiệm vụ trở về, hắn hôm nay chỉ có một người. Phía trước ba người bởi vì theo không kịp hắn tiến độ đã chết. Đối với cái này Lâm Nguyên không có bất kỳ cảm xúc, trước đó ba người liền muốn giết hắn, để bọn hắn sống lâu như thế đã là hắn nhân tử. Từ đó về sau hắn vẫn luôn là một thân một mình hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng tích lũy thánh điểm. Thánh điểm hắn một cái cũng chưa có sử dụng, bởi vì hắn có mục tiêu của chính mình. Hối đoái cường giả chỉ điểm cơ hội. Đến lúc đó hắn có thể lợi dụng khuy đạo thần mục đem các loại người đạo toàn bộ phục chế một lần. Đem đạo chủng toàn bộ đầu nhập đạo nguyên đạo giới bên trong, đối với hắn thực lực để thằng có hiệu quả rất tốt. Nhiều như vậy thánh điểm, đủ. Đại La Kim Tiên phục chế quá chậm, chỉ điểm thời gian căn bản không đủ, vẫn là lấy Thái Ức Kim Tiên làm chủ. Đối với hiện tại nguyên đạo giới mà nói, Thái Ức Kim Tiên đã đủ rồi. Hơn nữa, bây giờ chuẩn bị tiến vào khác đạo giới bên trong, Thái Ức Kim Tiên càng nhiều ngược lại càng tốt. Đại La Kim Tiên sẽ không tùy tiện nhúng tay, chỉ cần làm không phải rất quá đáng, tin tưởng đối mặt đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây đối với thủ hạ mà nói coi như là luyện binh cơ hội không phải sao? Thánh linh, đem ta thánh điểm toàn bộ hối đoái trở thành Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ cường giả chỉ điểm, đồng thời cam đoan từng cái Thái Ức Kim Tiên sẽ không tái diễn. Lâm Nguyên trực tiếp đem chính mình tích lũy thánh điểm toàn bộ hối đoái vì chỉ điểm cơ hội. Thánh linh rất nhanh có hồi ứng mới, mặc dù bởi vì hắn chỉ định yêu cầu, trừ điểm số rất nhiều, nhưng là tổng thể tính được cũng đạt tới 43 lần cơ hội. 43 lần cơ hội, cũng chính là 43 cái Thái Ức Kim Tiên. Lâm Nguyên nội tâm phi thường hài lòng, sau đó bắt đầu chính mình phục chế đường. Thân ảnh của hắn thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ bị chuyển tống đến một không gian riêng biệt bên trong. Ở nơi nào có một cái Thái Ức Kim Tiên chờ hắn, mỗi lần thấy Thái Ức Kim Tiên Lâm Nguyên mà bắt đầu phục chế đối phương đạo, mà đối phương không có bất kỳ phát hiện. Đây chính là liền Đại La Kim Tiên đạo cũng có thể phòng chế thần thông, những này Thái Ức Kim Tiên tự nhiên phát hiện không được. 43 lần cơ hội, cho dù là hắn đã tận lực giảm bớt thời gian, cũng đầy đủ tiêu hao gần 2 tháng mới toàn bộ phục chế hoàn thành. Lâm Nguyên không có chút do dự nào, trực tiếp đem các loại đạo chủng toàn bộ ném vào đến nguyên đạo giới bên trong. Chỉ cần có được những này đạo chủng, là có thể trong vòng thời gian ngắn rất nhanh trở thành Thái Ức Kim Tiên. Cơ hội toàn bộ dùng xong, Lâm Nguyên cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Với lúc làm bộ tu vi đột phá, hắn phải đến tầng thứ cao hơn đi đào người. Đạo chuẩn bị toàn bộ ném vào đến nguyên đạo giới bên trong. Lâm Nguyên mở ra không gian thông đạo cũng bị phát hiện. Lần này cơ tiên lân không có tùy tiện tiến vào, mà là tại thông đạo xung quanh bố trí đủ loại trận pháp, này mới khiến người tiến vào đối mặt đạo giới bên trong. Tiến vào là một vị Thái Ức Kim Tiên. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, nguyên giới Thái Ức Kim Tiên cũng là tăng lên không ít. Đồng thời nguyên bản Thái Ức Kim Tiên nhóm thực lực cũng nhận được đề thăng, ngoại trừ 4 người. Sĩ Tấn Viêm Quân 4 người tu vi tiến bộ như là rùa bò. Sống không biết bao lâu 4 người tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, bọn hắn bị nhầm vào. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, chính là ban đầu không có tỏ thái độ phải bảo vệ tốt nguyên đạo giới, cái này bị nguyên đạo giới tiên đạo vi hận. Đưa tới đã nhiều năm như vậy, một ít mới đột phá Thái Ức Kim Tiên đều vượt qua bọn hắn, mà bọn hắn vẫn còn ở dậm chân tại chỗ. Đặc biệt thấy đã từng so với bọn hắn yếu tồn tại, bây giờ lại siêu việt bọn hắn, càng làm cho bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Thánh Hồn Tiên Quân, cái này trước đây so với bọn hắn nhỏ yếu tồn tại, hiện tại đã đột phá đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Cơ Tiên Lân càng là khoa trương, có ở đây không lâu trước đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ trình độ. To lớn như vậy để thăng để bọn hắn đỏ mắt không gì sánh được. Sĩ Tấn Viêm Quân động phủ bên trong, 4 người hội tụ đến một cái lên. Bọn hắn bố trí cường đại cách tuyệt trận pháp, thậm chí che đậy thiên cơ, bắt đầu mưu đồ bí mật một sự tình. Viêm Quân, tình cảnh của chúng ta bây giờ thật không tốt, dựa theo khuynh hướng này xuống dưới, không được bao lâu chúng ta liền sẽ trở thành yếu nhất Thái Ức Kim Tiên. Một người trong đó đối với Sĩ Tấn Viêm Quân mở miệng. Yên tâm, ta minh bạch, ta đã có đối sách, cho nên mới để cho các ngươi tới. Sĩ Tấn Viêm Quân mỉm cười, phản phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. A, có biện pháp nào có thể giải quyết hiện tại khốn cảnh? Nghe được Sĩ Tấn Viêm Quân có biện pháp, ba người khác đều là lộ ra nụ cười. Cái này lao giang cự hoặc gia hỏa quả nhiên có biện pháp. Sĩ Tấn Viêm Quân bắt đầu sử dụng thần thức truyền âm, kể ra biện pháp của mình. Ba người khác chỉ là hơi hơi giật mình, sau đó đều gật đầu. Bọn hắn hiện tại đã không có biện pháp khác, tất nhiên đối phương bất nhân, vậy cũng đừng trách bọn hắn bất nghĩa. Chỉ là 4 người không biết, bọn hắn cái gọi là mưu đồ bí mật tại Lâm Nguyên nơi đây liền cùng ở bên thai nói không có cái gì khác biệt. Bốn đang suy nghĩ hẳn là giải quyết như thế nào các ngươi, thật không ngờ chính các ngươi đưa tới cửa. Lâm Nguyên nhìn mặt Ngư 4 người mỉm cười. Sĩ Tấn Viêm Quân phương pháp kỳ thực rất đơn giản. Hắn đã biết rồi lại một lần nữa phát hiện đi thông một cái khác đạo giới thông đạo, cho nên hắn chuẩn bị liên hợp 4 người cùng nhau tiến vào đối mặt, cũng đem nguyên đạo giới tình báo cáo biết cho đối mặt, để cho đối mặt có thể xâm lấn nguyên đạo giới. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần tại một cái khác đạo giới bên trong tu hành là được rồi. Thái Ức Kim Tiên tu vi, đi tới địa phương nào cũng có thể thích ứng, tối đa chính là hoàn cảnh khác biệt mà thôi. Lâm Nguyên không có ngăn cản bốn người, vừa lúc thừa dịp cơ hội này đem bốn người giải quyết. Bốn người quyết định về sau, rất nhanh thu thập một chút, sau đó cùng nhau kết bạn đi tới nguyên giới tìm được Cơ Thiên Lân. Cơ đạo hữu, chúng ta bốn người muốn xin tiến vào đối mặt tra xét tình huống, hy vọng ngươi có thể đủ đồng ý. Cơ Thiên Lân nhìn vẻ mặt nghiêm túc bốn người, cũng không có lập tức đồng ý đối mặt tình huống vị trí, rất có thể là thế giới mới, các ngươi nhất định phải đi trước sao? Bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó Dĩ Tấn Viêm Quân mở miệng nói, chúng ta bốn người đã quyết định, lần trước chúng ta không thế nào xuất lực, lần này liền để chúng ta coi như tiên phong a. Cơ Thiên Lân nhìn thấy bốn người kiên định như vậy, hắn lựa chọn đồng ý, bốn người tu vi vẫn là đủ, kinh nghiệm thực chiến cũng có, coi như tiên phong không thể tốt hơn nữa. Chương 133, Tinh Huyền Đạo Giới chương 133, Tinh Huyền Đạo Giới có Cơ Thiên Lân đồng ý, bốn người cũng là hợp thành đội đi tới không gian thông đạo phía trước. Trước đó tiến vào không gian thông đạo chính là cái kia Thái Ức Kim Tiên tạm thời vẫn chưa về, bốn người nói rõ ý đồ đến sau đó cũng bị cho đi. Khi tiến vào không gian thông đạo trước, Sĩ Tấn Viêm Quân âm lãnh nhìn một cái nguyên đạo giới, sau đó cũng không quay đầu lại tiến vào không gian thông đạo bên trong. Chỉ là bọn hắn không biết, ở tại bọn hắn sau khi rời khỏi, Cơ Thiên Lân cùng Thánh Hồn Tiên Quân thân ảnh của hai người liền xuất hiện ở trấn thủ trên này. Xem ra Sĩ Tấn Viêm Quân là muốn gây sự tình. Thánh Hồn Tiên Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách nào, nhiều năm như vậy thực lực không có gì tiến bộ, người ta đều hiểu là nguyên nhân gì. Cho nên, hiện tại tiến vào cái khác đạo giới chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Cơ Thiên Lân mở miệng nói, bọn hắn đều hiểu, nhất định là bởi vì lần trước bốn người lựa chọn ngắm nhìn nguyên nhân. Thiên đạo chí công không giả, nhưng là tại thế giới có nguy cơ thời điểm, lựa chọn không giúp đỡ, thiên đạo tự nhiên sẽ tâm sinh chán ghét. Không có trực tiếp đem bốn người đánh chết đã là thiên đạo chí công biểu hiện. Đáng tiếc bọn hắn không rõ, hiện tại nguyên đạo giới đã không phải là trước kia nguyên đạo giới. Hai vị Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ thực lực cường hãn, để bọn hắn đối mặt phần lớn đạo giới đều không sợ. Nếu không có lo lắng như là chư thần đạo giới giống nhau, đột nhiên nô ra một cái xa xa siêu việt Thái Ức Kim Tiên tồn tại, bọn hắn đã sớm triệu tập quân đội tiến vào cái này đạo giới bên trong. Chờ à, chỉ cần có thể đạt được đại khái tình huống, chúng ta có thể hành động, tin tưởng chỉ cần không phải quá phận, cho dù là thật sự có cường giả, cũng sẽ không cùng chúng ta những con kiến hôi này so đo. Nói mình là con kiến hôi, Cơ Thiên Lân không có bất kỳ khó chịu. Theo tu vi đề thăng, hắn càng phát ra có thể cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Truyền thừa ký ức không ngừng xuất hiện, để cho hắn đối với thế giới có rõ ràng hơn nhận thức. Tinh Huyền Đạo Giới, một cái chân tiên đại thế giới bên trong, bốn bóng người từ một cái không gian trong thông đạo đi ra. Ở trung quanh đã có không ít tu sĩ tại ngắm nhìn. Mau nhìn, có bốn người đi ra. Xem ra cái này quả nhiên là thông hướng cái khác đại thế giới thông đạo. Bốn người trên thân không cảm giác khí tức gì, tu vi hẳn là đều tại ta nhóm phía trên, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đối mặt đại thế giới hẳn là so với chúng ta cường đại, chúng ta cần làm tốt bị xâm lấn chuẩn bị. Trung quanh tu sĩ đang quan sát Sĩ Tấn Viêm Quân bốn người đồng dạng quan sát một chút những người này. Xác định không phải bọn hắn muốn tìm người mạnh nhất, nhao nhao lựa chọn trực tiếp rời đi. Một bầy kiến hôi mà thôi, tìm bọn hắn không có bất kỳ tác dụng. Tản mát ra cảm giác của mình, tìm kiếm tối cường thế giới. Thái Ức Kim Tiên cảm ứng phi thường phổ biến, cho nên bọn hắn rất nhanh tìm được muốn tìm thế giới. Trong cái thế giới này có rất nhiều kim tiên khí tức, còn có Thái Ức Kim Tiên khí tức. Bốn người cùng nhau hướng về thế giới này bay đi, tiến vào trong thế giới không có bất kỳ ẩn dấu. Khí tức cường đại trong nháy mắt đưa tới rất nhiều cường giả chú ý, từng đạo thần thức không ngừng ở tại bọn hắn trên người đảo qua. Chư vị đạo hữu, cũng xin ra gặp một lần. Sĩ Tấn Viêm Quân đối với những cái kia quan sát thần trí của bọn hắn nói ra. Trong chốc lát, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn người trước mặt. Bốn vị đạo hữu, như vậy tùy tiện tiến vào thế giới của chúng ta, có hay không có chút không ổn? Cái này nhân thân bên trên khí tức vượt qua xa bốn người, để cho bốn người vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ tự nhiên là đối phương thực lực, thích tự nhiên là đối với cái thế giới này cường đại. Chỉ cần thế giới này đủ cường đại, bọn hắn sớm muộn gì có thể thấy nguyên đạo giới bị phá hủy chiếm lĩnh chẳng cảnh. Đến lúc đó bọn hắn vẫn có thể phong cảnh trở về. Xin lỗi, đạo hữu, kỳ thực ta là tới nhắc nhở các ngươi có nguy hiểm. Nếu như các ngươi không coi trọng, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ cùng như chúng ta tình cảnh. Sĩ Tấn Viêm Quân bắt đầu sinh động như thật miêu tả lên một sự tình, bất quá trong đó hắn kẹp theo không ít việc riêng. Nói đùa, thật muốn nói thật, hắn tin tưởng những người này cũng sẽ đối với bọn hắn xuất thủ. Người này sau khi nghe xong cũng là nhíu mày. Ý của các ngươi không phải tới từ cái khác thế giới, mà là đến từ một cái khác đạo giới. Sĩ Tấn Viêm Quân gật đầu. Ngươi nếu như không tin, có thể kiểm tra chúng ta bản nguyên khí tức, thậm chí đi trước cái không gian kia thông đạo kiểm tra. Chỉ là đối mặt đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng, chúng ta cũng là thừa dịp bọn hắn thả lỏng cảnh giác mới có thể tới. Nói, bốn người bung ra đối với khí tức ngăn cản, khiến người khác có thể cẩn thận kiểm tra. Đang kiểm tra sau đó, quả thực phát hiện khí tức cùng bọn họ có chút khác biệt, thậm chí có chút dấu vết của đạo cũng bất đồng. Như vậy cũng xác nhận bốn người nói chân thực tính. Chuyện này cần cùng những người khác thương nghị một chút, các ngươi cùng ta đến. Người này mang theo bốn người rời đi, sau đó bắt đầu triệu tập tinh huyền đạo giới cường giả. Giữa bọn hắn mặc dù lẫn nhau có chút đối địch, nhưng là tại đối mặt ngoại địch thời điểm vẫn là sẽ đoàn kết nhất trí. Chuyện nội bộ chờ giải quyết ngoại bộ uy hiếp sau đó mới nói. Tinh huyền đạo giới toàn bộ Thái Ức Kim Tiên tập hợp, số lượng cũng đạt tới hơn 10 vị. Cái này khiến Sĩ Tấn Viêm Quân bốn người vui vẻ không thôi, lần này nhìn nguyên đạo giới còn có chết hay không. Ngay tại chuẩn bị để cho bốn người giảng thuật một chút chuyện thời điểm, ánh mắt của bốn người nhìn về một cái Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ tồn tại. Không tốt, hắn là một cái khác đạo giới ra hỏa, nhất định là đến tìm hiểu tình báo, nhất định phải bắt hắn lại. Bốn người vốn chính là tiêu điểm, Đang nói ra những lời này sau, trong nháy mắt đưa tới chú ý những người khác nhau nhau nhìn về cái kia Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ. Không có quá nhiều do dự liền muốn đem đối phương giam cầm lại. "Sĩ Tấn Biên Quân, các ngươi bốn người ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, chờ đấy chết đi." Cái kia Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ mắt thấy bại lộ, không có chút do dự nào trực tiếp lựa chọn tự bạo. Hắn lưu lại sống lại thủ đoạn, tự sát vẫn có thể sống lại, nếu là bị bắt lại liền thật không có mạng sống cơ hội. Nói không chừng sẽ còn bị giày vò. "Oeng!" Trung quanh kiến trúc đều rung dậy, trận pháp quang huy lập lòe, đem lần này nổ tung dư uy ngăn cản hạ xuống. Nơi này là Thái Ức Kim Tiên cường giả nơi tụ tập, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hủy. Chỉ là lần này vẫn là để Thái Ức Kim Tiên nhóm sắc mặt khó coi không gì sánh được, thậm chí đã không cần Sĩ Tấn Viêm quân bốn người miêu tả, cũng đã có thể xác định tình huống. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía trên năm bóng người, đây là tinh huyền đạo giới tối cường năm người, ba cái đã đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, hai cái Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Thực lực tổng hợp rất mạnh, đã vượt qua nguyên đạo giới. Tất nhiên đối phương đã động thủ, chúng ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết, mang theo phá trận đảm bảo, đưa bọn họ bố trí tại không gian trước lối đi trận pháp phá hủy. Sau đó triệu tập Kim Tiên tới, để cho đối mặt biết hai mới là tối cường. Một vị trong đó Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tồn tại mở miệng. Nếu là ở trước đó, bọn hắn sẽ còn bảo trì ngắm nhìn thái độ. Nhưng là bây giờ đối mặt đã phái người tới rồi, đây chính là trần trụi khiêu khích, nếu như không phản kích tuyệt đối sẽ trở thành chê cười. Là hơn 10 vị Thái Ức Kim Tiên đều hưng phấn không thôi, nếu là có thể thành công sẽ đối với mặt đạo giới chiếm lĩnh, bọn hắn có thể vì vậy đột phá đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Bọn hắn đã cắm ở sơ kỳ rất lâu rồi, chiến đấu có thể làm cho bọn hắn bạo phát tiềm năng. Chương 134 Hai giới đại chiến bắt đầu. Chương 134, hai giới đại chiến bắt đầu. Nguyên đạo giới. Trước đó tại tinh huyền đạo giới tự bạo Thái Ức Kim Tiên thành công sống lại. Mặc dù còn có suy yếu, không trải qua báo tin tức vẫn là không có vấn đề. Hắn lập tức tìm được Cơ Tiên Lân, đem tình huống báo cho đối phương. "Tốt, tình huống ta đã biết, bốn người này lúc trước liền muốn đầu nhập chư thần đạo giới, hiện tại làm ra việc này cũng không có ngoài dự liệu của ta. Như là đã minh bạch bọn hắn thực lực mạnh nhất, tự nhiên không dùng lại tiếp tục coi chừng, triệu tập nhân thủ chuẩn bị mở đánh đi." Cơ Tiên Lân giọng nói bình tĩnh, đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Thậm chí bốn người bất quá là hắn kế hoạch quân cờ mà thôi. Cái này Thái Ức Kim Tiên lui xuống. Trong phòng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Cơ Tiên Lân bên cạnh. Đều chuẩn bị xong, nghĩ đến đối phương khẳng định sẽ công tới, đến lúc đó một lưới bắt hết bọn họ. Cơ Tiên Lân đối với Huyễn Không mở miệng nói: "Ân, ta cũng bố trí xong, cái kia hai cái Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ liền giao cho ta ngăn cản là được." Huyễn Không vừa cười vừa nói. Hắn vẫn cùng lúc xuất hiện giống nhau, mang trên mặt nụ cười, phản phất gần xuất hiện đại chiến đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. "Ân." Đối với Huyễn Không, Cơ Tiên Lân rất yên tâm. Hắn thậm chí có chút hoài nghi đối phương có phải hay không giống như hắn thừa kế cường đại huyết mạch, hoặc là chính là cái đó cường giả chuyển thế lịch luyện. Phải biết rằng hắn chính là sở hữu thủy nguyên kỳ lân huyết mạch, còn có truyền thừa ký ức, như trước không bằng đối phương tu hành tốc độ. Hai người lại thương lượng một chút tỉ mỉ, sau đó cùng nhau rời đi. Bọn hắn đi tới không gian thông đạo xung quanh, nơi này trận pháp một tầng tầng đem không gian thông đạo bao phủ, cam đoan đối phương quân đội tới tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Chỉ chớp mắt đi qua thời gian 10 ngày, nguyên đạo giới quân đội đã tập kết, những này quân đội yếu nhất đều là tiến cảnh, tối cường đã đạt đến kim tiên viên mãn. So với việc lần trước, lần này rõ ràng cường đại hơn thêm. Dù sao đi qua nhiều năm như vậy, đột nhiên, Cơ Tiên Lân thấy được không gian thông đạo xuất hiện biến hóa, hắn hiểu được đối mặt người đến. Không do dự, hắn trực tiếp đem trận pháp khởi động. Toàn bộ trận pháp vừa mới khởi động hoàn thành, không gian thông đạo bên trong chạy ra khỏi hơn 1000 miếng một người lớn nhỏ hình nón. Hình nón rời đi không gian thông đạo sau, trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng phân tán mà đi. Cơ Tiên Lân không chút suy nghĩ trực tiếp khống chế trận pháp phát động công kích. Từng đạo cường đại công kích rơi xuống, thế nhưng rơi vào những này hình nón phía trên nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Không đúng, là những vật này phía trên có cái gì hỗ trợ ngăn cản ở công kích. Cơ Tiên Lân cẩn thận tra xét một chút, phát hiện cũng không phải là không có tác dụng, mà là công kích bị ngăn cản hạ xuống. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa khởi động trận pháp thời điểm, những này hình nón tốc độ đột nhiên tăng gọn, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, hình nón đã đến trận pháp bên dưới. Phanh! Trận pháp ở nơi này chút hình nón trước mặt không có ngăn trở một giây liền trực tiếp bể nát. Làm sao có thể? Cơ Tiên Lân hơi kinh hãi, sau đó liền nghĩ đến đây là vật gì. Phá trận đã bảo, không có quá lớn công kích tính thế nhưng đối với trận pháp mà nói là thiên khắc. Không cần tìm được mắt trận là có thể mạnh mẽ phá trận. Hơn 1000 phá trận đảm bảo, thật là lớn thủ đoạn. Nhìn phá vỡ trận pháp sau đó vẫn còn tiếp tục phá trận đảm bảo, Cơ Tiên Lân giơ tay lên đối với những này đảm bảo bóp một cái, trực tiếp đem các loại phá trận đảm bảo phá đi. Đây chính là phá trận đảm bảo chỗ thiếu hụt, chỉ cần bị Kim Tiên công kích, những này phá trận đảm bảo cũng sẽ bị đơn giản phá hủy. Trước kia cũng là bởi vì ngăn cản một lần công kích mới có thể phá trận, chỉ là hiện tại trận pháp đã bị phá hủy hơn phân nửa, không có phía trước uy lực. Giết! Một giọng nói từ không gian thông đạo bên trong truyền ra. Ngay sau đó một đám tiên cảnh từ không gian thông đạo bên trong lao ra. Phía trước nhất là tinh huyền đạo giới 5 vị người mạnh nhất. Có 5 người che ở phía trước, bọn hắn trận pháp muốn thanh không quân đội cũng vô pháp làm được. Đồng thời, một người trong đó thấy Cơ Tiên Lân liền trực tiếp xông về hắn. Địch nhân đến, giết. Nguyên đạo giới bên này cũng không phải ngồi không, song phương nhân mã chiến đấu đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, rất nhiều tiên nhân cường giả thụ thương vẫn lạc. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, không gian thông đạo vị trí khu vực xung quanh nghìn vạn dặm đại địa giảm xuống vài trăm thước. Đến tiếp sau vẫn còn ở không ngừng hạ xuống, chỉ cần chiến đấu không có kết thúc, đối với thế giới phá hư cũng sẽ không đình chỉ. Cơ Tiên Lân bị một vị Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ cường giả cuốn lấy. cái khác Thái Ức Kim Tiên cũng đều tìm tới chính mình đối thủ bắt đầu chiến đấu. Song phương Thái Ức Kim Tiên số lượng chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn, chỉ bất quá Tinh Huyền Đạo Giới nhiều hai vị Thái Ức Kim Tiên trung kỳ cường giả, cho nên trực tiếp đem Nguyên Đạo Giới đánh bẹp. Một vị Thái Ức Kim Tiên là có thể trực tiếp áp chế hơn 10 vị Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, cộng thêm có cái khác Thái Ức Kim Tiên ở một bên phối hợp tác chiến, tình hình chiến đấu hầu như chính là nghiêng về một bên tình huống. Cái này khiến Tinh Huyền Đạo Giới những cường giả kia đều cảm giác hưng phấn không gì sánh được, vốn đang tưởng cường địch, kết quả là này. Tất cả mọi người hưng phấn bắt đầu điên cuồng công kích, chỉ cần có thể chiến thắng đối phương, bọn hắn có thể thu hoạch sẽ không gì sánh được thật lớn. Chỉ là, còn không có đợi bọn hắn vui vẻ lâu lắm, trên bầu trời một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Trên người tán phát khí tức cường đại thậm chí mơ hồ siêu việt Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Ở tại xuất hiện trong nháy mắt, lập tức công về phía đang cùng Cơ Tiên Lân chiến đấu cường giả. Chỉ là tại giữa đường, đối phương bị một người ngăn lại, chính là Tinh Huyền Đạo Giới một vị khác Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tồn tại. Chỉ có ngươi một cái cũng không đủ a? Huyễn Không cười mở miệng nói. Không sai, cái này thân ảnh khổng lồ chính là Huyễn Không. Chỉ là đối phương hiện tại trạng thái vô cùng kỳ quái, cũng không phải là bản thân hắn thân thể. Đây là hắn kết hợp chính mình trận pháp, lấy mộng cảnh thế giới đặc hữu đủ loại tiểu thế giới tập hợp siêu cấp liên hợp trận pháp. Phối hợp với hắn thực lực của tự thân, đã để hắn thực lực đạt tới viên mãn trình độ. Cho nên hắn đánh hai cái vốn không kinh sợ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng một kích, trước đó đến ngăn cản Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt rời xa chiến trường, không biết bị đánh bay đến địa phương nào đi. Huyễn Không không để ý đến đối phương, tiếp tục nhắm phía Cơ Tiên Lân đối thủ. Mới vừa một màn kia cũng bị đối phương để ở trong mắt, biết mình tuyệt đối không thể nào là Huyễn Không đối thủ, lập tức buông tha Cơ Tiên Lân lách mình lui lại. Chỉ là hắn vừa mới ra hiện tại một chỗ địa điểm, Huyễn Không đã tại nơi đó chờ đợi, nhìn giống như là đối phương tự chui đầu vào lưới giống nhau. Làm sao có thể? Đối phương vô cùng khiếp sợ, thật không ngờ Huyễn Không thực lực cường đại như vậy, trực tiếp dự đoán trước hắn sẽ xuất hiện địa phương. Phanh! Lại là một kích, đối phương trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Chỉ là tại giữa đường đối phương bị trước đó đánh bay ra ngoài người tiếp được. Không xong rồi, chúng ta cũng vận dụng con bài chưa lật ra. Người kia vẻ mặt nghiêm túc nhìn Huyễn Không. Tốt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tại Huyễn Không có chút ánh mắt kinh ngạc dưới trực tiếp dung hợp trở thành một người. Đồng thời khí tức cũng đạt tới viên mãn cảnh giới. Thì ra là thế, là nào đó thần thông. Chỉ bất quá các ngươi có thể kiên trì bao lâu đây? Huyễn Không mỉm cười, hai người hiện tại có thể cùng hắn chống lại, thế nhưng hắn sử dụng là trận pháp, mà đối diện là thần thông, so với kéo dài khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Song phương lập tức chiến đấu đến cùng một chỗ, vẻn vẹn chỉ là dư ba liền để cho chiến trường chống ra một tảng lớn địa phương. Cơ Tiên Lân thấy thế chuẩn bị đi giúp những người khác, chỉ là ánh mắt của hắn rất nhanh bị bốn bóng người hấp dẫn. Bốn người này đang chuẩn bị thông qua không gian thông đạo tiến vào Tinh Huyền Đạo Giới. Hắn bước ra một bước liền tới đến bốn người trước mặt. Bốn vị đều trở về làm gì sốt ruột rời đi đâu? Cơ Tiên Lân nụ cười trên mặt như là nụ cười của ác ma, để cho Xí Tấn Viêm quân bốn người lạnh run. Chương 135, Tinh Huyền Đạo Giới bại lui. Chương 135, Tinh Huyền Đạo Giới bại lui. Đối với Xí Tấn Viêm quân bốn người, Cơ Tiên Lân sẽ không bỏ qua. Bốn người này lựa chọn phản bội Nguyên Đạo Giới, liền muốn thừa nhận lựa chọn phản bội đại giới. Cơ đạo hữu, chúng ta chỉ là trong chốc lát vào lạc lối, có thể hay không tự cấp một cơ hội? Đúng đúng, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ, yên tâm về sau tuyệt đối sẽ không có nữa. Bốn người lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, hy vọng Cơ Tiên Lân có thể buông tha bọn hắn. Đáng tiếc, đây là không thể nào. Không có việc gì, kiếp sau chú ý một chút là được, đối với các ngươi khả năng không có kiếp sau. Cơ Tiên Lân đưa ra một ngón tay điểm ra, bốn người thần sắc trong nháy mắt ngốc lăng, sau đó trong con mắt mất đi ánh hào quang. Bốn người liền Thái Ức Kim Tiên trung kỳ đều đối phó không được, huống chi là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ Cơ Tiên Lân. Bọn hắn không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị Cơ Tiên Lân đánh chết, liền cơ hội luân hồi cũng không có. Làm xong đây hết thảy, Cơ Tiên Lân nhìn về đang tại công kích Nguyên Đạo Giới tu sĩ mấy vị Thái Ức Kim Tiên trung kỳ tồn tại. Hắn thân ảnh lóe lên trực tiếp ngăn lại mấy người, song phương chiến đấu đến cùng một chỗ. Lần này công thủ dịch hình, Tinh Huyền Đạo Giới tu sĩ không ngừng bị ép tới lui ra phía sau, không ít tu sĩ vẫn lạc. Trên bầu trời tu sĩ tựu như cùng dưới bánh trèo giống nhau rơi xuống. Âm Thầm Lâm Nguyên nhìn thấy một màn này rất hài lòng. Cho dù là không có hư vô Nguyên Đạo Giới trợ giúp, bọn hắn như trước đè nặng đối mặt đạo giới tu sĩ chiến đấu. Bất quá, đại đạo đồ lạc mảnh vụn cũng không có ở nơi này chút tu sĩ trên người, xem ra cần sau đó chậm rãi tìm. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng vì sao Thánh Điện Thánh Linh có thể chính xác như thế tìm được đại đạo đồ lạc mảnh vụn mới được. Lâm Nguyên chú ý chiến tranh đi hướng, kể từ bây giờ đến xem, Nguyên Đạo Giới hầu như khẳng định có thể thắng lợi. Tinh Huyền Đạo Giới cường giả mắt thấy không địch lại, nhao nhao bắt đầu rút lui. Từng cái tu sĩ chen lấn phản hồi không gian thông đạo bên trong. Nguyên Đạo Giới tu sĩ đuổi đi bảo, cùng Huyễn Không chiến đấu hai người cũng là bảo trì dung hợp trạng thái rút lui. Đuổi tới Tinh Huyền Đạo Giới, Cơ Tiên Lân liền để cho đội ngũ tạm thời dừng lại. Sau đó bắt đầu tại chỗ bố trí chiến tranh tất yếu. Ở chỗ này thế giới đã trực tiếp không thấy, trong đó sinh linh đi địa phương nào cũng chỉ có Tinh Huyền Đạo Giới người một nhà rõ ràng. Một tòa khổng lồ tất yếu rất nhanh ở trên hư không bên trong thành hình, tất yếu đem chọn cái thông đạo vây quanh, cũng không thiếu trận pháp thủ hộ, đủ ngăn cản Thái Ức Kim Tiên công kích. Cộng thêm có Cơ Tiên Lân tọa trấn, coi như là tối cường hai người tới cũng có thể kéo dài một thời gian ngắn. Nguyên Đạo Giới tu sĩ bắt đầu coi đây là cơ, không ngừng tiến vào Tinh Huyền Đạo Giới bên trong thu hoạch tài nguyên. Bọn hắn cũng không có xâm chiếm thế giới ý tưởng, cướp đoạt tài nguyên liền trực tiếp lui lại. Mặc dù bây giờ là Nguyên Đạo Giới chiếm giữ ưu thế, nhưng Huyễn Không cùng Cơ Tiên Lân cũng chưa có quên Chư Thần Đạo Giới dạy dỗ, không thể làm trò quá độc ác. Hiện tại chỉ cần không ngừng cướp đoạt tài nguyên là được, hơn nữa đến trình độ nhất định liền sẽ dừng lại. Đây là sớm đã kế hoạch tốt, thoạt nhìn là mất tích dưa hấu nhặt chim mà, trên thực tế đây là phương pháp tốt nhất. Ngươi vĩnh viễn không biết đối mặt thực tế đến tột cùng có hay không ẩn giấu cường giả. Huyễn không tại không có chư thần đạo giới sự tình trước, bọn hắn đồng dạng không biết đối phương tồn tại. Lâm Nguyên theo tu sĩ tiến vào tinh huyền đạo giới bên trong, hắn ngụy trang thành vì thông thường tu sĩ, theo tiến vào từng cái trong thế giới tìm. Hắn muốn tìm được đại đạo đồ lạc mạnh vụn, chỉ có tự mình ra tay bảo đảm nhất. Hắn thần thức có thể trực tiếp xuyên thủng người khác chứa vật trang bị, thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng có hay không đại đạo đồ lạc mạnh vụn. Kỳ quái, đã tìm nhiều như vậy thế giới, còn không có tìm được. Lẽ nào cũng không tại hiện thực thế giới? Lâm Nguyên đứng ở một chỗ trên ngọn núi, nhìn trời bên dần dần rơi xuống thái dương, quyết định đến cái khác duy độ thế giới kiểm tra một chút. Lần này hắn đem chính mình ẩn nút càng sâu, phòng ngừa bị khả năng xuất hiện địch nhân phát hiện. Tại đem tinh huyền đạo giới tử vong duy độ thế giới sau khi vòng vo một vòng, hắn cuối cùng là phát hiện mình cần. Cái kia đại đạo đồ lạc mảnh vụn cư nhiên rơi xuống tử vong duy độ thế giới luân hồi phía trên. Cũng là hắn tìm kiếm cẩn thận, lúc này mới có thể tìm được. Lần này đại đạo đồ lạc mảnh vụn chỉ là có một khối, cho nên cũng không có lực lượng gì. Lâm Nguyên tìm được đại đạo đồ lạc mảnh vụn, lựa chọn trực tiếp trở về. Tại trở lại nguyên đạo giới trong nháy mắt đại đạo đồ lạc mảnh vụn dung nhập vào đạo vong bên trong. Hắn thực lực lại lấy được có chút đề thăng, có thể chứa đạo cũng nhiều hơn. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống bị hắn phong ấn lại Thiên Tiêu Đại Đế phân thân trên người. Không biết có thể hay không trực tiếp đem chuyển hóa trở thành nguyên đạo giới thần linh, chờ sau này để cho hắn gánh chịu bản tôn nhân quả phản hồi hỗn hư đạo tràng. Nghĩ đến liền làm, Lâm Nguyên bắt đầu điều động nguyên giới lực lượng, một chút xíu luyện hóa Thiên Tiêu Đại Đế phân thân. Nếu như đây là đối phương bản tôn, Lâm Nguyên cũng vô pháp làm được, dù sao Đại La Kim Tiên là bất tử. Cho dù là hắn đem đối phương luyện hóa, đối phương cũng có thể thông qua lưu lại thủ đoạn sống lại, không đến mức hóa thành khối lỗi. Nhưng là bây giờ tình huống là, đối phương chuyển tới một ít bản nguyên, nhưng không có toàn bộ tới, cho nên đối phương bản tôn hay là tại chư thần đạo giới chính là cái kia. Hiện tại nơi này cái này bất quá là phân thân, cũng không có Đại La Kim Tiên bất tử, hoàn toàn có thể trực tiếp luyện hóa thành vị nguyên đạo giới thần linh. Quá trình này quyết định dài dằng dặc, vừa lúc cũng làm cho nguyên đạo giới sinh linh đi đem tinh huyền đạo giới tấn công xong đến. Dung hợp lần nữa một cái khối đại đạo đồ lạc mạnh vụn, hắn hiện tại lại có thể mở ra một cái lối đi. Chờ tinh huyền đạo giới sự tình kết thúc, vừa lúc lại có thể mở ra. Không thể khiến cái này ra hỏa dừng lại. Tiên giới. Lâm Thấm ngồi ở trên đài cao, nhìn phía dưới tỷ đấu đệ tử cảm giác có chút buồn chán. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, tại Lâm Nguyên trợ giúp dưới, thực lực của nàng đã đạt đến chân tiên hậu kỳ. Sư minh như thế nào còn không được, cũng không biết ta còn cần đợi bao lâu thời gian. Lâm Thấm nghĩ như vậy. Một đạo tin tức truyền tới trong đầu của nàng, là bên trong tông môn sư tôn tìm nàng. Sư tôn của nàng là tông môn thái thượng trưởng lão, tu vi đạt tới kim tiên cảnh giới, đồng thời cũng là trong tông môn một trong hai kim tiên. Nàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trên đài cao, phía dưới đệ tử vẫn còn tại tỷ đấu. Đi đến nàng sư tôn động phủ phía trước, nàng giơ tay lên hành lễ. Sư tôn. Bên trong động phủ truyền ra thanh âm, vào đi. Nghe được thanh âm, Lâm Thấm đi vào động phủ bên trong. Sư tôn của nàng tên là Sở Vân, tại nàng tu vi đạt được chân tiên sau đó thu nàng làm đồ đệ. Có lẽ là nhìn chúng nàng tiên phú. Tiến vào bên trong động phủ, nàng nhìn thấy ngồi ở phía trên Sở Vân. Sư tôn, không biết gọi đệ tử tới là có chuyện gì. Từ nàng bái sư đến nay, gặp qua Sở Vân số lần ít lại càng ít. Làm kim tiên, đối phương bế quan một lần chính là hàng trăm hàng ngàn năm. Nếu như không phải là vì thỉnh thoảng kiểm tra tông môn tình huống, đối phương có thể bế quan trăm vạn năm đều không ngừng. Kim tiên thọ mệnh không lo, chỉ là cần độ tam thai ngũ nạn, thiên nhân ngũ suy. Nếu như không độ được liền sẽ vất lạc. Đây cũng là thế giới duy trì sinh linh số lượng một cái phương pháp. Nếu không kim tiên bất tử, theo thời gian đưa đẩy, kim tiên số lượng liền sẽ càng ngày càng nhiều, đối với thế giới phát triển cũng không tốt. Thiên Bô môn tin tức truyền ra, sắp sửa cử hành một hồi tiền đấu, mỗi cái cảnh giới đều muốn có 100 cái danh ngạch, chỉ cần đi vào top 100 là có thể gia nhập vào Thiên Bô môn bên trong. Vi sư chuẩn bị cho ngươi đi thử xem. Chương 136, Thiên Bô môn cử động. Chương 136, Thiên Bô môn cử động. Thiên Bô môn tổ chức tiền đấu. Đệ tử nhớ kỹ trước đó cũng không có phát sinh qua loại chuyện như vậy, bọn hắn vì sao đột nhiên muốn tổ chức tiền đấu? Lâm Thấm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nàng trước đó xem qua tiên giới một ít lịch sử ghi chép, Thiên Bô môn tuyển nhận đệ tử đều là thông qua tuyển chọn người phi thăng, còn không có tại tiên giới thu nhận qua đệ tử. Lần này đột nhiên tổ chức tiền đấu, rõ ràng cho thấy có chuyện gì. Này vi sư cũng không biết, bất quá ngươi phải hiểu được, chúng ta những thế lực này tại Thiên Bô môn trước mặt là không có có lý do cự tuyệt. Đồng thời, vi sư cái này cũng là vì ngươi tốt, nếu là có thể gia nhập vào Thiên Bô môn, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Sở Vân lắc đầu, hắn cũng không biết cụ thể là tình huống gì. Đây là Thiên Bô môn an bài, bọn hắn cũng không có lý do cự tuyệt, nếu như cự tuyệt tất nhiên sẽ bị ghi hận lên, nói không chừng lúc nào liền biến mất không thấy. Ta hiểu được sư tôn, đệ tử sẽ tham gia. Lâm Thấm không còn cự tuyệt. Tại tiên giới đợi nhiều năm như vậy, nàng đã sớm minh bạch Thiên Vô môn tại tiên giới địa vị. Hơn nữa, nàng cảm giác đây cũng là một cái cơ hội. Lâm Nguyên để cho nàng phi thăng tra xét tình huống. Nhiều năm như vậy lấy được đều là một ít tiên giới truyền lưu sự tình, Thiên Vô môn rất nhiều tình huống nàng đều không hiểu rõ. Nếu như lần này có thể gia nhập vào Thiên Vô môn, nàng là có thể biết Thiên Vô môn nội bộ tình huống, đối với Lâm Nguyên mà nói khẳng định có dùng. Cho nên nàng lựa chọn tham gia tỷ đấu, đồng thời muốn đi vào đến trăm người đứng đầu. Không sai, đây là vi sư luyện chế bán thành phẩm đảm bảo, có thể tăng cường thực lực của ngươi. Sau này ngươi nếu là có thể thành tựu chân tiên, cũng có thể đem luyện chế trở thành hoàn chỉnh đảm bảo. Sở Vân lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một cái lục lạc. Nhẹ nhàng đẩy tiến đưa, lục lạc bay về phía Lâm Thấm. Lâm Thấm tự tay tiếp nhận, đa tạ sư tôn. Ân, ngươi trở về nỗ lực tu luyện a, còn có thời gian 10 năm tỷ đấu liền sẽ bắt đầu. Là. Lâm Thấm rời đi Sở Vân động phủ, nàng trực tiếp quay trở về động phủ của mình, sau đó bắt đầu liên hệ Lâm Nguyên. Sư Minh, ta chỗ này có tin tức, không biết đối với ngươi có tác dụng hay không. Lâm Nguyên tiếp thu được Lâm Thấm đưa tin, lập tức cùng hắn thành lập thông tin. Tin tức gì? Nói đến ta nghe nghe. Lâm Thấm đem Thiên Vô Môn sự tình báo cho Lâm Nguyên. Đột nhiên tổ chức tỷ đấu sao? Lâm Nguyên suy đoán có phải hay không Thiên Vô Môn sau lưng tồn tại muốn hành động. Chỉ là hắn không nghĩ ra, tại sao muốn tổ chức tỷ đấu. Được rồi sư muội, việc này ta biết rồi, mặc dù không nghĩ ra bọn hắn muốn làm gì, bất quá ngươi chính là phải cẩn thận, có chuyện gì lập tức cho ta biết. Lâm Nguyên chuẩn bị từ những người khác nơi đó nhìn một chút có thể hay không được cái gì tin tức hữu dụng. Tại tiên giới bên trong, hắn chính là còn có hai cái người quen. Ân, sư minh yên tâm. Hai người kết thúc liên hệ, Lâm Nguyên lập tức đem ý thức chuyển tới những người khác trên người. Đầu tiên là Cổ Phàm Đạo. Này ra hỏa thực lực để thăng rất nhanh, cư nhiên đã huyền tiên cảnh giới. Không đúng, đối phương trên người có chút cổ quái, làm sao cảm giác có 5 cái linh hồn. Hơn nữa, này 5 cái trong linh hồn có 2 cái đều như thế quen thuộc. Lâm Nguyên có rất dài một đoạn thời gian không có chú ý Cổ Phàm Đạo, chủ yếu là đối phương không có gặp phải cái gì khó có thể giải quyết nguy hiểm. Lần này tại vừa nhìn, đối phương biến hóa đặc biệt lớn. Đặc biệt tu vi, cư nhiên đã đạt tới huyền tiên cảnh giới. Sau đó hắn lại cảm giác được, đối phương trên người trừ của mình linh hồn khí tức ở ngoài, lại còn có mặt khác 5 người linh hồn khí tức. Thất Linh Ma Quân, không phải là có 7 cái linh hồn, cho nên mới gọi tên này a. Trước đó Lâm Nguyên còn hiếu kỳ qua, Thất Linh làm sao nghe đều cùng ma đạo không dính dáng, nguyên lai là đem linh hồn người khác nốt đến trên người mình, đây quả thật là rất ma tính. Nhìn tình huống, Cổ Phàm Đạo cũng không biết tiên đấu sự tình, bằng không cũng đã bắt đầu chuẩn bị đi trước. Nhìn một chút, Cổ Phàm Đạo vẫn còn ở động phủ của mình bế quan tu luyện, Thiên Vô Môn tin tức cũng không có truyền tới hắn trong hai. Như vậy thì đi xem một cái khác a. Người này cũng là hắn đệ tử, Dương Nhất Phàm. Cái này dựa vào đỉnh tiêm nội tính, thành công một ngày thành tiên người, bây giờ thực lực đã đạt đến chân tiên viên mãn. Mặc dù không bằng Cổ Phàm Đạo, nhưng tiến bộ cũng vô cùng lớn. Lâm Nguyên đã mơ hồ từ trên người cảm thấy đạo khí tức, có thể đối phương đạt được huyền tiên viên mãn liền có thể trực tiếp thành tiểu kim tiên. Vừa lúc đối phương đang cùng người khác đàm luận Thiên Vô Môn tỷ đấu tin tức, hơn nữa Dương Nhất Phàm cư nhiên đã gia nhập vào Thiên Vô Môn bên trong. Lâm Nguyên hơi xúc động, bất chi bất giác cũng đã tại Thiên Vô Môn nằm vùng quân cờ, không hổ là hắn. Hắn bắt đầu cẩn thận nghe trộm hai người nói chuyện. Dương sư đệ, bên trong cửa tỷ đấu ngươi muốn tham gia sao? Nếu là có thể đoạt được hàng đầu, nhưng là có thể có được môn chủ tự mình chỉ điểm. Hứa Thanh đối với Dương Nhất Phàm mở miệng hỏi. Không được, ngươi biết, ta đối với những này tranh đấu cũng không có hứng thú, vẫn là nhìn nhiều chút kiếm đạo thư tịch hữu dụng. Dương Nhất Phàm lắc đầu. Hắn đối với những này tranh đấu cũng không thích, vẫn là sách tịch có thể làm cho hắn an tâm. Nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đem Thiên Vô Môn bên trong phần lớn có quan hệ với kiếm đạo điện tịch đều quan sát xong, đang tại sáng tạo thuộc về hắn kiếm điện của chính mình. Kiếm đạo thư tịch sao? Vậy ngươi có nghĩ là muốn kim tiên kiếm đạo điện tịch? Muốn quan sát những cái kia càng cường đại hơn điện tịch, cần quyền hạn, mà lần này nếu là có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất thì có cơ hội. Chỉ tiếc, lần này tham gia tỷ đấu, tu vi cao nhất đạt tới huyền tiên viên mãn, chúng ta cho dù là có lòng cũng vô lực. Hứa Thanh lắc đầu thở dài. A, ý của ngươi là chỉ cần có thể đạt được đệ nhất danh là có thể quan sát kim tiên điện tịch. Dương Nhất Phàm hứng thú. Không sai, làm sao sư đệ có hứng thú? Không phải ta đã kích ngươi, lần này tham gia tỷ đấu người mạnh nhất là được xưng có thể tại kim tiên trong tay kiên trì 2 chiêu tối cường huyền tiên, Chu bất bại. Mặc dù ngươi có thể đủ vượt cấp chiến thắng huyền tiên, nhưng là đối mặt hắn, ngươi vẫn không có phần thắng. Kim tiên cường đại ai cũng hiểu, cho dù là yếu nhất loại kia dung đạo kim tiên, cũng không phải huyền tiên có thể người dạ bị đụng. Chu bất bại có thể tại kim tiên trong tay kiên trì 2 chiêu, đủ để cho hắn kiêu ngạo. Không có việc gì, ta liền thử xem. Dương Nhất Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không có phóng xuất cái gì lời nói hùng hồn. Đối với, không biết lần này vì sao đột nhiên tổ chức tỷ đấu. Trước đó chưa từng có tổ chức qua loại tỷ đấu này a. Dương Nhất Phàm nhìn Hứa Thanh thong thả mở miệng hỏi. Ta cũng là tin bịa hè, có đồn đãi là bởi vì Thiên Vô Môn lão tổ xuất quan, muốn thu một vị thân truyền đệ tử. Lão tổ đây chính là đứng ở tiên giới đỉnh điểm nhân vật, hắn thân truyền đệ tử giữ gốc cũng là Thái Ức Kim Tiên a. Thật hy vọng có thể là ta, như thế ta cũng không cần nỗ lực tu luyện. Hứa Thanh ảo tưởng nói ra. Dương Nhất Phàm gật đầu, nghĩ thì ra là thế. Hắn không biết vì sao, luôn cảm giác có chút là lạ. Hắn tại sao sẽ đột nhiên hỏi tỷ đấu cử hành nguyên nhân đâu? Những này hắn bình thường căn bản sẽ không quan tâm mới là. Cái ý nghĩ này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ bị hắn quên mất. Quản hắn, lần này hắn muốn nếm thử có thể hay không đoạt được danh hiệu đệ nhất, tu vi cũng nên đột phá. Chân tiên đánh huyền tiên biên mãn quả thật có chút cật lực. Chương 137, huyền tiên tối cường có 3 người chương 137, huyền tiên tối cường có 3 người Thiên Vô Môn lão tổ sao? Lâm Nguyên âm thầm nghĩ tới. Lần kia nhìn thấy Linh Tiêu đạo nhân thân phận một cột tiên vô khối lỗi, hắn hiện tại còn ký ức như mới. Cũng là bởi vì biết thêm vào Thiên Vô Môn sẽ bị biến thành khối lỗi, cho nên hắn mới không có gia nhập vào Thiên Vô Môn bên trong. Hắn vừa mới nhìn một chút, có thể bởi vì Dương Nhất Phàm thêm vào thời gian hơi ngắn nguyên nhân, đối phương cũng không hề biến thành Thiên Vô Khôi Lỗi, mà cùng hắn nói chuyện với nhau cái kia Hứa Thanh đã trở thành Thiên Vô Khôi Lỗi. Sợ rằng toàn bộ Thiên Vô môn, ngoại trừ một ít mới gia nhập đệ tử, những người khác đều đã hóa thành Thiên Vô Khôi Lỗi. Cái này Thiên Vô lão tổ thật đúng là đáng sợ, nếu như chưa quen thuộc hắn người, thật có khả năng bị âm chết. Lần này tỷ đấu khẳng định có vấn đề, Cái này Thiên Vô lão tổ thu thân truyền đệ tử chắc là muốn lợi dụng đối phương làm bài việc. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên cho Lâm Thấm truyền lại tin tức, báo cho đối phương tình huống, làm cho đối phương không muốn biểu hiện quá mức nổi bật. Còn như Dương Nhất Phàm, Lâm Nguyên chuẩn bị làm cho đối phương giúp thăm dò một chút Thiên Vô lão tổ đến tột cùng muốn làm cái gì. Lấy hắn hiện tại thực lực, ở đối phương gặp phải nguy hiểm trước đó cứu vẫn là có thể. Nếu như không phải lo lắng xuất hiện Đại La Kim Tiên, hắn đã sớm tiến vào tiên giới bên trong. Liên chư thần đạo giới loại này đạo giới đều xuất hiện Đại La Kim Tiên. Hắn không tin chính hắn một đạo giới sẽ không có Đại La Kim Tiên. Phải biết rằng, cái này đạo giới trước đó nhưng là có không ít cùng tiên giới giống nhau tiên vực. Thời điểm đó đạo giới tuyệt đối vô cùng cường đại, Thái Ức Kim Tiên viên mãn sợ rằng đều có vài vị. Không thể quang chú ý nguyên đạo giới tăng lên, tiên giới tình huống cũng muốn giải một chút, bằng không lúc nào gặp chuyện không may liên lụy đến ta sẽ không tốt. Lâm Nguyên quyết định quyết tâm, sau đó bắt đầu tiếp tục luyện đan. Chỉ chớp mắt, thời gian 10 năm qua đi. Tiên giới Thiên Vô môn cử hành tiên đấu bắt đầu. Lần này tiên đấu chia làm hai cái bộ phận thứ nhất chính là tìm ra mỗi cái cảnh giới người mạnh nhất. Sau đó tại đem các loại người mạnh nhất cảnh giới áp chế đến giống nhau, tại phân ra tối cường một vị. Nay một vị chính là lần này tiên đấu đệ nhất. Những người khác cũng đem đạt được khác nhau khen thưởng. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới, vốn đang cho rằng chỉ là chọn lựa một ít đệ tử, thật không ngờ cuối cùng còn muốn dạng này tỷ đấu. Một ít không có tham gia người không có so với hối hận, cho là mình nếu như tham gia lời nói, cũng là có cơ hội đạt được đệ nhất. Bọn hắn tự tin cùng cảnh giới không kém ai. Đương nhiên, mỗi người đều nghĩ như vậy, ai là chân chính tối cường cũng không biết. Lâm Nguyên cũng chia ra tâm thần chú ý lần này tiến đấu. Sau đó hắn phát hiện, ngoại trừ Lâm Thấm cùng Dương Nhất Phàm hai người, Cổ Phàm đạo cư nhiên cũng xuất hiện ở nơi đây. Là trọng yếu hơn một điểm, Lâm Nguyên phát hiện đối phương thực lực đạt tới huyền tiên viên mãn cảnh giới, mà đối phương trên người linh hồn khí tức chỉ còn lại có một cái, cũng chính là mình linh hồn. Khác năm cái linh hồn đều đã biến mất không thấy. Này thất linh ma quân rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, này chuyển thừa sát thực có chút quỷ dị. Lâm Nguyên nhìn Cổ Phàm đạo, đối với thất linh ma quân có chút kiêng kỵ. Kể từ bây giờ tình huống đến xem, đối phương không phải Thiên Vô môn người, hơn nữa thực lực tuyệt đối không chỉ là kim tiên đơn giản như vậy. Một cái nút trong bóng tối Thái Ức Kim Tiên, thậm chí ngay cả Thiên Vô môn cũng không biết tồn tại. Có thể đây cũng là một cái cơ hội, để cho cái này thất linh ma quân cùng Thiên Vô lão tổ ba bảo. Lâm Nguyên nhìn Cổ Phàm đạo, nội tâm bắt đầu suy tư. Thời gian chậm rãi qua đi, tiên đấu cũng bắt đầu. Hắn cũng thông qua Dương Nhất Phàm đám người gặp được cái kia cái gọi là Kim Tiên phía dưới người mạnh nhất Chu Bất Bại. Thực lực quả thực rất mạnh, cho dù là một ít đều là huyền tiên viên mãn tồn tại cùng hắn giao thủ, cũng đi không qua 10 chiêu. Đối phương Kim Tiên phía dưới tối cường cũng không có cái gì hơi nước. Bất quá, hắn cũng không phải không có đối thủ. Có không ít biểu hiện mắt sáng tồn tại. Tỷ như Cổ Phàm đạo, hắn cũng biểu hiện thế mạnh vô cùng, cùng hắn chiến đấu đối thủ cũng đều bị nhanh chóng giải quyết. Hắn tựa hồ có một loại đặc thù phân thân bí pháp, lại có thể phân ra 5 cái cùng tự thân giống nhau như lúc phân thân, liền thực lực đều là giống nhau. Mặc dù đều là huyền tiên viên mãn, tại 6 cái Cổ Phàm đạo vây đánh dưới cũng gánh không được. Lâm Nguyên nhìn 6 cái Cổ Phàm đạo, đối với những cái kia biến mất linh hồn nơi đi có đáp án. Loại bí pháp này quả thật có chút đáng chú ý chỗ, nhưng là giới hạn tại Đại La phía dưới hữu dụng. Đến Đại La Kim Tiên cảnh giới sẽ không có tác dụng. Hắn mặc dù còn không phải là Đại La Kim Tiên, thế nhưng hư vô nguyên đạo giới bên trong có một vị Đại La Kim Tiên, hắn tự nhiên cũng có Đại La đặc tính. Đại La Kim Tiên có thể phân hóa ra cùng mình thực lực giống nhau như lúc phân thân. Chuẩn xác mà nói là thời gian đạo thân, đây là Đại La Kim Tiên cũng sẽ có năng lực. Tương quá đi chính mình gọi ra chiến đấu. Đại La Kim Tiên nhất chứng vĩnh chứng, vô pháp chân chính giết chết. Trong tương lai thành tựu Đại La Kim Tiên sau đó, đi qua hắn chính là Đại La Kim Tiên, chỉ là nhìn đối phương có nguyện ý hay không sử dụng lực lượng mà thôi. Cho nên đến Đại La Kim Tiên, nhân số đã không có gì tác dụng, đều là tới từ đại đạo so đấu. Tỷ đấu vẫn còn tiếp tục, rất nhiều người đều chờ mong Cổ Phàm đạo cùng Chu Bất Bại chiến đấu. Thiên Vô môn tựa hồ cũng có ý như vậy, mặc kệ tỷ đấu bao nhiêu lần, hai người từ đầu đến cuối không có được an bài chiến đấu qua. Có lẽ là vật khí, lại có lẽ là cố ý an bài, ai cũng không biết. Dương Nhất Phàm chiến đấu sẽ không có hai người sáng như vậy mắt, nhưng là chỉ cần một mực quan tâm hắn, liền sẽ phát hiện mặc kệ là tu vi gì địch nhân, Dương Nhất Phàm cũng sẽ cùng đối phương chiến đấu một thời gian ngắn tại đem đối phương đánh bại. Nhìn chiến đấu kịch liệt, nhưng trên thực tế vẫn luôn là Dương Nhất Phàm tại chủ đạo chiến đấu. Chỉ là rất xem thêm lập tức đi quan tâm Cổ Phàm đạo cùng Chu Bất Bại, cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý hắn chiến đấu. Mặc dù có, cũng là một ít thực lực không đủ, dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là chiến đấu kịch liệt. Thời gian từng giờ trôi qua, tiên nhân chiến đấu, trừ phi nghiền ép, bằng không đều cần không ngắn thời gian. Thời gian 3 tháng, giai đoạn thứ nhất tỷ đấu chính thức kết thúc. Thiên Vô môn đánh vỡ thường quy, huyền tiên cảnh giới người mạnh nhất xuất hiện 3 người. Theo thứ tự là Chu Bất Bại, Cổ Phàm đạo, Dương Nhất Phàm. Dương Nhất Phàm mặc dù mỗi lần đều là cùng người chiến đấu một thời gian ngắn, nhưng là đến người phía sau số càng ngày càng ít, hắn cái này chỉ có huyền tiên sơ kỳ, nhưng lưu lại người tự nhiên phải chịu quan tâm. Tại phát hiện cho dù là huyền tiên viên mãn tồn tại, đều tại chiến đấu sau một thời gian ngắn bị đánh bại, tất cả mọi người minh bạch, người kia tuyệt đối không đơn giản. Thiên Vô môn bởi vì cảm giác 3 người đều rất cường, cao tầng quyết định 3 người đều là đệ nhất. Đương nhiên, đây là giai đoạn thứ nhất mới phải xuất hiện, đến giai đoạn thứ 2 cũng chỉ có thể có đủ một vị tối cường. Phía sau giai đoạn thứ 2 tương hội tại một cái đặc thù không gian chiến đấu, ở nơi nào không cần lo lắng tử vong, có thể buông tay chân ra chiến đấu. Hơn nữa tất cả mọi người tu vi đều sẽ bị áp chế đến địa tiên cảnh giới, này cho dù đối với cảnh giới cao tu sĩ có chút không công bằng, nhưng đây là Thiên Vô lão tổ quyết định, Thiên Vô môn cao tầng cũng vô pháp cự tuyệt. Thế là một nhóm 6 người tiến vào cái kia đặc thù trong không gian. Kế tiếp sẽ là hỗn chiến, có thể sử dụng đủ loại đều đoạn, không cần lo lắng tử vong. Cuối cùng lưu lại sẽ là người mạnh nhất, cũng đem bị Thiên Vô lão tổ thu làm thân truyền đệ tử. Chương 138, kết thúc, thắng lợi cuối cùng người. Chương 138, kết thúc, thắng lợi cuối cùng người. Cổ đạo hữu, thật không ngờ ngươi cũng sẽ tham gia tỷ đấu. Dương Nhất Phàm nhìn cậu ngược lại cười mở miệng. Ta cũng không có nghĩ đến Dương đạo hữu ngươi cũng tại. Cổ Phàm đạo đồng dạng nói ra. Hai người trước đó tại Thiên Linh giới từng có đồng thời xuất hiện, chỉ là cuối cùng đều ra đi. Bây giờ tại tiên giới lần thứ hai gặp nhau, thời gian cũng đi qua mấy trăm năm. Đối với những cái kia động một chút là sống mấy trăm ngàn năm tiên nhân đến nói, bọn hắn này mấy trăm năm thời gian và hài nhi không sai biệt lắm. Thế nhưng, bọn hắn còn không có trải qua loại kia thời gian rất dài dựa, mấy trăm năm thời gian đối với bọn hắn mà nói vẫn là rất lâu đời. Đạo hữu cũng là vì hạng nhất thân truyền đệ tử tới. Dương Nhất Phàm mở miệng hỏi. Không, ta chỉ là vì thí nghiệm một chút thực lực của ta. Ta gần nhất vừa lúc đột phá, biết có cái này tỷ đấu đã tới rồi. Cổ Phàm đạo đối với cái gì Thiên Vô lão tổ thân truyền đệ tử không có hứng thú. Hoặc có lẽ là, hắn là đối với toàn bộ Thiên Vô môn cũng chưa có hảo cảm gì. Đi đến tiên giới nhiều năm như vậy, đối với Thiên Vô môn địa vị hắn tự nhiên cũng biết. Loại này gần như lũng đoạn toàn bộ tiên giới tình huống, để cho hắn trải qua cũng không tốt. Thì ra là thế, dạng này ta thì không cần lo lắng đạo hữu tranh với ta đoạn. Dù sao đạo hữu thực lực cường đại như vậy, ta cũng không có lòng tin chiến thắng đạo hữu. Cổ Phàm đạo cũng không có bởi vì lời này mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn nhìn Dương Nhất Phàm lộ ra chiến ý đối phương lấy huyền tiên sơ kỳ đối kháng huyền tiên viên mãn, hắn rất muốn thử xem đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Đạo hữu cũng không nên thư giãn, nếu là có cơ hội, ta cũng không phải sẽ không tranh đoạt. Tốt, vậy thì nhìn một chút hai hơn có thực lực a. Dương Nhất Phàm tự nhiên cũng không tỏ ra yếu kém. Mặc dù hắn còn không có xem qua kim tiên cảnh giới kiếm đạo điện tịch, nhưng đã chạm tới kim tiên cánh cửa, chỉ cần cho hắn thời gian, chính mình là có thể sáng tạo ra kim tiên cảnh giới kiếm điện. Chỉ là hắn vì có thể làm cho chế tạo ra kiếm điện càng cường đại hơn, cho nên mới lựa chọn tham dự tỷ đấu. Hai người nói chuyện trời đất thời gian, giai đoạn thứ hai tỷ đấu cũng bắt đầu. Một cái tiểu thế giới cửa vào xuất hiện ở bầu trời, sáu bóng người bị hút vào trong đó. Sau đó chính là một bức to lớn hình ảnh, trong tấm hình chính là sáu người. Cái không gian này hoàn cảnh không gì sánh được các liệt, bình thường địa tiên ở bên trong này sinh tồn đều rất đơn giản, chớ đừng nói chi là chiến đấu. Bất quá sáu người đều cũng không phải bình thường tiên nhân, điểm ấy hoàn cảnh còn không ảnh hưởng tới bọn hắn. Kế tiếp, thường cách một đoạn thời gian, hoàn cảnh đều sẽ phát sinh cải biến, các ngươi có thể lợi dụng trong đó tất cả, chỉ cần đạt được thắng lợi cuối cùng là được. Như vậy quy tắc để cho người ta có chút không nghĩ ra. Lẽ nào một mực cầu thả đến cuối cùng cũng có thể đi? Chỉ là ai cũng không nghĩ ra được Thiên Vô môn đến tuột cùng muốn làm gì. Đồng thời, tỷ đấu cũng bắt đầu. Mở ra chàng sáu người lập tức phân chia ra rõ ràng chiến trường. Ba vị huyền tiên người mạnh nhất đều làm ra giống nhau quyết định, đem mặt khác ba cái khác biệt cảnh giới người mạnh nhất giải quyết. Sau đó bọn hắn tại quyết ra sau cùng cường giả. Chỉ là ba người khác cũng không phải kẻ ngu si, tại đã biết quy tắc sau đó, bắt đầu tỷ đấu trong nháy mắt dùng hết chính mình am hiểu nhất thủ đoạn trốn xa rời đi. Bọn hắn không cần chính diện chiến đấu, chỉ cần có thể hao tổn nữa, cuối cùng bọn hắn cũng có khả năng đạt được thắng lợi. Cổ Phàm đạo ba người phân biệt truy đuổi một người rời đi, một hồi đánh rằng co bắt đầu. Ba người khác có thể trở thành cùng cảnh giới tối cường, tự nhiên có chút thủ đoạn. Tại tương đồng cảnh giới dưới, ba người cũng không khả năng trong nháy mắt đưa bọn họ giải quyết. Huống hồ, lúc đầu ngay từ đầu cũng có chút khoảng cách. Khán giả ở bên ngoài nhìn hưng phấn, thấy có tuyển thủ gần bị loại bỏ thời điểm cũng sẽ căng thẳng. Chỉ tiếc, nếu như cảnh vật chung quanh một mực giống nhau, ba người vẫn có thể kiên trì dài hơn thời gian. Thế nhưng hoàn cảnh biến hóa sẽ để cho bọn hắn xuất hiện một đoạn thời gian thích ứng, điều này cũng làm cho sẽ để cho Cổ Phàm đạo ba người nắm lấy cơ hội. Vẹn vẹn đi qua hai ngày thời gian, ba người đã bị giải quyết. Kế tiếp chính là huyền tiên tối cường ba người quyết đấu. Bọn hắn sẽ không như là phía trước ba người giống nhau đào tẩu, bọn hắn muốn đường đường chính chính chiến đấu một hồi. Chu Bất Bại mặc dù tự tin, nhưng là Cổ Phàm đạo cùng Dương Nhất Phàm thực lực của hai người hắn chính là công nhận, cần chăm chú đối đãi. Tới đi, để ta xem các ngươi một chút thực lực. Chu Bất Bại phía sau xuất hiện một cái bóng mờ, dung nhập vào trong thân thể hắn. Trong chớp nhoáng này, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Cho dù là tu vi bị áp chế tại địa tiên cảnh giới, có thể thực lực lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Cổ Phàm đạo xung quanh trong nháy mắt xuất hiện cùng hắn giống nhau như lúc năm bóng người, sau đó thân ảnh bắt đầu dung nhập vào trong thân thể hắn. Đồng dạng, hắn khí tức bắt đầu để thăng. Dương Nhất Phàm không có hai người như thế tăng lên pháp môn, chỉ là bỏ qua trường kiếm trong tay, cả người nhắm mắt lại. Tại hắn đỉnh đầu, một viên tiểu kiếm xuất hiện, mà cả người hắn trực tiếp dung nhập vào tiểu kiếm bên trong. Giờ khắc này, không gian chung quanh tựa hồ cũng bị kiếm quang vạch ra lỗ hổng. Chu Bất Bại cùng Cổ Phàm đạo hai người thần sắc lập tức nghiêm trọng. Thế nhưng bọn hắn không có lùi bước, nhao nhao dùng hết chính mình tối cường tuyệt chiêu. Ba người trong nháy mắt va chạm đến một chỗ. Vào giờ khắc này, chỉ có địa tiên tu vi ba người, sức mạnh bùng lên lại đạt tới huyền tiên cảnh giới. Nói cách khác, giờ khắc này ba người thậm chí có thể vượt hai cái đại cảnh giới cùng huyền tiên chiến đấu. Đây chính là tiên cảnh đại cảnh giới, không phải phàm cảnh đại cảnh giới. Hơn nữa, cho dù là phàm cảnh đại cảnh giới, có thể vượt hai cái đại cảnh giới cũng là tuyệt đối thiên tài. Bên ngoài quan sát tất cả mọi người là căng thẳng trong lòng, rất muốn biết rốt cuộc ai có thể đạt được thắng lợi. Ba người chiến đấu thậm chí đem hình ảnh đều mơ hồ, ai cũng không biết kết quả cuối cùng. Cũng may, rất nhanh hình ảnh liền rõ ràng, tất cả mọi người cũng đều có thể thấy cuối cùng lưu lại rốt cuộc ai. Dương Nhất Phàm, cái này chỉ có huyền tiên sơ kỳ tu sĩ, không ai từng nghĩ tới, cuối cùng lưu lại lại là hắn. Trước đó chiến đấu của hắn quả thật làm cho rất nhiều người nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng là tất cả mọi người không cho rằng hắn lại là thắng lợi cuối cùng người. Bây giờ lại bị đánh mặt, đối phương là sau cùng người thắng, chân chính kim tiên phía dưới người mạnh nhất. Hơn nữa còn là lấy huyền tiên sơ kỳ tu vi đoạt được cái danh hiệu này, để cho hắn càng thêm để cho người ta thán phục. Lục đạo lưu quang từ trong tấm hình bay ra, chính là 6 vị tỷ đấu người. Hiện tại tiên đấu kết thúc, đoạt được danh hiệu đệ nhất chính là Dương Nhất Phàm. Mời vị này Dương Nhất Phàm đạo hữu đi theo ta, những người còn lại cũng sẽ có người cho các ngươi phát thưởng cho. Một vị kim tiên xuất hiện ở 6 người bên người, hắn tuyên bố lần tỷ đấu này kết quả cuối cùng. Sau đó hắn đối với Dương Nhất Phàm cung kính nói, phải biết rằng hắn chính là kim tiên, cư nhiên trực tiếp xưng hô Dương Nhất Phàm thành đạo hữu, đủ để nhìn ra đối phương coi trọng. Đa tạ. Dương Nhất Phàm gật đầu nói tạ ơn, đi theo đối phương đi về phía Thiên Vô Môn chỗ sâu. Những người còn lại cũng bắt đầu tan cuộc, bắt đầu thảo luận lần tỷ đấu này sự tình. Đặc sắc như vậy tỷ đấu, tuyệt đối là ngàn năm thậm chí vạn năm đều khó có thể thấy một lần. Sau này rất dài một đoạn thời gian cũng có thể trở thành vì đề tài câu chuyện. Chương 139, Thiên Vô lão tổ, chuẩn thánh đệ tử chương 139, Thiên Vô lão tổ, chuẩn thánh đệ tử Dương Nhất Phàm đi theo Kim Tiên tu sĩ tiến vào Thiên Vô môn chỗ sâu. Nơi đây bình thường mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão cũng sẽ không cho phép tới. Có thể đến nơi đây đều là Thiên Vô môn tuyệt đối cao tầng. Dương Nhất Phàm không có nhìn loạn, cứ như vậy một mực đi theo vị này Kim Tiên phía sau. Mãi cho đến bọn hắn tiến vào một tòa trong đại điện. Tại đại điện tận cùng bên trong phía trên, ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh dàn mua. Thân ảnh từ chỗ cao bao quát hai người, đưa cho Dương Nhất Phàm to lớn cảm giác áp bách. Bái kiến lão tổ. Kim Tiên vội vàng hành lễ, Dương Nhất Phàm cũng theo cùng nhau hành lễ. "Ân, ngươi đi xuống đi, hắn lưu lại là được." "Là lão tổ." Kim Tiên cung kính lui ra, hiện tại toàn bộ trong đại điện chỉ còn sót lão giả và Dương Nhất Phàm hai người. "Không đúng, phải nói còn có một cái lão lục." Lâm Nguyên nhìn phía trên lão giả, lập tức sử dụng Quy Đạo Thần Mục kiểm tra đối phương tin tức. Tính danh: Thiên Vô lão tổ tu vi, Thái Ức Kim Tiên viên mãn thân phận, Thiên Vô môn lão tổ, đạo vong giám thị giả, chuẩn thánh đệ tử hảo cảm. Không, Lâm Nguyên nhìn đối phương thân phận một cột, lập tức cảm giác sọ não có chút đau nhức. Lúc đầu cho rằng đối phương chính là sau cùng hấp thụ sau màn, kết quả đối phương chỉ là một cái tồn tại đệ tử. Chẳng lẽ không có thể đối với hắn hạ thủ? Lâm Nguyên cảm giác thật là phiền phức, khắp nơi đều là có bối cảnh, hắn sao lại không có đãi ngộ tốt như vậy đâu? Không đúng, này gia hỏa nếu là thật có thể có được cái kia chuẩn thánh coi trọng, hiện tại cũng đã trở thành đại la, mà không phải ở chỗ này trông coi đạo võng. Lâm Nguyên đột nhiên phản ứng kịp, nếu như đối phương thực sự được coi trọng, cũng không khả năng ở cái thế giới này đợi, đã sớm rời đi. Trừ phi đối phương là bởi vì nguyên nhân nào đó không thể không ở lại chỗ này. Bất quá, hiện tại vẫn là tạm thời không nên động hắn, chờ phía sau biết càng nhiều tin tức hơn lại nói. Lâm Nguyên thu hồi ánh mắt, thời khắc chú ý Dương Nhất Phàm an toàn. Ngươi chính là lần này tỷ đấu người mạnh nhất sao? Lấy huyền tiên sơ kỳ thực lực đoạt được tối cường, quả thật không tệ, lão tổ ta chuẩn bị thu ngươi làm thân truyền đệ tử, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Thiên Vô lão tổ thanh âm bình thản, nhìn như tại hỏi Dương Nhất Phàm, kỳ thực căn bản không có cho cự tuyệt lựa chọn. Nếu như cự tuyệt, cam đoan Dương Nhất Phàm tuyệt đối vô pháp đi ra cánh cửa này. Đệ tử nguyện ý, bái kiến sư tôn. Dương Nhất Phàm không có chút do dự nào, trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Này không gọi kinh sợ, hắn chỉ là vì quan sát cao cấp hơn kiếm đạo điện tịch, này có lỗi sao? Không có. Đứng lên đi. Đây là của ngươi lệnh bài thân phận, kiềm giữ cái này lệnh bài, ngươi liền sở hữu môn chủ phía dưới lớn nhất quyền lực, có thể điều động trong tông môn phần lớn tài nguyên. Tu vi của ngươi vẫn là quá thấp, chỉ có Thái Ức Kim Tiên mới có thể xứng với lao tổ ta thân truyền đệ tử thân phận, gia tăng thực lực lên a. Nếu như gặp phải vấn đề gì, cũng có thể tới đây tìm kiếm vi sư. Thiên Vô lão tổ nhẹ nhàng phất tay, một cái lệnh bài xuất hiện ở Dương Nhất Phàm trước mặt. Dương Nhất Phàm tự tay tiếp được, đa tạ sư tôn. Xem ra Thiên Vô lão tổ thì cho một cái lệnh bài, trên thực tế cho đồ vật rất nhiều. Không nói cái khác, liền một người môn chủ phía dưới lớn nhất quyền lực, cũng đủ để cho hắn đạt được không ít chỗ tốt rồi. Huống chi hắn gặp phải tu hành vấn đề vẫn có thể tìm Thiên Vô lão tổ chỉ điểm sai lầm. Đây chính là Thái Ức Kim Tiên viên mãn tồn tại, bao nhiêu người muốn gặp một lần đều không được. Ân, lui ra đi. Hy vọng ngươi đừng cho vi sư thất vọng. Thiên Vô lão tổ nhìn thật sâu Dương Nhất Phàm liếc mắt, Dương Nhất Phàm túi đầu cũng không có chú ý tới. Thế nhưng Lâm Nguyên chú ý tới. Lần này hắn phi thường xác định, lão già này thu đệ tử tuyệt đối không có ý tốt. Nghĩ như vậy, Lâm Nguyên thu hồi ý thức. Kể từ bây giờ tình huống đến xem, Dương Nhất Phàm tạm thời sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Đối phương rõ ràng cho thấy muốn Dương Nhất Phàm đạt tới Thái Ức Kim Tiên mới có thể độc thủ. Coi như Dương Nhất Phàm thiên tài, có Thiên Vô môn tài nguyên chống đỡ, muốn đạt được Thái Ức Kim Tiên cũng không cần không ngắn thời gian. Hắn chỉ cần trong khoảng thời gian này bên trong đem tu vi để thăng tới Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó thiên địa to lớn đều có thể đi. Hắn thì không cần lo lắng giết chết đối phương sau đó bị sẽ sư tôn đã tìm tới cửa. Thiên Vô môn sự tình có một kết thúc, Lâm Nguyên bắt đầu tiếp tục chính mình luyện đan nghiệp lớn. Đây mới là hắn có thể đủ trở nên mạnh mẽ căn cơ, không thể rơi xuống. Mà nguyên đạo giới bên trong, hai giới đại chiến vẫn còn ở duy trì liên tục tiến hành. Vẫn luôn là nguyên đạo giới áp chế tinh huyền đạo giới đánh. Nguyên đạo giới cũng tại không ngừng cướp đoạt tài nguyên ở giữa trở nên mạnh mẽ, này mặc dù thông thả, có thể con kiến nhỏ nữa cũng là thịt. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, đợi đến bọn hắn triệt để đem tinh huyền đạo giới khuất phục sau đó, liền mở ra một cái khác đạo giới thông đạo. Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ chớp mắt đi qua trăm năm. Tinh huyền đạo giới tại trăm năm ở giữa không ngừng bị lược đoạt tài nguyên, mặc dù cũng tổ chức phản kháng qua, cũng đều bị ung dung đánh đuổi. Đến phía sau đã không phản kháng nữa, gặp phải có thể chống cự liền một chút chống cự, không thể chống cự liền trực tiếp lui lại. Tinh huyền đạo giới Cơ Tiên Lân quan sát tình báo mới nhất, hiện tại bọn hắn đã chiếm cứ diện tích lớn tinh huyền đạo giới, nhưng tối cường thế giới cũng không có đi chạm đến. Không sai biệt lắm, chúng ta lấy được tài nguyên đủ nhiều, hẳn là rút lui. Nhìn một chút tình huống, Cơ Tiên Lân quyết định rút lui. Cứ việc kể từ bây giờ tình huống xem ra, tinh huyền đạo giới cũng không có chư thần đạo giới loại kia cường giả, nhưng hắn sẽ không đi đánh cuộc. Chư thần đạo giới bất quá là may mắn thoát đi, nếu như chậm nữa bên trên như vậy một chút, toàn bộ nguyên đạo giới đều sẽ bị hủy diệt. Cho nên, đánh cuộc là không thể làm. Hắn đem tất cả nhân viên rút lui chỉ lệnh chuyển cho bây giờ còn tại tinh huyền đạo giới tất cả mọi người. Có vài người khi nhận được chỉ lệnh sau đó mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn tuân thủ chỉ lệnh. Nhưng có người bởi vì trăm năm thời gian thuận lợi, để bọn hắn có chút đắc ý bên báo, cho rằng tất cả đều là bởi vì bọn họ cố gắng của mình mới có thể để tinh huyền đạo giới lùi bước. Cho nên đối với Cơ Tiên Lân chỉ lệnh không có bất kỳ để ý tới, vẫn ở chỗ cũ tiến công. Sau một tháng, nghe theo chỉ lệnh tu sĩ đều trở về, mà còn dư lại đều là không nghe theo chỉ lệnh. Cơ Tiên Lân cũng không có đi quản những người này. Hắn đã nói lui lại, những người này còn phải tiếp tục tiến công, như vậy thì không phải vấn đề của hắn. Hiện tại toàn thể rút lui khỏi tinh huyền đạo giới. Theo Cơ Tiên Lân một tiếng mệnh lệnh rơi xuống, nguyên đạo giới đại quân bắt đầu rút lui khỏi tinh huyền đạo giới. Ngay cả kiến tạo tốt tất yếu đều bị tháo dỡ mang đi. Đây cũng là tài nguyên, khẳng định không thể lưu cho tinh huyền đạo giới người. Trung trung điệp điệp đại quân ước chừng rút lui 10 ngày mới hoàn toàn lui lại sạch sẽ. Tại trở lại nguyên đạo giới sau, Cơ Tiên Lân tìm được hay không, chuẩn bị cùng nhau đem không gian thông đạo đóng cửa. Hai người cùng nhau bắt đầu liên hệ thiên đạo, đem ý tưởng báo cho thiên đạo. Hiện tại bọn hắn cũng minh bạch, không gian này thông đạo không phải bọn hắn có thể cắt, nhất định phải thiên đạo phối hợp mới được. Ở tại bọn hắn báo cho thiên đạo thời điểm, Lâm Nguyên tự nhiên cũng biết tình huống. Thu hoạch lần này quả thực đủ. Lâm Nguyên tra xét một chút, lần này thu hoạch của bọn hắn đủ bồi dưỡng được hơn 10 vị thái ớt kim tiên. Đương nhiên, đây là tại bồi dưỡng người quả thật có thiên phú tình huống dưới. Nếu là không có thiên phú, tư nguyên nhiều hơn nữa cũng là phí công, trừ phi mở ô tô. Chương 140, Hư Vô Nguyên Đạo giới tiến vào Đại La Kim Tiên chương 140. Hư Vô Nguyên Đạo giới tiến vào Đại La Kim Tiên, tất nhiên Cơ Tiên Lân bọn hắn quyết định đóng cửa, Lâm Nguyên cũng không ngăn cản, ngược lại thu hoạch lần này đã đủ rồi. Sau đó hắn liền đem không gian thông đạo đóng cửa, chuẩn bị chờ bọn hắn tiêu hóa sau một khoảng thời gian liền mở ra khác không gian thông đạo. Theo không gian thông đạo đóng cửa, hai giới trên trăm năm chiến tranh coi như là kết thúc. Bất quá đây là Nguyên Đạo giới bên này kết thúc, tại Tinh Huyền Đạo giới bên này còn chưa kết thúc. Tinh Huyền Đạo giới. Theo Cơ Tiên Lân mang theo đại quân lui lại, ở lại Tinh Huyền Đạo giới Nguyên Đạo giới sinh linh trong nháy mắt giảm đi. Mà một tình huống rất nhanh thì bị Tinh Huyền Đạo giới cường giả phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Vì sao số người của bọn họ đột nhiên giảm bất nhiều như vậy? Chẳng lẽ là lại có âm mưu gì? Ban đầu đám kia Thái Ức Kim Tiên lần nữa tụ tập trung một chỗ. Không đúng, lần này nhân số nhiều một ít. Chiến đấu đúng là bọn hắn một phương diện bị áp chế, thế nhưng cũng tương tự có một chút thu hoạch. Không ít Kim Tiên viên mãn tu sĩ tại dạng này áp lực cực lớn dưới thành công đột phá tu vi. Cái này cũng đại biểu bọn hắn thực lực tổng hợp tăng cường một ít. Chỉ là tăng một ít Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ tu sĩ đối với chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Trừ phi có thể sinh ra mấy vị Thái Ức Kim Tiên trung kỳ hoặc là một vị Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ mới được. Để cho người ta đi tra xét một chút, nếu là có âm mưu chúng ta cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Cuối cùng vẫn hai vị Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ đánh nhịp làm ra quyết định. Sau đó, một vị Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ tu sĩ lặng yên rời đi. Đối phương am hiểu ẩn nấp chi đạo, chỉ cần không phải đặc biệt tới gần tất yếu, liền sẽ không bị Cơ Tiên Lân phát hiện. Đây cũng là bọn hắn để cho vị này Thái Ức Kim Tiên đi trước nguyên nhân. Vị này Thái Ức Kim Tiên đi nhanh, trở về cũng rất nhanh. Vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, hắn liền trở lại. Tại sao trở về nhanh như vậy? Chẳng lẽ là bị phát hiện? Không đúng, bị phát hiện nên là như vậy sống lại mới là, chắc là thật sự có tình huống, cho nên mới sẽ nhanh như vậy trở về. Đi, chúng ta đi nghe một chút nhìn hắn đến cùng phát hiện cái gì. Đoàn người rời đi đại điện, đi tới cái kia trở về Thái Ức Kim Tiên trước mặt. Ngươi như vậy sốt ruột, chẳng lẽ là thật có âm mưu? Một người trong đó mở miệng hỏi. Không phải, những tên kia không thấy. Lời này vừa ra, một ít Thái Ức Kim Tiên vẫn không rõ là chuyện gì. Thế nhưng làm người mạnh nhất hai người trong nháy mắt minh bạch là cái gì tình huống. Ngươi là nói cái kia hai cái Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ không thấy? Không sai. Không chỉ như vậy, liền cái không gian kia thông đạo đều không thấy. Những người khác nghe xong ý nghĩ đầu tiên là không tin, sau đó nhao nhao lộ ra chính mình thần thức muốn kiểm tra tình huống. Làm Thái Ức Kim Tiên, thần trí của bọn hắn có thể trong nháy mắt bao phủ cực lớn phạm vi. Trước đây không gian thông đạo vị trí cũng tại phạm vi bao phủ bên trong. Chỉ là bởi vì trước đó Cơ Tiên Lân tồn tại, để bọn hắn không dám tùy ý nhìn trộm, cho nên mới sẽ để cho người ta đi trước. Bây giờ nghe đối phương không có ở đây, tự nhiên cũng sẽ không tại kiêng kỵ. Chính như đối phương nói tới, cái không gian kia thông đạo thực sự không có ở đây. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn tại sao muốn đóng cửa không gian thông đạo? Có phải hay không là không gian này thông đạo bọn hắn không khống chế được, đã đến giờ liền tự động đóng lại? Có thể những tu sĩ kia nói như thế nào? A, cái này còn không đơn giản, chúng ta nhiều năm như vậy không phản kháng, để bọn hắn cảm giác mình rất lợi hại, cho nên cũng không có lựa chọn cùng đại bộ đội rời đi, chuẩn bị ở chỗ này xưng vương xưng bá. Tại đã biết tình huống sau đó, đoàn người rất nhanh thì phân tích ra nguyên nhân. Ngoại trừ không gian thông đạo sự tình, phần lớn đều là chính xác. Lưu lại tu sĩ đều là đối với tự thân không có rõ ràng nhận thức, cảm thấy trở về chính là bị nghiền ép, cho nên lựa chọn ở lại chỗ này. Thế nhưng, tinh huyền đạo giới sở dĩ không phản kháng, cũng không phải là bởi vì bọn họ lợi hại, mà là bởi vì Cơ Tiên Lân bọn hắn lợi hại. Hiện tại Cơ Tiên Lân bọn hắn đã rời đi, còn giữ lại những này ngay cả một thái ớt cũng không có ra hỏa, những người này đương nhiên sẽ không đáng sợ. Ha ha, tất nhiên bọn hắn rút lui, chúng ta cũng nên thu hồi chúng ta lãnh địa. Bọn người kia hưởng thụ lâu như vậy, cũng không thể để bọn hắn đơn giản chết. Một đám thái ớt kim tiên liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao làm ra quyết định. Bọn hắn phân công nhau hành động, bắt đầu bắt còn ở lại tinh huyền đạo giới nguyên đạo giới tu sĩ. Lưu lại nguyên đạo giới tu sĩ tối cường cũng liền kim tiên, đối mặt thái ớt kim tiên liền năng lực chống đỡ cũng chưa có. Chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, tất cả nguyên đạo giới tu sĩ toàn bộ bị bắt. Mãi cho đến giờ khắc này bọn hắn mới biết được, nhóm người mình cách làm có bao nhiêu ngu xuẩn. Mặc dù ở nguyên đạo giới bọn hắn cũng không phải tối cường, thế nhưng chỉ cần hảo hảo tu luyện, luôn có thể sống tiếp. Nhưng là bây giờ bọn hắn liền mạng sống cơ hội cũng chưa có. Đối với tinh huyền đạo giới sự tình, Cơ Tiên Lân cũng không biết. Lúc này hắn đã bắt đầu chính mình bế quan tu hành. Thu hoạch lần này đối với hắn mà nói cũng có tác dụng. Cảm ngộ khác đạo giới đạo võng, đối với hắn bản thân đạo hoàn thiện cũng phi thường có trợ giúp. Hắn có thể đủ bước vào thái ớt kim tiên biên mãn thời gian lại giảm đoạn rất nhiều. Bất quá, muốn nói thu hoạch lớn nhất vẫn là huyết không. Này gia hỏa vừa tiến vào đến tinh huyền đạo giới cũng không biết chạy địa phương nào đi. Đợi đến trở về thời điểm khí tức tăng lên rất nhiều, mơ hồ tiếp cận thái ớt kim tiên viên mãn. Sợ rằng phải không được bao lâu là có thể đạt được viên mãn cảnh giới, đến lúc đó có thể nếm thử trùng kích đại la kim tiên. Cái này khiến Cơ Tiên Lân rất là ước ao. Cũng không biết ta lúc nào có thể đạt được viên mãn cảnh giới. Cơ Tiên Lân bỏ rơi trong đầu ý nghĩ, bắt đầu chăm chú tu luyện. Mặc kệ cái khác chăm chú tu luyện khẳng định có thể nhanh hơn hắn tốc độ tăng lên. Nguyên đạo giới tiến vào một đoạn hòa bình phát triển thời gian. Trong khoảng thời gian này mặc kệ là hiện thực thế giới, vẫn là tử vong thế giới, hay có lẽ là mộng cảnh thế giới đều tại phát triển. Còn như hư vô nguyên đạo giới cũng tương tự đang phát triển. Hơn nữa, bên này tốc độ phát triển vượt qua xa nguyên đạo giới. Dù sao nơi này chính là có một vị đại La Kim Tiên giảng đạo. Rõ ràng là phía sau xuất hiện thế giới, cường giả số lượng lại vượt qua nguyên đạo giới. Bây giờ hư vô đạo giới bên trong thái ớt kim tiên đã vượt qua 50 vị, thậm chí xuất hiện một vị thái ớt kim tiên viên mãn tồn tại. Đối phương là đế dịch đại đệ tử, sở hữu đại La Kim Tiên tư chất, chỉ là muốn thành công đột phá còn cần đi rất dài đường. Sở hữu đại La Kim Tiên tư chất cũng không đại biểu nhất định có thể đủ trở thành đại La Kim Tiên. Hư vô nguyên đạo giới đang tại nói đến đế dịch phát hiện tới một vị khách nhân. Người này đến từ hư vô nguyên đạo giới ở ngoài, đó là vô biên hỗn độn. Đối phương tựa hồ bởi vì lạc đường, cho nên mới sẽ đến nơi đây. Thực lực đồng dạng đạt tới đại La Kim Tiên. Ở đối phương tiến vào hư vô nguyên đạo giới trong nháy mắt, đế dịch liền xuất hiện ở phía trước. Vị này đạo hữu, không biết đến từ phương nào? Đế dịch mở miệng hỏi. Đạo hữu, ta đến từ Cửu Thiên đạo giới, đột phá đến đại La Kim Tiên sau muốn đi trước hỗn độn tìm kiếm tăng thực lực lên cơ duyên. Chỉ là hỗn độn vô biên lớn, bất chi bất giác liền đi tới nơi đây. Người kia nói một cái dưới tình huống của mình. Lời nói dối hay không cũng không biết. Tên ta Đế Dịch, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đế Dịch, đạo hữu thật là khí phách, ta tên Thiên Yêu Vũ. Chương 141, đại đạo giới, thánh nhân quả vị. Chương 141, đại đạo giới, thánh nhân quả vị. Hai người biết nhau một phen, sau đó Đế Dịch mời Thiên Yêu Vũ tiến vào động phủ bên trong. Đế Dịch đối với ngoại giới vô cùng hiếu kỳ, cho nên muốn để Thiên Yêu Vũ với hắn giảng một chút tình huống bên ngoài. Thiên Yêu đạo hữu, không biết thế giới bên ngoài là dạng gì, có phải hay không là đại La Kim Tiên tùy ý có thể thấy được? Đế Dịch tò mò hỏi. Ha ha. Đế Dịch đạo hữu tưởng tượng lực ngược lại là phong phú. Thiên Yêu Vũ cười cười. Kỳ thực bên ngoài cũng không có người tưởng tượng đáng sợ như vậy, hoặc có lẽ là ta còn không có gặp phải đáng sợ như vậy sự tình. Ngoại giới hỗn độn vô cùng to lớn, cho dù là đại La Kim Tiên bằng nhanh nhất tốc độ đi tới, vài vạn năm đều không nhất định có thể đụng tới một thế giới hoặc là sinh linh. Cái này còn không phải khó khăn nhất là vô pháp phân rõ phương hướng, hỗn độn cùng đạo giới khác biệt, hỗn độn không gian thời khắc đều tại biến hóa. Có thể ngươi cho rằng mình là phía trước vào, trên thực tế khả năng lui về phía sau, lại hoặc là một mực tại dậm chân tại chỗ. Đây là đại La Kim Tiên cũng vô pháp phân biệt, nguyên do bởi vì cái này là đến từ toàn bộ hỗn độn biến hóa. Theo Thiên Yêu Vũ giải thích, Đế Dịch đối với hỗn độn cũng có hiểu một chút. Hắn hiểu được hỗn độn có cơ duyên, cũng tương tự gặp nguy hiểm, cho dù là đại La Kim Tiên chúng chiêu, cũng có thể rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Tỷ như Thiên Yêu Vũ liền gặp được một lần nguy cơ, nếu không có hỗn độn không gian vừa lúc phát sinh biến hóa, hắn sẽ bị liên lụy vào trong đó. Mà đạo giới xung quanh rất lớn một mảnh phạm vi hỗn độn là bình tĩnh, cho nên đạo giới có thể ở trong hỗn độn thời gian dài an ổn tồn tại. Hỗn độn nguy hiểm như vậy, cái kia rời đi sau đó chẳng phải là rất khó tìm trở về đường. Đế Dịch mày nhăn lại, cảm giác rời đi sự tình cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Cũng không phải như vậy, ở trong hỗn độn còn có cái khác đi tới phương pháp. Tựa như cùng đạo giới đạo võng, toàn bộ hỗn độn cũng có vô số đạo vong đan vào, nếu là muốn đi trước một cái địa phương nào đó, chỉ cần dọc theo đạo vong đi tới là được. Chỉ là nói vong cũng không phải tuyệt đối an toàn, ngươi có thể sẽ gặp phải cái khác đại La Kim Tiên hoặc là người mạnh hơn. Nói, Thiết Yêu Vũ để cho Đế Dịch đi theo hắn cùng nhau đi tới đạo giới ở ngoài, tự mình cho đối phương biểu diễn một lần như vậy làm sao đạo vong bên trong đi tới. Chỉ cần đem chính mình đại La đạo quả gọi ra, cùng đạo vong xuất hiện cảm ứng là được. Cần thời gian hơi dài, cho nên ở trong hỗn độn muốn dùng loại phương pháp này thoát đi nguy hiểm là vô pháp làm được. Lại có như vậy phương pháp, đạo hữu ngươi tại sao muốn lựa chọn ở trong hỗn độn đi tới đâu? Đế Dịch không rõ, có như thế phương pháp, vì sao sẽ còn ở trong hỗn độn lạc đường? Ta không phải đã nói sao? Trong hỗn độn gặp nguy hiểm không giả, nhưng đồng dạng cũng có cơ duyên, mà đạo vong bên trong cũng không có cơ duyên gì, chỉ là một cái thuận tiện con đường đi tới mà thôi. Thiết Yêu Vũ cười giải thích một chút. Tại đạo vong bên trong đi tới quả thực thuận tiện, nhưng cũng chỉ là dùng để đi trước một cái địa phương nào đó thuận tiện, thật muốn đạt được cơ duyên, còn phải ở trong hỗn độn hành tẩu mới được. Thì ra là thế. Đế Dịch gật đầu. Thế nào, đạo hữu có muốn hay không cùng ta cùng nhau thăm dò hỗn độn, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Trong hỗn độn gặp nguy hiểm, hai người cùng nhau đi tới gặp phải nguy hiểm cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hắn sở dĩ một người đi tới, cũng là bởi vì tạm thời không có gặp phải người. Ngược lại là có thể, bất quá cần đạo hữu đợi một thời gian ngắn mới được. Đế Dịch cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Cũng là, đạo hữu phải ly khai tự nhiên cũng cần an bài một chút thân nhân đệ tử sự tình. Thiết Yêu Vũ tỏ ra là đã hiểu, hắn cũng không phải cô nhi, có cha mẹ của mình người. Bởi vì lo lắng cho mình gặp phải nguy hiểm gì liên lụy bọn hắn, cho nên cũng không có đưa bọn họ mang theo. Hắn là Đại La Kim Tiên sẽ không chân chính tử vong, nhưng là những người khác liền không nhất định. Nếu thật là bỏ mạng ở có thể giết chết Đại La Kim Tiên nguy hiểm ở giữa, hắn làm Đại La Kim Tiên cũng không thể đem đối phương từ thời gian trường hà bên trong kiếm ra. Trừ phi hắn thực lực có thể siêu việt Đại La Kim Tiên. Đây cũng không phải, ta chính là giới này vị thứ nhất sinh linh, cũng không có phụ mẫu, hoặc là thiên địa chính là phụ mẫu ta. Đế Dịch là ta chính mình lấy tên. Sở dĩ đợi, là bởi vì ta cần trả lại thiên địa nhân quả, cần bồi dưỡng được một vị khác Đại La Kim Tiên mới có thể rời đi. Đế Dịch giải thích một chút tình huống của mình. Nguyên lai là dạng này các loại trở, ngươi nói ngươi là vị thứ nhất sinh linh. Thiết Yêu Vũ đột nhiên sững sờ ở đúng vậy, có vấn đề gì không? Tiên Tiên Thần Thánh bên ngoài phải có không ít ta. Đế Dịch cảm giác không có vấn đề gì, Tiên Tiên Thần Thánh chỉ là ở một cái đạo giới bên trong tương đối hi hữu mà thôi, ở bên ngoài hỗn độn nghĩ đến phải có không ít mới là. Quả thật có không ít, thế nhưng lấy cái này đạo giới tình huống đến xem, không giống như là mới sinh ra mới đúng. Nói, ngươi sinh ra thời điểm tu vi là cái gì cảnh giới? Thiết Yêu Vũ nhìn thoáng qua hư vô nguyên đạo giới, luôn cảm giác có chút cổ quái. Ta sinh ra chính là Đại La Kim Tiên, đây cũng là vì sao ta trả lại nhân quả cần bồi dưỡng được một vị Đại La Kim Tiên nguyên nhân, đây là thiên địa đối với ta ban ân, ta đồng dạng cần giúp đỡ thiên địa. Đế Dịch cũng không có dấu dếm, không phải là Đại La Kim Tiên sao? Thiên Yêu Vũ bản thân cũng là Thiên Tiên Đại La Kim Tiên. Thì ra là thế, ha 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 ha. Thiên Yêu Vũ đột nhiên cùng tố chất thần kinh giống nhau cười lên ha ha, để cho Đế Dịch có chút không nghĩ ra. Đạo hữu làm sao như vậy? Chẳng lẽ là trong đó có cái gì huyền diệu? Đế Dịch cảm giác chắc là có cái gì hắn không biết đồ vật ở bên trong, đây cũng là vì sao hắn muốn rời khỏi nguyên nhân. Có nhiều thứ tại đạo giới bên trong thì không cách nào biết đến. Quả thật có huyền diệu, hơn nữa còn là thiên đại huyền diệu. Thiên Yêu Vũ dừng lại cười to. Làm Đại La Kim Tiên hắn lúc đầu không nên như vậy mới là, thế nhưng huyền diệu trong đó quá lớn, không thể không khiến hắn như vậy. Đế Dịch đạo hữu, bởi vì ngươi sinh ra không lâu, có lẽ không biết, đạo giới kỳ thực cũng chia đẳng cấp. Bình thường nhất chính là chỉ có thể sinh ra Kim Tiên. Loại thứ hai mà có thể sinh ra Thái Ất Kim Tiên. Còn như loại thứ ba mà có thể sinh ra Đại La Kim Tiên, loại này đạo giới coi như là phi thường hiếm có. Đế Dịch nghe xong cũng không có cảm giác có cái gì. Loại thứ ba rất hi hữu, có thể đạo hữu trước đó đã nói qua, mình cũng là ở đạo giới đột phá, cho nên đạo hữu vị trí đạo giới cũng là loại thứ ba. Cùng ta nơi này đạo giới cũng không có cái gì khác biệt à? Thiên Yêu Vũ mỉm cười, quả thực như vậy, ta vị trí Cửu Thiên đạo giới cũng là loại thứ ba đạo giới, có thể sinh ra Đại La Kim Tiên. Thế nhưng, ở nơi này ba loại đạo giới phía trên, còn có một loại càng thêm hiếm hoi đạo giới, Đại đạo giới. Đế Dịch nội tâm có chút ngạc nhiên, này Đại đạo giới lại có cái gì khác biệt? Thiên Yêu Vũ tự nhiên nhìn thấu đối phương ý nghĩ, cũng không có thừa nước đục thả câu. Đại đạo giới, danh như ý nghĩa, đây là sở hữu đại đạo đạo giới. Bình thường đạo giới đều là có tiểu đạo hợp thành, cho dù là có thể sinh ra Đại La Kim Tiên đạo giới, cũng không phải là sở hữu đại đạo, mà đại đạo giới thì là có được chính mình đại đạo, có thể làm cho Đại La Kim Tiên ở trong đó tu luyện tăng thực lực lên. Những này cũng còn không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là đại đạo giới tại hoàn chỉnh sau đó sẽ xuất hiện 9 cái thánh nhân quả vị. Thiết Yêu Vũ nói đến đây chút thời điểm, ánh mắt đều trở nên hừng hực không gì sánh được. Thánh nhân quả vị? Đế Dịch hơi nghi hoặc một chút. Chương 142, nhanh hơn đại đạo giới trưởng thành biện pháp. Chương 142, nhanh hơn đại đạo giới trưởng thành biện pháp. Đế Dịch cũng không biết thánh nhân quả vị là cái gì đồ vật. Hắn mặc dù có thiên địa cho tiên tiên nhận thức, có thể phần lớn đều là đối với chính hắn thân phận, cùng với thiên địa tình huống. Những vật khác đều cần chính hắn đi học tập. Ta trước cho Đế Dịch đạo hữu nói một chút Đại La Kim Tiên phía sau tu hành cảnh giới a. Đại La Kim Tiên sau đó chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng xưng là chuẩn thánh, tại phía trên chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng xưng thánh nhân. Thánh nhân ở trong hỗn độn cũng là cường giả, có thể mở ra chính mình đạo tràng. Nhất niệm liền có thể để cho thánh nhân bên dưới tồn tại tử vong, thánh nhân chỉ có thánh nhân mới có thể đối phó. Mặc kệ ngươi tại Đại La Kim Tiên thậm chí chuẩn thánh cường đại bao nhiêu, thậm chí vượt cấp chiến đấu, đối mặt thánh nhân vẫn không có bất kỳ sức chống cự. Mà thánh nhân quả vị, mà có thể trợ giúp chuẩn thánh trực tiếp đột phá đến thánh nhân chí bảo. Nghe xong Thiên Yêu Vũ giảng thuật, Đế Dịch cũng là bị khiếp sợ đến, thật không ngờ chỗ ở mình đạo giới như bức như vậy. Thế nhưng, vì sao hắn không có một điểm cảm giác đâu? Đạo hữu, vì sao ta không có cái loại cảm giác này đâu? Thiên Yêu Vũ nhìn Đế Dịch mở miệng nói, đạo hữu muốn rời khỏi, có phải hay không bởi vì cảm giác tu vi tiến bộ thông thả? Đế Dịch gật đầu, hắn chính là cảm giác được tu vi tiến bộ thông thả, đồng thời có chút cô độc mới có thể như vậy. Đạo hữu trời sinh Đại La Kim Tiên, chưa từng ăn qua tu luyện khổ, cho nên cảm thấy tu vi để thăng thông thả. Nhưng là đối với từ tầng dưới chót từng bước trên tu hành tới chúng ta mà nói, mặc kệ phải cần bao nhiêu thời gian, chỉ cần có thể tiến bộ một chút cũng là chuyện tốt. Mà đại đạo giới trưởng thành cần thời gian, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có đặc biệt to lớn biến hóa, vì vậy đạo hữu mới không cảm giác được. Nếu là có thánh nhân quả vị cho ta, để cho chúng ta hơn 10 triệu hỗn độn kỷ nguyên thì như thế nào? Nhất nguyên hội là 12 vạn 9600 năm, mà một cái kỷ nguyên là 9600 nguyên hội, một cái hỗn độn kỷ nguyên lại là 600 kỷ nguyên. Ngàn vạn hỗn độn kỷ nguyên, đã có thể nói là vĩnh hằng. Cho dù là như vậy, Thiên Yêu Vũ cũng nguyện ý chờ, đủ để nhìn ra thánh nhân quả vị trình độ hiếm hoi. Đế Dịch thật không ngờ, cơ duyên lớn nhất ngay tại bên cạnh mình. Chỉ là, này thánh nhân quả vị không biết lúc nào mới có thể sinh ra, bọn hắn thật sự có cơ hội sao? Tất nhiên Thiên Yêu Vũ có thể tìm được nơi đây, những người khác tự nhiên cũng có thể, thậm chí là chuẩn thánh, thánh nhân các loại. Đến lúc đó bọn hắn những này nho nhỏ đại la kim tiên, sợ rằng ngay cả mặt mũi đều không gặp được. Đạo Hưu nói có chút có lý, chỉ là điều này cần thừa hài gian quá dài, không bằng rời đi tìm kiếm cơ duyên, chờ có thực lực rồi trở về tranh đoạt. Nếu không, đợi đến quả vị xuất hiện, thực lực của chúng ta vẫn là đại la kim tiên, sợ rằng nhìn liền cũng chưa có quyền lực. Đế Dịch ý nghĩ không sai, hết thảy đều phải nhìn thực lực nói chuyện. Quả thực, nếu như ngươi như cùng ta giống nhau, đều là bình thường trên tu hành tới đại la kim tiên, liền cần không ngừng tăng lên thực lực của chính mình mới được. Thế nhưng ngươi lại cùng ta không giống nhau, ngươi là tiên tiên thần thánh, giới này vị thứ nhất sinh linh, cũng là tiên tiên đại la kim tiên. Ngươi trời sinh sẽ có một cái thánh nhân quả vị, nhưng ngươi nếu như cùng giới này lý giải nhân quả rời đi, cái kia thánh nhân quả vị liền sẽ cùng ngươi đoạn tuyệt nhân quả. Thiên Yêu Vũ mà nói để cho Đế Dịch thần sắc sử sốt, thật không ngờ chính mình lại còn có cái loại này chỗ tốt. Thế nhưng hắn lập tức nghĩ tới một vấn đề, đại la kim tiên cũng có thể làm được nhất chứng vĩnh chứng, thánh nhân tự nhiên cũng có thể. Như vậy hắn hiện tại biết mình sau này sẽ trở thành thánh nhân, chẳng phải là đại biểu hắn hiện tại là có thể vận dụng thánh nhân thủ đoạn. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Đạo hữu, ta nếu như sau này trở thành thánh nhân, ta hiện tại cũng có thể vận dụng thánh nhân lực lượng mới là, vì sao không có loại này cảm giác? Đế Dịch cảm giác mình giống như là một cái người quê mùa giống nhau, hướng về Thiên Yêu Vũ trong thành này người không ngừng hỏi đủ loại trong thành thưởng thức. Này dính đến thời không duy nhất. Tại bình thường đạo giới bên trong, thời không là sở hữu đa dạng tính, bọn hắn nếu như cho là mình sau này có thể trở thành đại la kim tiên, mặc kệ cái khả năng này tại tiểu, như vậy đối phương đều sẽ trở thành đại la kim tiên. Vì vậy, tại bình thường đạo giới bên trong, sẽ có một loại lực lượng đi che đậy đối phương loại ý nghĩ này, cho dù là người ta nói cho đối phương biết, bọn hắn sau này là đại la kim tiên, đối phương cũng sẽ ở trong lòng hoài nghi. Nhưng là trở thành đại la kim tiên sau đó, loại lực lượng này liền sẽ tiêu thất. Như vậy vấn đề liền xuất hiện, nếu như tất cả đại la kim tiên đều cho rằng tương lai mình nhất định sẽ trở thành thánh nhân, như vậy chẳng phải là toàn bộ hỗn độn đều là thánh nhân. Vì vậy hỗn độn tạo cho thời không duy nhất, cũng chính là chỉ có chúng ta bây giờ vị trí thời không mới là vĩnh hằng, cái khác thời không cũng như cùng ảo ảnh trong mơ giống nhau, ngươi tại cái thời không kia tại làm sao cường đại, cũng không ảnh hưởng tới chúng ta bây giờ vị trí thời không. Hơn nữa, cho dù là thông qua thời gian đi nhìn trộm sau này, thấy cũng là dựa theo tình huống bây giờ phát triển. Này đã là hỗn độn hạn chế, cũng là cho toàn bộ sinh linh một cái cơ hội, sau này hay thay đổi mới có thể để càng nhiều hơn cơ hội xuất hiện. Thiên Yêu Vũ giảng giải, để cho Đế Dịch minh bạch rất nhiều chuyện. Cũng chính là nếu như hắn lựa chọn giải nhân quả rời đi, như vậy nguyên bản thuộc về hắn một cái thánh nhân quả vị sẽ không có. Lựa chọn ở lại chỗ này, chỉ cần nguyên đạo giới lớn lên, quả vị xuất hiện thời điểm, hắn cho dù là không đi tranh đoạt, cũng sẽ có hắn một cái. Vì vậy, sẽ không xuất hiện bởi vì có hắn một cái thánh nhân quả vị, sau này hắn sẽ trở thành thánh nhân, cho nên hắn hiện tại đã biết là có thể lập tức trở thành thánh nhân. Nói đạo hữu vì sao đem chuyện này báo cho ta? Lẽ nào này đối với đạo hữu có chỗ tốt gì sao? Đế Dịch tò mò hỏi. Tự nhiên là có, đạo hữu bởi vì không có đi ra ngoài cho nên không biết thánh nhân tình huống cụ thể. Ta hiện tại đem các loại báo cho ngươi, coi như là kết xuống thiện quả, sau này đạo hữu thành tựu thánh nhân tốt bị, cho dù là đạo hữu không chủ động che chở với ta, những cái kia tồn tại cũng không dám tùy ý đối với ta xuất thủ, đây chính là thiện quả. Đương nhiên, nếu như đạo hữu nguyện ý, đến lúc đó tùy ý chỉ điểm ta một chút, cũng có thể để ta thành tựu chuẩn thánh, không thể so với mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên được không? Thiên Yêu Vũ nói rất hợp lý do, còn như có phải là thật hay không, Đế Dịch bảo trì hoài nghi. Mặc kệ thế nào, đối phương quả thực xem như là trợ giúp hắn, nếu là thật có thể thành tựu thánh nhân, trợ giúp đối phương để thăng đạo chuẩn thánh cũng không phải không thể. Đương nhiên, nội tâm vẫn còn cần cảnh giác, đối phương có thể còn biết một ít hắn không biết sự tình. Đạo hữu, bây giờ chúng ta là không phải chỉ cần kiên trì đợi là được. Có biện pháp gì hay không có thể nhanh hơn đại đạo giới trưởng thành? Một lúc sau biến số là hơn, cho nên hắn muốn nhìn một chút đối phương có cái gì không trợ giúp đại đạo giới trưởng thành phương pháp. Dạng này hắn cũng tốt sớm ngày trở thành kia thánh nhân. Tự nhiên là có, chỉ bất quá, cũng tương tự sẽ có nguy hiểm, đạo hữu nhất định phải sử dụng sao? Đế Dịch suy nghĩ một chút cũng không có trực tiếp đáp ứng, không biết là phương pháp gì. Thiên Yêu Vũ mở miệng, đem cái này đại đạo giới sự tình truyền đi, tự nhiên sẽ có người đến giúp đỡ đại đạo giới trưởng thành, thậm chí là thánh nhân thế lực kết cục. Bọn hắn sẽ muốn tất cả biện pháp trợ giúp đại đạo giới rất nhanh trưởng thành, chỉ là đến lúc đó đến cường giả nhiều, người ta đều sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đạo hữu sẽ bị thánh nhân thế lực thu làm đệ tử, so với việc tranh đoạt quả vị, một cái đã đặt trước thánh nhân quả vị tiên tiên thần thánh rõ ràng càng thêm vốn có giá trị. Đế Dịch thật không ngờ phương pháp lại là cái này khiến hắn có chút khó có thể lựa chọn. Ta cần một thời gian ngắn để cân nhắc. Đi, ngược lại đạo hữu quyết định là được, ta là không có khả năng đạt được quả vị. Thiên Yêu Vũ phi thường thản nhiên. Hắn biết rõ, lấy thực lực của chính mình tuyệt đối vô pháp đạt được thánh nhân quả vị, cho nên căn bản không có nghĩ qua đi tranh đoạt. Chương 143, Lý Tử Trần thê tử chuyển thế chương 143, Lý Tử Trần thê tử chuyển thế đại La Kim Tiên thời gian quan niệm cùng người thường tự nhiên là không giống nhau. Đế Dịch nói suy nghĩ một thời gian ngắn, khả năng cần rất nhiều năm. Hai người cũng không ở đi thảo luận thánh nhân quả vị sự tình. Đế Dịch bắt đầu thông qua Thiên Yêu Vũ lý giải tình huống bên ngoài. Đồng thời đặc biệt hắn cũng biết, vì sao Thiên Yêu Vũ đối với Hỗn Độn một sự tình rõ ràng như vậy. Cửu Thiên đạo giới cũng không phải chỉ ra đời hắn một vị Đại La Kim Tiên, mà là có rất nhiều vị. Những này Đại La Kim Tiên tại để lại truyền thừa sau đó đều lựa chọn đi trước trong Hỗn Độn. Có Đại La Kim Tiên sẽ trở về lưu lại về Hỗn Độn tin tức, để cho trong đó tồn tại đối với Hỗn Độn càng hiểu hơn. Cho nên, Thiên Yêu Vũ cho dù là không tiến hướng Hỗn Độn phồn hoa chi địa, như trước có thể hiểu Hỗn Độn một ít tình huống. Có quan hệ với thánh nhân quả vị cùng đại đạo giới sự tình, chính là một vị đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả truyền về. Thiên Yêu Vũ bắt đầu cho Đế Dịch kể rõ mình biết một sự tình. Lâm Nguyên vẫn giấu kín đang âm thầm, nghe những thứ này mình cũng không biết sự tình. Này Hỗn Độn cư nhiên như thế nguy hiểm, cũng không biết thánh điện ở trong Hỗn Độn là cái gì địa vị. Xem ra không thể chỉ mãi tích lũy thánh điểm, đối với Hỗn Độn sự tình cũng cần đi tìm hiểu mới được. Lâm Nguyên phân thân một mực tại thánh điện, chỉ là vẫn luôn tại hoàn thành người thu thập thánh điểm, hắn có một cái kế hoạch, phục chế Đại La Kim Tiên đạo quả. Chỉ là điều này cần thánh điểm hơi nhiều, cho nên vẫn luôn tại hoàn thành nhiệm vụ. Căn bản không có thời gian đi tìm hiểu cái gì Hỗn Độn các loại. Bây giờ nghe Thiên Yêu Vũ nói, cảm giác cũng cần tìm hiểu một chút mới là, nếu không sau này gặp phải thứ gì cũng không biết là tình huống gì. Đối với hai người mình nói chuyện bị nghe trộm, Đế Dịch cùng Thiên Yêu Vũ cũng không biết. Lâm Nguyên đến cũng là vì phục chế Thiên Yêu Vũ đạo quả. Thật không ngờ sau khi đến nghe được việc này, hắn vốn đang cho rằng Nguyên đạo giới cùng những thứ khác đạo giới không sai biệt lắm, hiện tại xem ra hắn Nguyên đạo giới đi qua nhiều như vậy cải biến, đã cùng cái khác đạo giới khác biệt. Hai người này nếu là muốn đem hư vô Nguyên đạo giới sự tình truyền bá ra ngoài, ta liền cần ẩn giấu càng sâu mới được. Cũng không biết cái kia chút gia hỏa có thể hay không theo hư vô thông đạo đi đến Nguyên đạo giới bên này, cũng không được thôi. Lâm Nguyên đối với cường giả lý giải vẫn là quá ít, nếu không việc này có thể trực tiếp tính ra đáp án. Cũng may, hắn đã bắt đầu để cho phân thân đi tìm hiểu chuyện, không được bao lâu là có thể thoát khỏi loại tình huống này. Thời gian nhất chuyển lại qua trăm năm. Lâm Nguyên lần nữa mở ra một cái đạo giới thông đạo. Đối với cái này, Nguyên đạo giới cường giả đều đã quen, bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào trong đó, hy vọng có thể đạt được cơ duyên. Nguyên đạo giới cường giả số lượng lần nữa được tăng lên, cái này cũng đại biểu Lâm Nguyên thực lực được tăng lên. Trong năm thời gian trôi qua, Thiên Yêu Vũ đạo quả cũng thành công bị hắn phục chế. Hiện tại hắn có thể cho Nguyên đạo giới xuất hiện một vị Đại La Kim Tiên. Hắn không có tuyển chọn cố định người, mà là để cho cái này Đại La Kim Tiên đạo chủng tự chủ lựa chọn. Nói không chừng vẫn có thể có ngoại ý muốn kinh hỉ. Hư vô Nguyên đạo giới không phải chính là một cái vui mừng ngoại ý muốn sao? Chủ yếu là, Cơ Tiên Lân cùng Huyễn Không hai người đều không cần này cái đạo chủng, hai người đều có chính mình đột phá tiềm lực. Cho nên chẳng nhường đường loại tự lựa chọn, vẫn có thể nhiều hơn một vị Đại La Kim Tiên. Thả ra đạo chủng, Lâm Nguyên bắt đầu chăm chú luyện hóa Thiên Tiêu Đại Đế phân thân. Bây giờ dài như vậy thời gian trôi qua, cái này phân thân cũng bị luyện hóa hơn phân nửa, không được bao lâu là có thể hoàn toàn luyện hóa. Nên nói không hổ là Đại La Kim Tiên, cho dù là phân thân đều như vậy kiên quyết. Thiên Linh thế giới, tại một cái trên đại lục, Lý Tử Trần đang tại một cái trong tiểu viện nhàn nhã uống trà, mà hắn thần thức lại một mực chú ý một đạo thân ảnh. Đã nhiều năm như vậy, hắn tu vi không có quá lớn để thăng. Trước đó Lâm Nguyên cũng đi tìm hắn, để cho hắn trở về Nguyên đạo giới, thế nhưng bị hắn cự tuyệt, bởi vì hắn còn cần ở chỗ này chờ một người. Mà bây giờ hắn rốt cục chờ đến, thê tử của hắn. Hắn chú ý thân ảnh đang là hắn thê tử chuyển thế. Nhiều năm như vậy rốt cục chờ được ngươi. Bây giờ thê tử của hắn mới vừa sinh ra không mấy năm, cho nên hắn cũng không có đi tiếp xúc. Đối phương đã không biết chuyển thế bao nhiêu lần, đời này thiên phú không tệ, có thể bước lên tu tiên con đường. Hắn chuẩn bị chờ đối phương niên kỷ sau khi đến phải đi dạy bảo đối phương, đợi đến đối phương thực lực đạt được trình độ nhất định sau đó tại bang trợ đối phương khôi phục ký ức. Còn phải đa tạ sư đệ, ta mới có thể có cơ hội như vậy, có thể mới gặp lại thê tử ta. Lý Tử Trần chẳng bao giờ cảm giác mình có cao hứng như thế qua. Thời gian nhoáng lên đi qua 10 năm. Lý Tử Trần thê tử chuyển thế chi thân cũng đạt tới lúc tu luyện sau khi, hắn thân ảnh nhoáng lên xuất hiện ở một tòa thành trì bên trong. Thành trì phồn vinh không gì sánh được, thường xuyên có thể thấy xe ngựa ra vào, những xe ngựa này chở hàng bán hướng những địa phương khác. Thành này tên là Tương Thành, bên trong thành có tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Lâm gia, Bạch gia, Lý gia, Hà gia. Lý Tử Trần thê tử chính là chuyển thế tại Lý gia bên trong, hiện tại là Lý gia gia chủ ít nhất đứa nhi. Bởi vì cũng không phải chính thê sở sinh, cũng không được Lý gia chủ sủng ái. Cũng may, làm gia chủ nữ nhi, cho dù là không được sủng ái, những người hầu kia cũng không dám lỗ mãng, qua được coi như không tệ. Trong đó cũng có Lý Tử Trần âm thầm chiếu cố nguyên nhân. Hắn cũng không có xuất thủ trực tiếp cải biến đối phương sinh hoạt, sau này hắn là muốn đem đối phương mang đi, cùng gia tộc cảm tình quá sâu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn cũng không hy vọng mang theo một đống con trống trước, mặc dù hắn có năng lực này cũng là như vậy. Lý phủ bên trong, Lý Tử Trần thê tử chuyển thế Lý Chỉ Nhu đang tại hậu hoa viên ngắm hoa. Làm đại gia tộc tiểu thư, nàng có rất ít cơ hội rời đi Lý phủ. Còn như cái gì nữ giả nam trang rời đi, hoặc là lén lút leo tường đi ra ngoài các loại, những này thì càng đừng nghĩ. Tại loại này tu tiên thế giới, trừ phi nàng sở hữu tu tiên tiên phú, bằng không chỉ có thể bị ở gia tộc coi như giao dịch lợi thế. Vừa lúc đó, Lý Chỉ Nhu đột nhiên phát hiện, không biết khi nào trong hoa viên nhiều hơn một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia đưa lưng về phía nàng, làm cho một loại cảm giác thần bí. Nàng không có lập tức gọi người, nàng cảm giác có dũng khí, đây đối với nàng mà nói là một loại chuyện tốt, có thể làm cho hắn thoát khỏi hiện tại sinh hoạt. Lý phủ nhưng là thủ vệ sông nghiêm, có thể lặng yên không một tiếng động đi đến hậu viện, tuyệt đối không phải người thường. Vị tiên sinh này, không biết đến Lý phủ là có chuyện gì. Lý Chỉ Nhu cẩn thận hỏi, nàng không có tới gần. Mặc dù nội tâm cảm giác có dũng khí, chính mình sẽ không nhận tổn thương, có thể nên có lòng cảnh giác vẫn còn cần có. Nghe được lời của nàng, đạo thân ảnh kia chậm rãi xoay người, là một vị khuôn mặt chừng 20 công tử trẻ tuổi, khuôn mặt cũng không phải rất tuấn lãng, lại làm cho người chăm xem không chán. Đồng thời để cho Lý Chỉ Nhu sinh lòng hảo cảm, nàng cũng không biết vì sao, rõ ràng hai người là lần đầu tiên thấy mặt mới lạ. Ta là vì ngươi mà đến, không biết ngươi có nguyện ý hay không theo ta tu hành. Lý Tử Trần khai môn kiến sơn nói ra. Tu hành? Ngài là tiên sư, ngài muốn thu ta làm đồ đệ sao? Lý Chỉ Nhu có chút kích động. Thế nhưng Lý Tử Trần lắc đầu, không, ta sẽ không thu thập ngươi thành đồ, sẽ chỉ dạy bảo ngươi tu hành. Đây chính là vợ hắn chuyển thế, thu đồ đệ chẳng phải biến vị sao? Sau này cơ hội khôi phục khả năng liền có chút lung túng. Chương 144, Lý Thiên Sầu cổ quái tình huống. Chương 144, Lý Thiên Sầu cổ quái tình huống. Lý Tử Trần tìm được vợ mình chuyển thế sự tình, Lâm Nguyên cũng biết. Cái này khiến hắn nghĩ tới rồi chính mình người sư tôn kia Lý Thiên Sầu. Đối phương chính mình sau khi rời khỏi, cũng không biết đến cùng đi địa phương nào. Có thể sớm một chút đối phương chuyển thế, không cần trợ giúp đối phương khôi phục ký ức, chờ đối phương thực lực đến trình độ nhất định, làm cho đối phương tự lựa chọn là được. Đây cũng tính là lý giải một đoạn nhân quả. Lâm Nguyên hiện tại coi như là đại la kim tiên, muốn tìm được Lý Thiên Sầu chuyển thế vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là rất nhỏ bấm tay niệm thần chú, Lý Thiên Sầu chuyển thế tình huống liền bị hắn nhưng trong tấm khảm. Bây giờ Lý Thiên Sầu đã chuyển thế rất nhiều lần, hiện tại chuyển thế thành là một cái bình thường nhà nông tiểu hải tử. Chỉ là Lâm Nguyên thật không ngờ, đối phương bây giờ thanh mai trúc mã lại là Lý Thiên Sầu thê tử chuyển thế. Có lẽ là trời cao cũng nhìn không được, cho nên mới sẽ để cho hai người tại kiếp này gặp nhau a. Lâm Nguyên liếc nhìn lại, đối phương sau này đều ở trong mắt của hắn hiện ra. Nếu là không có hắn tham gia, như vậy Lý Thiên Sầu đời này sẽ khỏe mạnh trưởng thành đến thành niên, đáng tiếc, mọi việc trên đời đều có thể xảy ra. Ở tại sau trưởng thành không bao lâu, Lý Thiên Sầu vị trí thôn trang liền sẽ gặp phải tu sĩ chiến đấu, đưa tới phụ mẫu hắn cùng thanh mai trúc mã toàn bộ tử vong. Ân, không thích hợp, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Lâm Nguyên bắt đầu suy tính Lý Thiên Sầu phía trước chuyển thế tình huống. Phát hiện đều là đối phương tại đến ta nhất thời ở giữa đoạn sau, liền sẽ gặp phải các loại các dạng nguy hiểm, làm cho đối phương thê tử tử vong, chỉ lưu lại dưới một mình hắn. Nếu như chỉ có như vậy một hai lần, còn có thể nói là vừa khớp, nhiều như vậy thế toàn bộ đều là như vậy, cảm giác có chút cổ quái. Hơn nữa, mỗi một thế đối phương đều có thể gặp phải thê tử, này tuyệt đối không thể nào là vừa khớp. Vậy liền để ta xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên bắt đầu tiếp tục đi phía trước suy tính, muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thời gian liên tục đi phía trước chuyển rời, mãi cho đến mỗi một khắc, Lâm Nguyên trong lòng sinh ra cảm ứng, nếu như hắn lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, sẽ có đại khủng bố phủ xuống. Cái này khiến hắn không thể không dừng lại. Ta hiện tại đã là đại la kim tiên, tra xét hai cái phạm nhân tình huống thế mà lại gặp phải đại khủng bố. Ta người sư tôn này thật đúng là không đơn giản đâu. Lâm Nguyên cũng không có nghĩ đến, lúc đầu chỉ là muốn dẫn đạo Lý Thiên Sầu đi lên con đường tu luyện. Kết quả phát hiện loại chuyện như vậy, hắn không có muốn mạnh mẽ tìm tòi nghiên cứu ý tứ, ngược lại đã đến giờ tự nhiên sẽ để cho hắn biết được. Như vậy, liền lưu lại ấn ký quan tâm đối phương là được, không cần tại tận lực dẫn đường. Lâm Nguyên để lại thần mục ấn ký, cam đoan có thể thời khắc giám sát đối phương tình huống. Lại nói tiếp, cũng không biết không lo như thế nào. Nghĩ đến Lý Thiên Sầu, Lâm Nguyên liền nghĩ đến Lý Vô Ưu. Đối phương tại hắn trợ giúp dưới, thực lực đạt tới độ kiếp tầng 9, bây giờ hẳn là phi thăng tiên giới. Chờ hắn muốn kiểm tra thời điểm, phát hiện thần mục ấn ký liên hệ trở nên phi thường yếu ớt, hắn căn bản là không có cách đem ý thức chuyển qua đó. Cái này, tình huống gì? Đối phương lẽ nào cùng Tiêu Thiên Nhất giống nhau, đã rời xa cái này đạo giới? Lâm Nguyên trước kia cũng tra xét Tiêu Thiên Nhất tình huống, kết quả phát hiện cảm ứng rất yếu. Hắn mặc dù vẫn có thể cảm ứng được ấn ký, nhưng là muốn đem ý thức chuyển đi lại không được. Thánh điện tình huống có chút khác biệt, đối phương nói cách xa cũng đúng, cách gần cũng được, cho nên mới có thể đem ý thức chuyển đi. Khuy đạo thần mục có chút không xong rồi, cũng không biết chờ ta kinh nghiệm đến 100 tỷ thời điểm có thể hay không để thăng một chút. Lâm Nguyên dần dần cảm thấy khuy đạo thần mục có chút theo không kịp bước tiến của hắn. Nếu không có còn có phục chế đạo quả năng lực, này thần thông liền thực sự vô dụng. Bỏ qua tiếp tục kiểm tra Lý Vô Ưu ý nghĩ, hắn đem lực chú ý bỏ vào trước đó mở ra đạo giới phía trên. Bây giờ cơ tiên lân bọn hắn như là tinh huyền đạo giới lúc giống nhau, chiếm cứ cái này đạo giới hơn phân nửa khu vực. Hắn có thể tiến vào trong đó tìm kiếm đại đạo đồ lạc mạnh vụn. Lần này giống như lần trước, tìm kiếm rất thuận lợi, cũng không có gặp phải đại la kim tiên. Hiển nhiên, đại la kim tiên cũng không phải như là tưởng tượng nhiều như vậy, chỉ ít phần lớn đạo giới đều là không có đại la kim tiên. Chư thần đạo giới loại này chỉ là tình huống ngoài ý muốn. Lần nữa thu hoạch một viên đại đạo đồ lạc mạnh vụn, Lâm Nguyên nguyên đạo giới lại lấy được đề thăng. Loại này đề thăng để cho Lâm Nguyên rất hài lòng, loại kia tăng lên thoải mái cảm giác siêu việt cái khác bất kỳ cảm giác gì. Kế tiếp, chỉ cần chờ cơ tiên lân bọn hắn tìm hắn đóng cửa không gian thông đạo là được. Thiên linh thế giới. Lý Tử Trần cùng một cô gái đứng ở trên bầu trời, nhìn phía dưới Lý phủ. Thực sự không vào xem một chút sao? Lần này rời đi muốn trở về sẽ rất khó. Lý Tử Trần đối với Lý Chỉ Nhu dò hỏi. Không được, mẫu thân đã chết, ta ở nơi này nhà cũng không có cái gì lưu luyến. Lý Chỉ Nhu lắc đầu. Nàng sở dĩ tại Lý phủ đợi nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì mẫu thân của hắn ở chỗ này. Bây giờ mẫu thân của hắn đã tử vong, vẫn là hạnh phúc rời đi, không có gì tiếc nuối, nàng tự nhiên sẽ không tiếp tục đợi tại Lý phủ. Nơi đây duy nhất có thể làm cho nàng ràng buộc người đã không có. Vậy được, ta sắp sửa dẫn ngươi đi một chỗ, ở nơi nào thực lực của ngươi để thăng sẽ nhanh hơn. Đến lúc đó ngươi cũng biết ta vì cái gì sẽ tìm ngươi. Lý Tử Trần vừa cười vừa nói. Có đúng không? Thật đúng là mong đợi đấy. Sau đó Lý Tử Trần bắt đầu liên hệ Lâm Nguyên. Lâm Nguyên trực tiếp đem hai người thu hồi nguyên đạo giới. Hiện tại hắn thực lực, nhất niệm có thể bao phủ toàn bộ đạo giới, mặc dù tại thương nguyên giới bên trong, cũng có thể đem sắt vách thiên linh giới hai người thu vào nguyên đạo giới bên trong. Đem hai người thu vào nguyên đạo giới sau, hắn liền không nữa quan tâm hai người. Lúc mới bắt đầu nhất hắn chỉ là muốn trợ giúp mình một chút người sư huynh này, đồng thời làm cho đối phương giúp hắn thu thập một ít thiên linh giới cường giả. Hiện tại đã không cần, nguyên đạo giới đã ra đời có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Liên đệ Lý Tử Trần cùng hắn thê tử một chỗ thật tốt sinh hoạt. A Lâm Nguyên nhìn về nguyên giới bên trong. Lúc này Cơ Tiên Lân bọn hắn lại rút lui trở về. Đồng thời, Lâm Nguyên phát hiện đối phương trực tiếp đem một thế giới rời trở về. Đợi đã, ta nhớ rõ thôn phệ thế giới lời nói tựa hồ sẽ có nguy hiểm mới là. Lâm Nguyên nhớ kỹ trước đây hắn muốn đem thương nguyên giới cùng nhau thu vào nguyên giới bên trong lúc, từ nơi sâu xa xuất hiện nguy hiểm báo trước. Cho nên hắn vẫn luôn không nghĩ lấy thu vào thế giới trở nên mạnh mẽ. Bây giờ thấy Cơ Tiên Lân bọn hắn mang về một thế giới, hắn chính là có chút bận tâm. Chỉ là thế giới đều đã tiến vào nguyên giới bên trong, cũng không có bất kỳ nguy hiểm phụ xuống. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì ta thực lực cường đại, còn là nói thế giới khác biệt quy tắc cũng sẽ khác biệt. Lâm Nguyên chuẩn bị chính mình đi thử một chút, nếu là thật có thể thành công, hắn trưởng thành tốc độ sẽ nhanh hơn. Tâm niệm vừa động, một cái tiên lực hóa thân liền xuất hiện. Cước bộ bước ra trực tiếp tiến vào đến một cái khác đạo giới bên trong. Mục tiêu của hắn phi thường minh xác, thí nghiệm có hay không có thể thu vào thế giới. Cho nên hắn trực tiếp tìm được một người bình thường thế giới thăm dò. Đối với thế giới cách không nắm chặt, toàn bộ thế giới bắt đầu đụt nhỏ lại, cuối cùng như là một quả viên thủy tinh giống nhau xuất hiện ở Lâm Nguyên trong tay. Mà trong thế giới những sinh linh kia nhưng không có bất kỳ phát hiện. Lâm Nguyên mang theo thế giới trực tiếp quay trở về nguyên đạo giới, cũng không có bất kỳ nguy hiểm cảnh báo. Thực sự có thể. Lâm Nguyên lúc này liền chuẩn bị đi thử một chút có thể hay không đem thương nguyên giới thu hồi. Nhưng ngay lúc đó nghĩ tới, thương nguyên giới là hắn chuyên môn bồi dưỡng dược viên, cũng không thể thu vào nguyên đạo giới bên trong. Ngược lại khác biệt đạo giới, liền không tại cái này đạo giới gây sự tình. Cuối cùng Lâm Nguyên bỏ qua ý tưởng, ngược lại có cái khác đạo giới thay thế. Chương 145, Đế Dịch làm ra quyết định. Chương 145, Đế Dịch làm ra quyết định. Lâm Nguyên làm xong quyết định, bắt đầu để cho Thiên Đạo Tử âm thầm dẫn đạo Cơ Tiên Lân đám người. Loại chuyện nguy hiểm này, vẫn là để Cơ Tiên Lân bọn hắn đi làm là được rồi. Dù sao, ai từng thấy một cái đại công ty lão bản còn đích thân đi tiến hóa? Hắn nói như thế nào cũng là một cái đại đạo giới chủ, loại chuyện như vậy sẽ để cho thủ hạ người đi làm là được rồi. Lâm Nguyên nghĩ như vậy, sau đó thân ảnh tiêu tán. Nguyên giới, Cơ Tiên Lân đang chuẩn bị đem mang về thế giới luyện hóa vào nguyên giới bên trong. Đây cũng là hắn ý tưởng đột phát, nếu là có thể đem thế giới khác luyện hóa vào nguyên giới bên trong, có phải hay không cũng có thể tăng cường nguyên giới đâu. Thế là hắn liền tìm được đối mặt đạo giới một cái có thể dung nạp huyền tiên thế giới, trực tiếp đem đóng gói mang đi, chuẩn bị thử xem. Sau đó hắn liền đã nhận ra, Thiên Đạo cho hắn chuyển đến tin tức. Nếu là có thể đem khác đạo giới nội thế giới cùng sinh linh dẫn vào đến nguyên đạo giới, có thể nhanh hơn nguyên đạo giới trưởng thành, thậm chí còn có thể tăng lớn bọn hắn đột phá đại La Kim Tiên cơ hội. Đây cũng là Lâm Nguyên để cho Thiên Đạo thả ra tin tức. Không có lợi làm sao có thể khiến cái này người tích cực hành động đâu. Cơ Tiên Lân bây giờ đã là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, nếu như nói có cái gì là có thể hấp dẫn hắn, cái kia chính là đột phá đến đại La Kim Tiên. Tin tưởng chỉ cần có chỗ tốt, đối phương liền sẽ nỗ lực trợ giúp hắn thu thập thế giới đến nguyên đạo giới bên trong. Tựu như cùng thấy được lương thảo châu ngựa giống nhau, nỗ lực làm việc. Hắn thì có thể an tâm cùng làm thắng. Không đúng, hắn chính là làm rất nhiều nỗ lực. Cơ Tiên Lân lý giải xong Thiên Đạo truyền tới tin tức, nội tâm vui vẻ. Thật không ngờ thu thế giới còn có chỗ tốt như vậy. Chỉ bất quá, thu thế giới cần cẩn thận, vạn nhất gặp phải cường địch sẽ không tốt. Trước tiên có thể từ phàm giới bắt đầu, chờ phía sau đang từ từ để thăng thế giới đẳng cấp. Làm xong quyết định, Cơ Tiên Lân cũng bỏ qua đóng cửa lối đi ý tưởng. Nay cũng không thể đóng, đóng làm sao còn làm thế giới đến nguyên đạo giới bên trong. Hắn lập tức đi tìm được Huyễn Không, đem sự tình cùng Huyễn Không nói một lần. Đây đúng là chuyện tốt, ta hiện tại đã Thái Ức Kim Tiên viên mãn, minh bạch muốn đột phá đến đại La Kim Tiên rốt cuộc có bao nhiêu chắc trở. Ta và ngươi một chỗ a. Huyễn Không gần nhất một mực tại suy nghĩ phải làm thế nào đột phá đến đại La Kim Tiên. Hắn là nguyên đạo giới người mạnh nhất, căn bản không có người nói cho hắn kinh nghiệm. Bây giờ thấy hy vọng, đương nhiên sẽ không buông tha. Tốt. Cơ Tiên Lân gật đầu đồng ý, hai người liền quyết định cùng nhau thu thế giới. Lâm Nguyên thấy thế, quyết định lần nữa mở ra một cái đạo giới thông đạo. Hiện tại nguyên đạo giới thực lực đã rất tốt, mặc dù đối mặt hai cái đạo giới cũng có ứng đối lực lượng. Hư vô nguyên đạo giới. Đi qua trên trăm năm tự hỏi, Đế Dịch làm ra quyết định. Hắn muốn đi đánh cuộc một lần. Kỳ thực hắn đã nghĩ xong, hắn không có lựa chọn. Cho dù là chính hắn không tuyển chọn chủ động đem những người kia đưa tới, sau này tuyệt đối sẽ có những người khác đến. Đến lúc đó tình cảnh của hắn có thể càng thêm nguy hiểm. Như vậy, chẳng sớm đem những người kia đưa tới, thực lực của hắn nhỏ yếu tình huống dưới, không nhất định sẽ có người chú ý tới tình huống của hắn. Thế là, Đế Dịch tìm được Thiên Yêu Vũ, đem quyết định báo cho đối phương. Được rồi, đã ngươi kiên trì, vậy ta liền giúp ngươi đem tin tức truyền đi a. Thiên Yêu Vũ gật đầu, sau đó trực tiếp đem chính mình đạo quả gọi ra. Ở trong hỗn độn, tin tức truyền lại cũng rất khó, cho nên cần kể cả đạo vong mới được. Tại đạo vong bên trong, tin tức truyền lại tốc độ so với sinh linh tốc độ nhanh hơn. Ta hiện tại liên lạc là ta tông cửa một vị tiền bối, hắn bây giờ ở một cái cường giả dưới trướng làm việc, nhận thức rất nhiều người. Chỉ cần hắn đem cái này tin tức truyền đi, không được bao lâu là có thể có người tới trước. Thiên Yêu Vũ giải thích một chút. Ân, ta hiểu được. Hai người nói chuyện trời đất thời gian, một đạo tin tức lập tức truyền trở về. Vị tiền bối kia hồi tin, không đúng, là trực tiếp muốn cùng chúng ta liên hệ. Cũng là, Đây chính là cùng đại đạo giới chuyện có liên quan đến, đối phương như thế thận trọng cũng là nên. Thiết Yêu Vũ tiếp thông đối phương liên hệ, một cái màn hình xuất hiện ở hai người phía trước. Tại trên màn hình có một đạo đưa lưng về phía thân ảnh của bọn họ. "Ân, Thiết Thông, xin lỗi vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì." Ngay tại Đế Dịch cùng Thiên Yêu Vũ hai người đều cảm giác kỳ đặc có khác khí chất thời điểm, người kia xoay người lộ ra một nụ cười. Loại kia cường giả khí chất trong nháy mắt tan thành mây khói. "Tiểu Vũ, ngươi vừa mới nói là sự thật sao? Ngươi phát hiện một cái vẫn còn ở trưởng thành bên trong đại đạo giới?" Đối phương nụ cười trên mặt vừa thu lại, thần sắc trong nháy mắt chính xác. "Đúng vậy tiền bối, ta hiện tại mang ngài đi xem liền hiểu." Nói, Thiết Yêu Vũ đã có thân, bắt đầu ở toàn bộ hư vô nguyên đạo giới bắt đầu đi loanh quanh. Có thể bình thường tu sĩ xem ra, hư vô nguyên đạo giới cùng những thứ khác đạo giới cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là ở nơi này trong mắt cường giả, toàn bộ hư vô đại đạo giới đều có không giống nhau cảnh sắc. Hoàn mỹ như vậy phối hợp, còn có cái này có khác với bình thường đạo giới đạo võng. Thật là trưởng thành bên trong đại đạo giới. Đối mặt người kia thần sắc không gì sánh được hưng phấn, tựu như cùng sắc bị thấy được mỹ nữ giống nhau. "Ngươi nhất định phải đem tin tức như thế truyền đi sao? Tin tưởng ngươi xem qua những tin tức kia, biết cái này ở trong hỗn độn đại biểu cái gì?" Thiết Yêu Vũ bình tĩnh gật đầu, tự nhiên là rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng cho nên mới muốn truyền đi, bởi vì ta vị bằng hữu nào chính là cái này đại đạo giới vị thứ nhất tiên tiên thần thánh, trời sinh đại la. "Tiên bối, ta đem chuyện nào nói cho ngài, tin tưởng ngài hẳn là minh bạch ý tứ của ta, đây cũng tính là tiên cơ." Thiết Yêu Vũ cất bộ một bước bay trở về Đế Dịch độc phủ, lúc này đối phương đang chờ hắn. Trong tấm hình nam tử bắt đầu quan sát Đế Dịch, sau đó gật đầu. "Quả thực như lời ngươi nói, cái kia quả thực cần nắm chặt thời gian. Vậy ta trước hết đi làm việc tỉnh, hai người các ngươi chú ý một điểm." Nói xong, nam tử kết thúc thông tin. Thiết Yêu Vũ thấy thế cho Đế Dịch một cái ổn biểu tình. "Được rồi, kế tiếp chúng ta chỉ cần chờ đợi là được rồi, không được bao lâu sẽ có người đến. Hơn nữa, ta đã để ta vị tiền bối này đi thông chi hắn vị trí thế lực cao tầng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có cường giả đến thu thập ngươi thành đồ." Thiết Yêu Vũ mà nói để cho Đế Dịch nội tâm căng thẳng. Mặc dù đã làm ra quyết định, thật là đến lúc này nội tâm hắn vẫn còn có chút nhỏ bối rối. "Tốt, đa tạ đạo hữu. Vô sự, đợi ngày sau đạo hữu dìu dắt ta một thanh là được rồi." Thánh nhân tùy tiện lộ ra một chút đồ vật, đều đủ để cho hắn để thăng to lớn. Cho nên, Đế Dịch càng sớm thành tựu thánh nhân tốt bị, đối với hắn mà nói càng tốt. "Đạo hữu yên tâm, hôm nay tỉnh sau này tất báo." Đế Dịch cũng làm được rồi quyết định, chỉ cần đối phương thật tình đối với hắn, như vậy sau này dịu dắt đối phương một thanh cũng không phải không thể. Tin tưởng đối với thời điểm đó hắn mà nói, dạng này dịu dắt bất quá là thuận tay có thể làm được sự tình. Hai người nói xong luận đạo một cái lần, để cho tự thân đối với đại đạo lý giải sâu hơn một ít. Chương 146, Thánh dụ thiên tôn chương 146, Thánh dụ thiên tôn thánh dụ đạo tràng. Đây là một vị thánh nhân đạo tràng, đồng dạng cũng là thánh nhân thế lực. Đạo tràng vị tại trong hỗn độn, trung quanh hỗn độn chi khí lại như là khéo léo tiểu hài tử giống nhau, căn bản không dám làm càn. Thỉnh thoảng có thể thấy Đại La Kim Tiên từ trong đạo tràng đi ra, cưỡi hỗn độn phi thuyền đi trước hỗn độn chỗ sâu, thu thập đủ loại tài nguyên. Bị thu thập tài nguyên tương hội tại trong đạo tràng hóa thành các loại tài nguyên tu luyện hoặc là bảo vật, sau đó chạy về phía hỗn độn hoặc là tự mình tiêu hóa. Đại La Kim Tiên tu luyện mặc dù là ngộ đạo, thế nhưng trong hỗn độn có thật nhiều bảo vật cũng có thể trợ giúp ngộ đạo, nhanh hơn Đại La Kim Tiên tu hành tốc độ. Cho nên Đại La Kim Tiên cũng không phải chỉ là khô khan ngồi thiền lĩnh hội, cũng tương tự sẽ đi trước trong hỗn độn mạo hiểm. Đạo tràng bên trong, một đạo thân ảnh rất nhanh đi tới một vị chuẩn thánh đại năng nơi bế quan. Người này chính là Thiên Yêu Vũ cái vị kia tiền bối, Thiên Yêu Thanh. Hai người tại Cửu Thiên đạo giới bên trong, không chỉ có là đồng nhất thế lực, vẫn là cùng một chủng tộc. Cho nên hai người mới có thể quen thuộc như thế. Đi đến động phủ phía trước, Thiên Yêu Thanh đối với động phủ trước cửa một cái trận pháp thâu nhập một điểm tự thân đại la pháp lực. Rất nhanh, động phủ trận pháp mở ra, hắn đi vào trong đó. Bên trong động phủ bộ phận cùng bên ngoài hoàn toàn chính là hai thế giới. Toàn bộ động phủ vô cùng to lớn, dưới sàn nhà phương, từng cái thế giới như là nước chảy xuyên qua. Mà hắn tìm kiếm chuẩn thánh liền ngồi ở một viên ẩn chứa vô cùng đạo ý quả cầu ánh sáng phía dưới. "Chuyện gì?" Vị này chuẩn thánh cũng không có mở mắt, mà là nhàn nhạt mở miệng hỏi. "Trưởng lão, đệ tử có hậu thế hệ phát hiện một cái đang tại trưởng thành bên trong đại đạo giới, đồng thời trong đó sinh ra vị thứ nhất tiên thiên thần thánh cũng cùng cái kia hậu bối giao hảo." Nghe xong lời này, lúc đầu nhắm mắt chuẩn thánh đột nhiên mở mắt. Thiết Yêu Thanh trong nháy mắt cảm thấy một cổ khổng lồ áp lực xuất hiện ở trên người của mình. Giờ khắc này, hắn dường như cùng rơi vào trong vực sâu, mặc kệ là thân thể vẫn là ý thức đều không thể nhúc nhích. Phải biết rằng, hắn thực lực nhưng là đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, khoảng cách chuẩn thánh cảnh giới cũng liền kém một cái viên mãn mà thôi. Có thể đối mặt chuẩn thánh hắn thậm chí ngay cả ý động thủ đều không sinh được. Đây chính là chuẩn thánh khủng bố, nói như thế nào cũng là dẫn theo một cái thánh tự. Đối phương giơ tay lên đối với Thiết Yêu Thanh một ngón tay, có quan hệ với đại đạo giới ký ức rất nhanh bị đối phương xem. Lại là thực sự, đại đạo giới. Việc này ta cần báo lên tiên tôn, ngươi trước không muốn hành động, tin tức cũng không cần truyền đi. Nhìn rồi Thiên Yêu Thanh ký ức, hắn tự nhiên cũng biết Đế Dịch cùng Thiên Yêu Vũ kế hoạch, đây đúng là biện pháp tốt nhất, có thể làm cho đại đạo giới trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn lớn lên. Để đạt được thánh vị, những cái kia thánh nhân thế lực đều sẽ không lưu đường sống trợ giúp đại đạo giới trưởng thành. Còn như cuối cùng đến tột cùng có thể hay không đạt được thánh vị, vậy thì cần nhìn thực lực bản thân có được hay không. Thánh nhân trước đó cũng có chênh lệch, nếu như thực lực cường đại, tự nhiên có thể đạt được một tôn thánh vị. Nếu là bị áp chế, vậy cũng không nên trách người khác. Trên thế giới chưa từng có cái gì tuyệt đối chuyện tốt. Thiết Yêu Thanh bị lượng ở tại động phủ bên trong, còn như vị kia chuẩn thánh tự nhiên là đi tìm tiên tôn. Thiên Tôn tên là Thánh Dụ Thiên Tôn, cũng chính là Thánh Dụ đạo tràng chi chủ. Bình thường đều là ở đạo tràng cốt lõi nhất chi địa cảm ngộ hỗn độn. Thánh nhân tu luyện cũng là lĩnh hội đại đạo, chỉ bất quá đám bọn hắn cần cảm ngộ trong hỗn độn nguyên thủy đại đạo. Cái gọi là nguyên thủy đại đạo, chính là tại hỗn độn sinh ra lần đầu dẫn đầu xuất hiện 3000 đại đạo. Sau đó tất cả đại đạo đều là tại nguyên thủy đại đạo bên trong kéo dài ra. Mặc dù đều tại nói, đại đạo không có mạnh yếu, nhưng là đến thánh nhân cảnh giới là có thể minh bạch, đại đạo nhưng thật ra là có sự phân chia mạnh yếu. 3000 nguyên thủy đại đạo chính là người mạnh nhất, hơn nữa có đồn đại nói, muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, liền cần tìm hiểu thấu đáo nguyên thủy đại đạo. Còn như thuyết pháp này là ai truyền ra, lại là làm sao truyền ra, ai cũng không biết. Hỗn độn quá lớn, cho dù là thánh nhân muốn thăm dò toàn bộ hỗn độn, cũng vô pháp làm được. Bởi vì hỗn độn giờ nào khắc nào cũng đang bành trướng, một giây sau hỗn độn so sánh với một giây hỗn độn khổng lồ. Hỗn độn tựu như cùng một cái vĩnh viễn sinh trưởng sinh mệnh giống nhau. Đang tu luyện Thánh Dụ Thiên Tôn lòng có cảm giác, tựa hồ có cùng hắn có liên quan cơ duyên sắp sửa đến. Trong tay bấm ngón tay tính toán, lập tức đem sự tình chân tướng làm rõ ràng. Một cái trưởng thành bên trong đại đạo giới, đúng là không sai cơ duyên. Bình thường mà nói, hắn là vô pháp suy tính đến đại đạo giới, mặc dù vẫn còn ở trưởng thành cũng giống như vậy. Nhưng là khi đối phương cùng hắn xuất hiện liên hệ sau đó, hắn liền sẽ lòng có cảm giác, từ đó tính tới một sự tình. Hắn khẽ ngoắc một cái, đang tại hướng về hắn nơi đây chạy tới chuẩn thánh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bái kiến Thiên Tôn. Chuẩn thánh vội vàng hành lễ. Ân, sự tình ta đã biết, cái kia tiên thiên thần thánh ta sẽ thu thập hắn là thân truyền đệ tử, thánh nhân quả vị có thể tận lực tranh thủ. Tin tức không cần trắng trợn tuyên dương, ta sẽ chuyển cho 7 vị đạo hữu, còn dư lại tiểu xem các ngươi mình. Thánh Dụ Thiên Tôn thậm chí không có cho chuẩn thánh bất kỳ mở miệng cơ hội, cũng không cần nghe đối phương nói cái gì, hắn đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Sở dĩ thông chi 7 người, hắn chính là có một chút tư tâm. Đế Dịch làm vị thứ nhất tiên thiên thần thánh, đã chiếm cứ một cái quả vị, hắn đem đối phương thu làm đệ tử, tương đương với đã hoàn toàn dự định một cái thánh vị. Như vậy thì còn thừa lại 8 cái thánh vị, hắn thông chi 7 cái thánh nhân, tranh đoạt còn lại 8 cái thánh vị. Có thể môn nhân của hắn bên trong có thể khi lấy được một cái thánh vị. Cần tuân thiên tôn ý chí. Ân, đi thôi, đưa hắn mang về, ta sẽ tự mình dạy bảo đối phương một thời gian ngắn. Làm thân truyền đệ tử, không tự mình dạy bảo sao được đâu. Phất tay, chuẩn thánh biến mất không thấy. Sau đó hắn đối với hư không nhẹ nhàng gõ 2 lần, tin tức lợi dụng tốc độ cực nhanh chuyển cho hắn biết 7 vị thánh nhân. Nay 7 vị bên trong chỉ có 3 vị thực lực và hắn không sai biệt lắm, còn dư lại 4 vị thực lực đều so với hắn nhỏ yếu. Đây chính là sở hữu tiên cơ chỗ tốt. Chỉ cần bọn hắn 8 vị liên thủ, tin tưởng có thể mang tình huống này phong tỏa ngăn cản. Đến lúc đó bọn hắn sau này là có thể mỗi người nhiều hơn 1 vị thánh nhân. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Thánh Dụ Tiên Tôn đạo tràng bên trong. Tổng cộng 7 đạo thân ảnh, mỗi người trên người khí chất đều có bất đồng, nữ có nam có. Bất quá bọn hắn đều là hình người. Hình người có thể nói là trong hỗn độn chủ yếu hình thể, cũng có một chút sẽ buông tha cho hình người. Thánh Dụ đạo hữu, ngươi nói nhưng là thực sự? Một người trong đó mở miệng hỏi. Làm thánh nhân, đã có rất ít chuyện có thể làm cho hắn như thế, nhưng chuyện lần này lại đủ. Thật giả hay không đạo hữu tự mình coi là tính toán chẳng phải là sẽ biết sao? Nghe vậy, 7 vị thánh nhân cũng là bắt đầu suy tính. Bởi vì sinh ra quan hệ nhân quả, 7 vị thánh nhân rất nhanh suy tính ra tình huống. Rất tốt, rất tốt. Một vị lão giả bộ dáng thánh nhân sờ sờ tròm râu của mình cười mở miệng. Chỉ là, vì sao chỉ có chúng ta 8 người? Ta nếu là không có nhớ lầm, một phương đại đạo giới có thể dựng dục 9 vị thánh vị. Có một vị thánh nhân mở miệng nói. Trong đó một tôn thánh vị đã bị dự định, cho nên không có tranh đoạt cần phải, nếu không tin có thể tính một chút. Thánh Dụ Thiên Tôn bình tĩnh mở miệng, phản phất tôn này thánh vị cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Có thể nói cứng quả thật cùng hắn không có quan hệ, bởi vì hiện tại hắn còn không có thu Đế Dịch vì đệ tử, giữa hai bên không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Ta quả thực nghe qua, đại đạo giới sẽ có một tôn thánh vị bị đặt trước, như vậy 8 tôn thánh vị vừa lúc thích hợp chúng ta. Như vậy chúng ta trở về để bọn hắn đi trước đại đạo giới. Thương nghị hoàn thành, 7 vị thánh nhân rời đi. Chỉ là, Thánh Dụ Thiên Tôn cũng không có mở thủy ngộ đạo, mà là lần nữa truyền ra tin tức. Chương 147, Hóa đạo chương 147, Hóa đạo hư vô nguyên đạo giới bên ngoài, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người đến chính là Thánh Dụ đạo tràng chuẩn thánh. Hắn là nhắc tới trước đem Đế Dịch mang đi. Nếu là đối phương tiếp tục đợi tại hư vô nguyên đạo giới, các cái khác cường giả đến sau đó tuyệt đối có thể phát hiện đối phương khác biệt. Mặc dù đã nhìn rồi, nhưng là tận mắt thấy vẫn còn có chút khác biệt. Vị này chuẩn thánh tên là Hồng Liên Sơ Chủ, là đến từ một cái đạo giới tiên tiên thần thánh, sinh ra liền có thái ớt kim tiên thực lực. Về sau trải qua một loạt sự tình, ở trong hỗn độn trùng hợp gặp phải Thánh Dụ Thiên Tôn, chịu đến đối phương chỉ điểm đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Thế là hắn lựa chọn gia nhập vào Thánh Dụ đạo tràng. Hồng Liên Sơ Chủ đang nhìn một hồi sau liền tiến vào đến hư vô nguyên đạo giới bên trong. Hư vô nguyên đạo giới bên trong, Đế Dịch cùng Thiên Yêu Vũ hai người đều là cảm thấy Hồng Liên Sơ Chủ khí tức, bởi vì đối phương căn bản không có nghĩ tới giấu giếm tình huống. Đây chẳng lẽ là người đến? Đế Dịch đoán nói ra, chủ yếu là tới quá nhanh. Chắc là thánh nhân quả vị sự tình, đối phương tuyệt đối không có khả năng qua loa. Thiên Yêu Vũ nói như thế. Hai người tới Hồng Liên Sơ Chủ vị trí địa phương, mà đối phương cũng tại đợi hai người bọn họ. Thấy Đế Dịch thời điểm, hắn liền sinh ra một loại cảm giác, đều là tiên tiên thần thánh, có chút cảm ứng. Bản tọa Hồng Liên, ngươi chính là Đế Dịch đúng không? Bản tọa chịu Thiên Tôn ý chỉ đến ngươi đi trước Thiên Tôn đạo tràng. Thiên Tôn đã đem ngươi thu làm thân truyền đệ tử. Hồng Liên Sơ Chủ đối với Đế Dịch mở miệng. Đối phương mặc dù đã bị Thánh Dụ Thiên Tôn thu làm thân truyền đệ tử, nhưng thực lực hay là đại La Kim Tiên sơ kỳ, không đáng hắn tôn trọng. Thế giới này thủy chung vẫn là cần thực lực nói chuyện. Đa tạ tiền bối. Đế Dịch hành lễ cảm tạ. Đối phương trên người loại kia phong phú khí tức, để cho hắn hiểu được đối phương thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Có thể làm cho như này cường giả đến làm việc, cái kia thiên tôn thực lực chỉ sợ là thánh nhân. Ân, có còn hay không sự tình cần giải quyết? Không được bao lâu thế lực khác cường giả liền sẽ chạy tới, đến lúc đó muốn rời khỏi cũng có chút khó khăn. Đã không có tiền bối, hiện tại có thể rời đi. Đế Dịch chuẩn bị trực tiếp theo Hồng Liên sơ chủ rời đi. Tốt, vậy vị này là ngươi bằng hữu a? Có muốn hay không một chỗ mang đi? Đế Dịch vừa mới chuẩn bị gật đầu, thế nhưng Thiên Yêu Vũ ở một bên lên tiếng. Đa tạ tiền bối hảo ý, ta liền không rời đi, ở chỗ này chờ đợi Đế Dịch đạo hữu trở về là được. Thiên Yêu Vũ kỳ thực rất muốn đi, chỉ bất quá hắn minh bạch, lấy thiên phú của hắn, đi cũng không chịu ưng chịu đến cái gì quan trọng. Như vậy chẳng tiếp tục lưu lại hư vô nguyên đạo giới, đợi đến sau này Đế Dịch thành tựu thánh nhân sau, hắn đang cùng theo đối phương là được. Có cái loại này nằm thắng sự tình, hắn tại sao muốn đi cực khổ tu luyện, hắn cũng không phải đầu óc có bệnh. Nghe đến mấy cái này, Đế Dịch cũng bỏ qua mang theo đối phương cùng nhau đi tới ý nghĩ. Như vậy Thiên Yêu đạo hữu, sau này gặp lại. Ân, sau này gặp lại. Hai người nói lời từ biệt hoàn tất, Hồng Liên sơ chủ mang theo Đế Dịch trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn Thánh Liên Tiếp Đạo vong tốc độ rõ ràng so với Đại La Kim Tiên nhanh rất nhiều. Tại Đại La Kim Tiên xem ra hầu như chính là trong nháy mắt hoàn thành. Hỗn độn đạo vong bên trong, Đế Dịch bị Hồng Liên sơ chủ mang theo không ngừng đi tới. Cảnh sát chung quanh không ngừng biến hóa, hắn phảng phất thấy được thế giới dựng dục lúc đầu, cũng nhìn thấy thế giới hủy diệt cuối cùng. Cũng tương tự thấy được thế giới phát triển, sinh linh sinh tử. Ở chỗ này hắn có thể đủ cảm ứng được đại đạo rất nhiều. Đế Dịch thậm chí đã đắm chìm trong đó vô pháp tự kiềm chế, giờ khắc này hắn muốn vĩnh viễn đợi ở chỗ này, cũng không tiếp tục rời đi. Tỉnh lại, ngay tại Đế Dịch vô cùng hưởng thụ thời điểm, một đạo nhẹ a tiếng đưa hắn từ cái loại cảm giác này bên trong đánh thức. Sau đó chính là may mắn, đa tạ tiền bối người cứu mạng. Hắn đối với Hồng Liên sơ chủ chắp tay cảm tạ. Không cần phải khách khí, ngươi là thiên tôn đệ tử, nếu như bản tọa không thể đưa ngươi hoàn chỉnh mang về, coi như thiên tôn không nói, bản tọa mình cũng khinh thường chính mình. Hồng Liên sơ chủ bình thản mở miệng. Bất kể thế nào nói, đều là tiền bối đã cứu ta, nên có cảm tạ vẫn còn cần có đến. Đế Dịch cũng không có bởi vì đối phương nói như thế mà cảm giác đương nhiên. Đối phương nói như thế nào là đối phương được sự tình. Hắn nên cảm tạ vẫn phải là cảm tạ. Đối phương là khách khí, hắn nếu như chăm chú thì xong rồi. Đối với tiền bối, Thiên Yêu đạo hữu cùng ta nói qua, này đạo vong bên trong cũng không có cơ duyên, vì sao ta vừa mới lại cảm thấy khổng lồ đạo ý, thậm chí suýt chút nữa rơi vào trong đó trực tiếp hóa đạo. Hóa đạo, một loại chỉ sẽ xuất hiện tại Đại La Kim Tiên cùng với phía trên nguy cơ. Đây là trong lúc nhất thời xuất hiện quá nhiều đại đạo ý, hoặc là thời gian dài lâm vào nào đó đại đạo bên trong vô pháp lĩnh hội. Đại La Kim Tiên trong lúc nhất thời không thể chịu được lý giải, từ từ liền sẽ dung nhập trong đó. Đây cũng không phải là tử vong, chỉ bất quá cùng chết cũng không có phân biệt. Ha ha, tên kia cũng bất quá là đại la sơ kỳ mà thôi, có thể biết thứ gì? Ngươi tại đại đạo giới thời điểm như thế nào tu hành? Hồng Liên sơ chủ không có trực tiếp giải thích, mà là phản vấn Đế Dịch. Nghe được vấn đề này, Đế Dịch trong nháy mắt phản ứng lại. Tại đại đạo giới thời điểm, hắn muốn để thăng chính là dựa vào tìm hiểu đạo võng, mà bây giờ ở trong hỗn độn đồng dạng tồn tại đạo võng, chỉ là so với đạo giới đạo võng to lớn hơn, cũng càng thêm cường đại. Cho nên bọn hắn tự nhiên cũng có thể lĩnh hội hỗn độn đạo võng tu hành. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Đế Dịch lần nữa chắp tay cảm tạ. Ngươi làm tiên thiên thần thánh, nội tính, thiên tư, khí vận đều phi thường bất phàm, đặc biệt ngươi chính là đại đạo giới tiên thiên đại la, khí vận thì càng thêm bất phàm. Vì vậy ngươi tại lần đầu tiên tiến vào hỗn độn đạo vong lúc sẽ xuất hiện loại tình huống này. Có không ít tiên tư chắc tuyệt đại la kim tiên chính là bỏ mạng ở phía trên này. Hồng Liên sơ chủ giải thích một chút, cũng làm cho Đế Dịch có chút may mắn. May mắn trước đó hắn không có sốt ruột rời đi, không có gấp tiến vào đạo vong, bằng không tuyệt đối sẽ hóa đạo, từ nay về sau không chết không sống. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, phía trước có mấy đạo khí tức cường đại đi ngang qua, để cho Đế Dịch lạnh run. Thật không ngờ mới tiến vào đạo võng, liền gặp phải như này cường giả. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Hồng Liên sơ chủ mở miệng nói, không cần quá lo lắng, bọn họ là đi trước ngươi vị trí đại đạo giới. Lúc bình thường, tại đạo võng bên trong ngươi rất ít gặp phải người, phần lớn cũng sẽ ở trong hỗn độn, hoặc là trong đạo tràng tu hành. Bất quá chúng ta cũng phải gia tốc, đem ngươi đến đạt đến sau đó, bản tọa liền sẽ quay trở lại. Thánh nhân quả vị, hắn cũng muốn. Không có bất kỳ một cái thánh nhân bên dưới tồn tại không muốn thánh nhân quả vị, cho nên tranh đoạt phi thường kịch liệt. Tử vong sau đó thì nhìn thánh nhân có nguyện ý hay không đưa người sống lại. Bất quá có thể đi trước đại đạo giới, đều là thánh nhân thân tín, khẳng định sẽ bị sống lại. Sau 5 phút, bọn hắn rời đi đạo vong xuất hiện ở trong hỗn độn. Đến, nơi đây chính là thánh dụ đạo tràng, cũng là ngươi kế tiếp thời gian rất lâu đều cần đợi địa phương. Bản tọa trước dẫn ngươi đi thấy thiên tôn sẽ an bài ngươi tu hành công việc. Chương 148, Đế Dịch bái sư thánh dụ thiên tôn chương 148, Đế Dịch bái sư thánh dụ thiên tôn thánh dụ đạo tràng bắt ngang ở trong hỗn độn, chung quanh hỗn độn chi khí đều vây quanh đạo tràng phiêu lưu. Hồng Liên sơ chủ mang theo Đế Dịch tiến vào trong đạo tràng. Đạo tràng lớn vô cùng, thậm chí so với đạo giới còn to lớn hơn. Trong đạo tràng rất nhiều địa phương đều là do đạo giới hợp thành. Hai người đi một khoảng cách, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Phía trước, Thánh Dụ Thiên Tôn thân ảnh đứng ở trên đài cao, ánh mắt nhìn về trong hỗn độn. Bái kiến Thiên Tôn. Hồng Liên sơ chủ đội vàng hành lễ, đồng thời ý bảo Đế Dịch hành lễ. Bái kiến Thiên Tôn. Đế Dịch hành lễ sau khi hoàn thành, Thánh Dụ Thiên Tôn lúc này mới xoay người. Ân, Hồng Liên ngươi đi đi. Là. Hồng Liên sơ chủ thân ảnh biến mất, chỉ để lại Đế Dịch một mình đối mặt Thánh Dụ Thiên Tôn. Thánh Dụ Thiên Tôn nhìn thoáng qua Đế Dịch, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. "Không cần thần trương, uống chén trà bình tĩnh một chút a." Hai người thân ở hoàn cảnh phát sinh biến hóa, xung quanh là một mảnh hóa hải, hai người ngay tại hóa hải trung ương. Nơi này có một tờ bàn đá cùng hai cái băng đá. Hai chén trà không biết khi nào đã xuất hiện ở trên bàn đá. Mùi trà bay ra, để cho Đế Dịch sinh ra muốn uống vào kích động. Hắn cảm giác mình nếu là có thể uống xong cái ly này trà, tuyệt đối có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn. "Uống đi." Nhìn Đế Dịch dáng dấp, Thánh Dụ Thiên Tôn cười cười. "Đa tạ Thiên Tôn." Đế Dịch cuối cùng nhịn không được mê hoặc, đem chén trà bưng lên uống một hớp dưới. Tại nước trà tiến vào phần bụng sau đó, một cỗ lực lượng kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Hắn đối với tự thân tu hành đại đạo càng phát ra lý giải, thậm chí cảm giác lập tức có thể đột phá đạt được Đại La Kim Tiên trung kỳ. Không đúng, không phải cảm giác, mà là hắn thật muốn đột phá, chỉ bất quá có cỗ lực lượng thần bí áp chế hắn đột phá. "Nơi đây không phải đột phá địa phương, sau đó bản tọa sẽ cho ngươi an bài đạo phụ. Tin tưởng Hồng Liên đã theo như ngươi nói, bản tọa muốn thu ngươi vị thân truyền đệ tử, hiện tại tại hỏi ngươi một lần có nguyện ý hay không?" Thánh Dụ Thiên Tôn mở miệng giải đáp nghi ngờ của hắn. Đế Dịch minh bạch, đây là Thánh Dụ Thiên Tôn cho hắn cơ duyên. "Đệ tử nguyện ý, đệ tử bái kiến sư tôn." Đế Dịch không chút do dự nào, trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Đây chính là thánh nhân, tùy tiện cho lá trà cũng có thể để cho hắn để thăng một cái cảnh giới nhỏ. Nếu như bái sư đối phương, chỗ tốt vẫn có thể thiếu phải không? "Ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Ngươi mới vừa uống trà chỉ có lần đầu tiên hữu hiệu, vi sư nơi này có không ít có thể giúp ngươi tăng thực lực lên biện pháp, thế nhưng vi sư hy vọng ngươi có thể đủ chính mình tu hành đột phá." Thánh Dụ Thiên Tôn nhìn thấu Đế Dịch ý nghĩ, nói thẳng ra ý của mình. Nếu là sư tôn suy nghĩ, đệ tử tự nhiên tuân theo. Đế Dịch có chút thất vọng, còn tưởng rằng chính mình sắp sửa rất nhanh qua thời, kết quả vẫn còn cần chính mình tu hành mới có thể. "Ngươi cũng không cần thất vọng, vi sư làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Những cái kia rất nhanh tăng thực lực lên đồ vật cùng phương pháp đều là có thiếu bồi lấp, dùng nhiều sau đó sẽ suy yếu tiềm lực." Thánh Dụ Thiên Tôn lo lắng Đế Dịch luẩn quẩn trong lòng, cho nên làm ra giải thích của mình. "Thì ra là thế, đa tạ sư tôn chỉ điểm." Đế Dịch không biết những thứ này là thật hay giả, bất quá bây giờ tình huống đến xem, đối phương đối với hắn cũng không tệ lắm. "Ân, cái này ngươi cầm, tại trong đạo tràng ngươi có thể đủ đi phần lớn địa phương, thậm chí có thể quan sát toàn bộ công pháp bí tịch. Vi sư đã cho ngươi sắp xếp xong xuôi, đạo phủ của ngươi có thể trợ giúp ngươi ngộ đạo, tại toàn bộ trong đạo tràng đều là có thể sắp xếp danh hiệu đạo phủ. Hiện tại ngươi xuống dưới tu hành à, gặp phải có thể tới hỏi vi sư cho ngươi một năm một lần hỏi cơ hội, không thể thêm vào." Không đợi Đế Dịch phản ứng kịp, hắn đã xuất hiện ở trong đạo tràng một chỗ. Trong đầu cũng nhiều thêm rất nhiều có quan hệ tại Thánh Dụ đạo tràng tin tức. Trong nháy mắt hắn tựu như cùng tại Thánh Dụ đạo tràng đợi trên bao năm, đối với đạo tràng một ít tin tức đều biết rất rõ ràng. Hiển nhiên, đây cũng là Thánh Dụ Thiên Tôn thủ đoạn, phòng ngừa hắn tại trong đạo tràng lạc đường. Đây cũng không phải là không có khả năng, trong đạo tràng vô pháp phóng xuất ra thần thức, chỉ có thể bằng vào bản thân được ký ức mới được. "Hô, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, hiện tại ta cần phải làm chính là nhanh lên một chút đem thực lực tăng lên. Cũng không biết chờ ta trở về sau đó, đạo giới sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì nữa." Nhanh như để cho mình tỉnh táo lại, Đế Dịch hướng về Thánh Dụ Thiên Tôn chuẩn bị cho hắn động phủ mà đi. Nơi này tất cả hắn đều vô cùng quen thuộc, rất nhanh tìm được động phủ của mình. Đây là một cái tiểu thế giới, trong này hắn cảm giác ý thức một mảnh thanh minh, trước đó một ít đối với đại đạo không thể nào hiểu được vấn đề, vào giờ khắc này đều giải quyết dễ dàng. Ở chỗ này tu hành lĩnh hội đại đạo tuyệt đối có thể làm ít công to. Đây chính là làm thánh nhân đệ tử phúc lợi. Trong khi hắn Đại La Kim Tiên thậm chí chuẩn thánh còn cần đi trước hỗn độn mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên thời điểm, hắn đã dùng tới tu luyện học sở tít. Kế tiếp một thời gian ngắn, hắn chỉ cần nỗ lực tu hành là được rồi. Hư Vô Nguyên đạo giới. Tại Hồng Liên Sơ chủ mang theo Đế Dịch mới vừa rời đi không bao lâu, ba bóng người bộ xuất hiện ở tại Hư Vô Nguyên đạo giới bên ngoài. Bọn họ và Hồng Liên Sơ chủ giống nhau, quan sát một chút toàn bộ Hư Vô Nguyên đạo giới, xác định đối phương thật là trưởng thành bên trong đại đạo giới sau trên mặt lộ ra hưng phấn. Làm chuẩn thánh, trên cái thế giới này có rất ít đồ vật có thể làm cho bọn hắn hưng phấn. Mà không khéo, thánh nhân quả vị chính là trong đó có khả năng nhất để bọn hắn hưng phấn đồ vật. "Đi, chúng ta vào xem." Một người trong đó mở miệng, tiến vào Hư Vô Nguyên đạo giới bên trong. Ba người đến để cho Thiên Yêu Vũ có chút khổ não, vừa mới đưa đi một vị đại gia, lần này lại nữa rồi ba vị. Văn Bối Thiên Yêu Vũ gặp qua ba vị tiền bối. Hắn đi đến ba người trước mặt, cung kính đối với nhóm ba người lễ. "Ân, ngươi chính là cái kia ban đầu phát hiện cái này đại đạo giới người?" Tâm Linh Đạo Quân nhìn Thiên Yêu Vũ hỏi. "Đúng vậy tiền bối." Thiên Yêu Vũ gật đầu hồi đáp. "Tốt, sau này nếu như gặp phải trắc trở, có thể gọi ta một lần." Tâm Linh Đạo Quân phất tay, Thiên Yêu Vũ trên mu bàn tay nhiều hơn một cái ấn ký. Chỉ cần thúc dục lực lượng rót vào ấn ký bên trong, là có thể trực tiếp liên hệ Tâm Linh Đạo Quân. "Đa tạ tiền bối." Thiên Yêu Vũ thật không ngờ còn có loại chuyện tốt này. "Không cần khách khí, nếu không có ngươi báo lên, ta cũng không khả năng biết tình huống nơi này, cho nên ta bất quá là ở tại kết nhân quả mà thôi. Nếu như không có Thiên Yêu Vũ phát hiện nơi đây, đồng thời để cho Đế Dịch tin tức truyền ra, Tâm Linh Đạo Quân thì có thể sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cho nên đây là một phần nhân quả, mặc dù rất nhỏ." Tâm Linh Đạo Quân bên người Kỳ Linh Đại Đế đồng dạng mở miệng nói, "Đây là ta, sử dụng có thể trợ giúp ngươi tăng thực lực lên." Kỳ Linh Đại Đế cũng không có cho ra thay mặt đánh cơ hội, mà là cho một cái tăng thực lực lên bảo vật. "Còn có, đây là ta đưa cho ngươi, có thể chống đỡ Đại La Kim Tiên hậu kỳ Đại La đạo bảo." Không muốn ma quân đồng dạng mở miệng. Ba người phân biệt thuộc về ba cái thánh nhân thế lực, đơn giản là cách xa nhau nơi đây hơi gần, cho nên mới tương đối nhanh. Tin tưởng không cần bao nhiêu thời gian, những người còn lại liền sẽ chạy đến. Đa tạ ba vị tiền bối. Thiên Yêu Vũ đem đồ vật nhận lấy, đối với ba người liên tục cảm tạ. Mà ở hư vô đạo giới ở ngoài, lại có người ảnh lần lượt đến. Bọn hắn chính là tới từ thánh nhân khác thế lực chuẩn thánh cường giả. Chương 149, tám vị chuẩn thánh bắt đầu hành động. Chương 149, tám vị chuẩn thánh bắt đầu hành động. Hư vô nguyên đạo giới bên ngoài, một tòa cung điện to lớn lẳng lặng tung bay ở trong hỗn độn. Tại bên trong cung điện, tám đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau. Bọn hắn phân biệt đến từ tám cái thế lực, Hồng Liên sơ chủ cũng tại trong đó. Hiện tại thương nghị một chút như thế nào trợ giúp đại đạo giới trưởng thành a, chủ ta đã để ta đem đồ vật toàn bộ mang tới. Tâm Linh đạo quân mở miệng nói, Thiên Tôn cũng đem đồ vật toàn bộ giao cho ta, tin tưởng các ngươi cũng giống như nhau. Hồng Liên sơ chủ cũng đồng dạng mở miệng. Những người khác gật đầu. Bọn hắn đi tới nơi này, chính là thánh nhân phái bọn họ đi tới, trên người mang theo thánh nhân cấp cho bảo vật. Có thời gian gia tốc bảo vật, còn có này tăng cường đạo vận bảo vật. Toàn bộ đều là vì trợ giúp đại đạo giới trưởng thành. Chủ ta cho là thời gian gia tốc thánh trận có thể trợ giúp đại đạo giới thời gian gia tốc, chỉ là cần ba vị chuẩn thánh cùng nhau thúc dục, không biết vị đạo hữu kia nguyện ý cùng ta một chỗ. Tâm Linh đạo quân nhìn về phía những người khác, thêm bản tọa một cái, Thánh Tiên đạo chủ cho bản tọa là một cái tăng bản nguyên, không cần người khống chế cũng có thể. Một người mở miệng nói, trên người của hắn có nồng nặc quang mang bao phủ, không cách nào thấy rõ sở trong đó người khuôn mặt. Tất nhiên Cửu Diệu thần quân đều gia nhập, vậy cũng coi là ta một cái à, dạng này ba người đến đủ. Lại có một người mở miệng, như vậy tám người ba người đã sắp xếp xong xuôi, còn đưa lại năm người. Ta nơi đây chính là một ít đại đạo chi nguyên, có thể trợ giúp đại đạo giới đạo vong trưởng thành. Hồng Liên sơ chủ mở miệng, trong tay xuất hiện một đoàn cực kỳ huyền diệu khối không khí, trong đó tựa hồ ẩn chứa chí cao lý lẽ. Những người khác cũng nhao nhao nói ra chính mình mang tới đồ vật, tất cả đều là đối với đại đạo giới trưởng thành có trợ giúp. Rất nhanh, mỗi người bọn họ phụ trách đã bị sắp xếp xong xuôi, kế tiếp chính là hành động. Tám người cùng nhau ra đại đạo điện. Nơi này là bọn hắn cộng đồng kiến tạo tạm thời đạo phủ. Tâm Linh đạo quân mang theo hai người khác đi bố trí trận pháp, những người khác thì tiến vào hư vô nguyên đạo giới bên trong. Hồng Liên sơ chủ đi tới hư vô nguyên đạo giới đạo vong bên trên, hắn cần tìm được đạo vong hạch tâm, đem đại đạo chi nguyên để vào trong đó. Chỉ là hắn tìm một hồi, không thấy gì cả. Chuyện gì xảy ra? Đại đạo giới đạo vong ta đã từng cũng nhìn thấy qua, là có đạo vong hạch tâm mới là, vì sao ta ở chỗ này không gặp được? Chẳng lẽ là bởi vì cái này phương đại đạo giới vẫn còn ở trưởng thành, đạo vong hạch tâm còn chưa hiện ra? Hồng Liên sơ chủ cho mày, kể từ đó hắn muốn trợ giúp đạo vong trưởng thành cũng có chút phiền toái. Hắn cần ngẫm lại biện pháp khác mới được. Thân ảnh của hắn lóe lên rời đi đạo vong. Hắn cần phải đi hỏi một chút Thiên Tôn phải làm thế nào hành động. Sau khi hắn rời đi, đạo vong bên trong xuất hiện một đôi mắt, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Những người khác đã bắt đầu hành động. Hư vô nguyên đạo giới bên ngoài, thánh trận đã bố trí xong, kế tiếp chính là khởi động trận pháp. Theo ba người cùng nhau thúc giục lực lượng, thời gian gia tốc bắt đầu. Hư vô nguyên đạo giới đối với hỗn độn chi khí hấp thu trong nháy mắt nhanh trước đó hơn trăm lần. Trung quanh hỗn độn chi khí thậm chí tạo thành một cái vòng xoáy. Thành công, kế tiếp chỉ cần duy trì tốt trận pháp là được. Tâm Linh đạo quân đối với hai người khác nói ra. Hai người gật đầu. Sau đó đem mỗi người trợ giúp hư vô nguyên đạo giới trưởng thành bảo vật đầu nhập vào hư vô nguyên đạo giới bên trong. Hai người bảo vật cũng là có thể tự chủ phát huy lực lượng, cho nên không cần bọn hắn khống chế cũng có thể. Theo chuẩn thánh nhóm bắt đầu phát lực, hư vô nguyên đạo giới lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu lớn lên. Đây cũng không phải là lâm nguyên loại kia một phương diện thời gian gia tốc, trong đó có đủ loại ở trong hỗn độn cũng là phi thường hiếm thấy bảo vật. Đối với hư vô nguyên đạo giới mà nói chính là vật đại bổ, hấp thu sau đó có thể bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Chỉ là những này chuẩn thánh cũng không biết, bọn hắn cho ra đủ loại bảo vật, luôn sẽ có một bộ phận lưu chuyển đến một cái khác trong thế giới. Lâm Nguyên lợi dụng hư vô nguyên đạo giới cùng nguyên đạo giới liên tiếp thông đạo, đem bên trong đủ loại bảo vật cho ra chỗ tốt, toàn bộ đều rời đi một bộ phận đến nguyên đạo giới bên trong. Cho nên, hư vô nguyên đạo giới đang lớn lên, nguyên đạo giới đồng dạng đang lớn lên, mà Lâm Nguyên lực lượng cũng bắt đầu trưởng thành. Hắn không thể không dùng kinh nghiệm đến giúp đỡ nguyên đạo giới gia tốc thời gian, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến nguyên đạo giới trưởng thành. Vì thế hắn trực tiếp tắt đi thông cái khác đạo giới thông đạo. Nguyên đạo giới bên trong, đối với vì sao thông đạo bị tắt, Cơ Tiên Lân cũng không biết. Bất quá rất nhanh hắn cảm thấy một số khác biệt, suy nghĩ của mình cùng ngộ tính tựa hồ cũng được tăng lên, trước đây đối với một ít đạo khó hiểu địa phương, hiện tại bắt đầu có manh mối. Cho nên hắn tạm thời bỏ qua thăm dò thông đạo vì sao đóng cửa, mà là bắt đầu bế quan tìm hiểu đạo tăng lên. Thiên đình không ít tiên thần cũng cảm thấy tình huống này, bắt đầu bế quan tăng thực lực lên. Thanh Sơn cũng bắt đầu bế quan đề thăng, vì thế hắn đem chính mình tiên đế vị giao cho mình tín nhiệm một cái thủ hạ. Như vậy, cứ việc khắp nơi cường giả bắt đầu bế quan tu hành, có thể thế giới tình huống cũng không có hỗn loạn, thiên đình một mực duy trì thế giới trật tự. Đây cũng là trước đây Lâm Nguyên muốn thấy được. Tu tiên giới cần hỗn loạn, nhưng đồng dạng cần trật tự, thiên đình chính là trật tự đại biểu, có thể làm cho hắn tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Thiên đạo đồng dạng có thể giảm thiểu rất nhiều gánh vác. Mặc dù thiên đạo cường đại, nhưng đồng dạng cũng tại luôn luôn thừa nhận sinh linh đủ loại tâm tình tiêu cực, đợi đến cảm xúc đạt được một cái đỉnh phong, liền sẽ nên đón kiếp nạn. Lâm Nguyên cảm giác được, nguyên đạo giới kiếp nạn đã không xa, hắn sẽ không đi ngăn cản, đây là thế giới phát triển nhất định sắp phát sinh. Ngăn trở đối với hắn ngược lại không có ích lợi gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thiên đình xuất hiện rất nhiều tân sinh tiên thần, lão bài tiên thần theo thời gian đưa đẩy bắt đầu chuyên tâm để thăng chính mình thực lực, đem quyền lực hạ phóng cho thủ hạ. Như vậy, theo quyền lực tăng, tân sinh tiên thần dã tâm bắt đầu bành trướng, dần dần bắt đầu quên chức trách của mình, mà là lợi dụng quyền lực của mình hưởng thụ. Lúc đầu an ổn nhân gian bắt đầu xuất hiện đủ loại thiên tai nhân họa, không ít tiên thần hạ phàm, đơn giản là một ít không hài lòng, trực tiếp đổ thành diệt quốc. bọn hắn chuyện làm so với ma tu còn muốn tàn nhẫn. Sinh linh tiếng oán than dậy đất, đủ loại tâm tình tiêu cực không ngừng hội tụ đến thiên đạo bên trong. Nguyên đạo giới đảo mắt đã qua 30 vạn năm, sinh linh oán khí đạt tới đỉnh phong, thiên đạo bên trong tâm tình tiêu cực triệt để bạo phát. Kiếp khí bắt đầu ở nguyên đạo giới bên trong mỗi cái thế giới hội tụ. Coi như là tử vong thế giới cùng mộng cảnh thế giới cũng chưa có may mắn tránh khỏi. Đây là toàn bộ nguyên đạo giới kiếp nạn, chỉ cần tại nguyên đạo giới bên trong liền không cách nào tránh khỏi. Hư vô nguyên đạo giới ngược lại là chưa từng xuất hiện, hai giới tương sinh lại không giống nhau. Thái Huyền giới, vùng biển vô tận một tòa trên hải đảo, một cái sinh linh ra đời. Hắn sinh ra thời điểm, thiên địa giữa linh khí đều ngừng đỉnh trệ mấy giây. Chỉ là sau một khắc liền khôi phục bình thường, không có bất kỳ người nào nhận thấy được này một dị thường. Lao ra là cái thiếu gia. Trên hải đảo, một chỗ trong sân, bà mụ ôm một cái trẻ nít nhỏ đi ra, đem giao cho một người trung niên nam nhân. Hảo hảo hảo. Đối với, nhanh để cho phu nhân khỏe tốt nghỉ tạm. Trung niên nam nhân rất vui vẻ, bất quá hắn cũng không có quên mang đến cho hắn con trai phu nhân, lập tức sắp xếp người đi vào chiếu cố thật tốt. Hải Nhi mở to mắt to, cũng không có khóc, bất quá lập tức khóc lên. Nguyên lai là nhìn thấy Hải Nhi không hề khóc lóc, trung niên nam nhân tại cánh tay trẻ nít bên trên bấm một cái. Theo tiếng khóc vang lên, trung niên nam nhân càng cao hứng hơn. Chương 150, Lý Càn Khôn chương 150, Lý Càn Khôn chỉ trước mắt, thời gian trôi qua 13 năm. Ban đầu trẻ nít nhỏ cũng trưởng thành vì thiếu niên. Thiếu niên tên là Lý Càn Khôn, là tiểu đảo Lý gia thiếu gia. Trên đảo nhỏ sinh sống rất nhiều người, tựu như cùng một cái trấn nhỏ, mà có thể đi trước các đảo nhỏ đội thuyền toàn bộ đều nắm giữ ở Lý gia trong tay. Vì vậy Lý gia có thể nói là trên đảo nhỏ quyền uy lớn nhất gia tộc. Cũng may, Lý gia cũng không phải loại kia tội ác tày trời gia tộc, ngược lại bình thường trợ giúp trên đảo có khó khăn nhân gia, vì vậy toàn bộ trên đảo nhỏ người qua tốt. Lý Càn Khôn có một thanh mai trúc mã, tên là Triệu Lăng Ý, cả hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lý gia lão gia cũng không có ngăn cản hai người cùng nhau đùa giỡn, thậm chí đã đem đối phương coi như Lý Càn Khôn thê tử đến bồi dưỡng. Trên bờ cát, Lý Càn Khôn cùng Triệu Lăng Ý cùng nhau nhìn mênh mông vô bờ đại hải. Lăng Ý, ngày mai ta nghĩ muốn cùng hạm đội cùng nhau đi phía ngoài đảo nhỏ nhìn một chút, ngươi có muốn hay không một chỗ? Lý Càn Khôn đối với Triệu Lăng Ý hỏi. Hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại trên đảo nhỏ, đối với thế giới bên ngoài phi thường hướng tới. Chỉ là trước đây quá nhỏ, cha hắn không cho hắn cùng nhau theo. Hiện tại hắn đã lớn lên, cha hắn cũng bắt đầu một chút xíu để cho hắn tiếp xúc gia tộc sự vụ. No, không được, ta ngày mai còn muốn học tập, cũng không cùng ngươi cùng nhau, lần sau lúc rảnh rỗi cùng một chỗ à. Triệu Lăng Y thì lắc đầu. Cha mẹ của nàng cho nàng tìm một cái tiên sinh, thường cách một đoạn thời gian đều cần đi đối phương nơi đó học tập. Nói là sau ngày hôm đó gả cho Lý Càn Khôn cũng có thể trợ giúp cho đối phương. Vậy được rồi, chờ ta trở lại, đến lúc đó ta kể cho ngươi nói thế giới bên ngoài. Ân, một lời đã định. Móc tay treo cổ, 100 năm không cho phép thay đổi. Thiếu niên thiếu nữ tại ngoài khơi chiếu rọi được ánh chiều tà dưới ngón tay. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai, Triệu Lăng Y lìa đưa mắt nhìn Lý Càn Khôn ngồi được thuyền lớn đi xa. Nội tâm có một chút được không bỏ, lần này rời đi sẽ có mấy ngày thời gian, cũng không phải cùng ngày là có thể trở về. Lý Càn Khôn đồng dạng ở trên thuyền nhìn Triệu Lăng Y lìa, mãi cho đến tiểu đảo biến mất ở trên mặt biển, hắn đang chuẩn bị trở lại bên trong khoang thuyền, bầu trời xa xa ẩm ẩm rơi xuống một viên hỏa cầu thật lớn. Tựu như cùng trên bầu trời tinh tinh rơi xuống. Đồng thời một giọng nói truyền khắp xung quanh nghìn vạn dặm. Thủy Vân Tinh Quân, ngươi lại dám cự tuyệt bản tọa, hiện tại bản tọa mệnh lệnh ngươi, không cho phép rời đi bản tọa bên người, bằng không những người phản tục một cái cũng đừng nghĩ xuống lấy. Vâng. Cái kia hỏa cầu thật lớn đem bầu trời xa xăm đều nhuộm thành hỏa hồng sắc, đồng thời nhấc lên 10.000 thước sóng lớn. Lý Càn Khôn nhìn xa xa, nội tâm căng thẳng, cái hướng kia trên có Lý gia vị trí đảo nhỏ. Hắn lập tức an bài thuyền viên đem thuyền quay đầu, hắn muốn quay trở lại nhìn một chút. Nhưng mà thuyền của hắn bất quá vừa mới quay đầu, xa xa đại hải tựu như cùng muốn lật qua giống nhau, to lớn sóng biển hướng về bọn hắn nơi đây đánh tới. Tại như vậy sóng lớn trước mặt, bọn hắn thuyền lớn tựu như cùng một mảnh lá cây giống nhau. Thuyền lớn không có bất kỳ thoát đi năng lực, cứ như vậy trực tiếp bị cuốn vào đến sóng lớn bên trong. Không biết qua bao lâu, ngoài khơi bình tĩnh lại. Lý Càn Khôn lặng lặng phiêu phù ở trên mặt biển, xung quanh cũng không thiếu hư hại đầu gỗ, hắn vừa lúc nằm ở một mảnh đầu gỗ phía trên. Khụ khụ. Lý Càn Khôn phun ra mấy miệng nước biển, từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn mê mang nhìn xung quanh, nội tâm sinh ra một cổ bi thương tình. Sau đó hắn lại nghĩ tới cha của mình nương, còn có Triệu Lăng Ý, Lý gia, trên đảo nhỏ những người khác. To lớn như vậy sóng biển tuyệt đối đã ảnh hưởng đến tiểu đảo, hắn không biết những người khác có thể hay không sống sót. Tại hắn lo lắng quan sát bốn phía lúc, chú ý tới trên bầu trời xa xa mới có lấy hai bóng người. Lăng Hiên, ngươi không cần hồ nháo, người ta đạo bất đồng, tại sao có thể cùng một chỗ? Thủy Vân Tinh Quân nhìn Lăng Hiên mà quần cao mày nói ra. Vậy làm sao là hồ đồ, bản tọa hết sức chăm chú. Ngươi nếu như không đồng ý, bản tọa liền tại giết một khu vực người, mãi cho đến ngươi đồng ý mới thôi. Lăng Hiên ma quân lãnh ngạo mở miệng. Ngươi coi như đem nhất giới người giết hết, ta cũng không khả năng đáp ứng ngươi, ngươi là ma đạo mà ta là thiên thần, ngươi ta trời sinh đối lập. Thủy Vân Tinh Quân nói, xoay người rời đi. Không có chút nào nghĩ muốn đối với cái này vừa mới nhắc lên diệt thế hai nạn ma quân độc thủ. Tựa hồ hắn nói trời sinh đối lập cũng không tồn tại. Hừ, ai quy định tiên thần không thể cùng ma đạo miến nhau? Những cái kia tiên thần tìm đạo lữ còn thiếu sao? Ma quân lạnh rên một tiếng đuổi theo. Hắn tựa hồ chuẩn bị theo Thủy Vân Tinh Quân, đối phương đi tới địa phương nào, hắn liền giết đến địa phương nào. Nhìn hai bóng người tiêu thất, Lý Càn Khôn tựa hồ minh bạch cái gì. Bọn hắn bị tai nạn, bất quá là hai cường giả vẻ vãn tiết mục. Vô số sinh linh tử vong, dưới cái nhìn của bọn họ không đáng giá nhắc tới. Cái kia cái gọi là tiên thần mắt thấy ma quân động thủ, nhưng không có ngăn cản, thậm chí đối phương giết người song sau cũng chỉ là cho rằng đây là tại hồ đồ. Bọn hắn những người phàm tục, tại tiên thần trong mắt chính là tùy thời có thể lao đi con kiến hôi. Lý Càn Khôn nội tâm phẫn nộ, cha hắn đã nói với hắn tiên thần cố sự. Truyền thuyết tiên thần là sẽ bảo hộ phàm nhân, nhưng là bây giờ xem ra hết thảy đều là giả. Bọn người kia làm sao xứng làm tiên thần? Hắn không gì sánh được trong cừu hận nghĩ thầm muốn đem những cái kia tiên thần toàn bộ giết chết. Chỉ là hắn hiểu được, không có thực lực hắn cái gì cũng làm không đến. Hắn bắt đầu lấy tay hoa động tấm ván gỗ, thu thập xung quanh hữu dụng đồ vật. Hắn phải sống tiếp, tìm kiếm có thể trở nên mạnh mẽ phương pháp, hắn muốn để những này cái gọi là tiên thần cảm nhận phàm nhân lựa giận. Lý Càn Khôn góp nhặt một ít vật tư, tùy tiện tìm một cái phương hướng bắt đầu đi tới. Biển rộng mênh mông phía trên, hắn căn bản là không có cách nhận phương hướng, chỉ có thể dựa vào vật khí. Hắn cũng không biết mình liệu có thể sống sót. Có lẽ là thượng thiên quan tâm, 3 ngày sau, sắp không kiên trì nổi, Lý Càn Khôn thấy phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ mà tới. Tại thành công bước lên đảo nhỏ một khắc này, hắn triệt để hôn mê đi. Đây là thần kinh tại thời gian dài buộc chặt sau đó đột nhiên thư giãn xuống hậu quả. Thời gian đã tới buổi tối, Lý Càn Khôn bị lạnh như băng nước biển đông lạnh tỉnh. Khi mở mắt ra còn có chút ít mê man, bất quá lập tức nhớ lại tình cảnh của mình. Hắn bắt đầu quan sát đảo nhỏ tình huống. Trên hòn đảo hầu như đều là rừng rậm, hắn thấy được hòn đảo này ngọn núi cao nhất. Hắn muốn đi nơi nào quan sát toàn bộ đảo nhỏ tình huống. Chỉ là buổi tối không nên hành động, hắn chuẩn bị chờ ban ngày tại đi. Tại trên bờ cắt tìm một ít chính mình nhận thức hải sản, đem cái bụng lấp đầy sau đó, hắn tiến vào tới gần rừng rậm khu vực nghỉ ngơi. Chân trời dần dần xuất hiện một màn ngân bạch sắc, cái này cũng có nghĩa là trời đã sáng. Lý Càn Khôn bắt đầu xuất phát, hướng về đảo nhỏ chỗ cao nhất đi về phía trước. Hắn đi rất cẩn thận, chưa từng có ra khỏi đảo chính hắn, ở chỗ này gặp được rất nhiều xa lạ thực vật cùng động vật. Cũng may, những cái kia động vật đều là không có quá lớn công kích tính. Hắn thành công đi tới chân núi, sau đó bắt đầu leo núi. Y phục trên người đã sớm rách nướt, nhưng hắn như trước kiên trì. Ý chí kiên cường cùng báo thù quyết tâm, để cho hắn thành công lên đỉnh, thấy được toàn bộ đảo nhỏ toàn cảnh. Tiểu đảo không phải rất lớn, bất quá đủ hắn một mực tại nơi đây sinh hoạt. Thế nhưng những này cũng không phải hắn mong muốn, hắn cần nghĩ biện pháp rời đi tiểu đảo đi trước nơi có người ở, sau đó nghĩ biện pháp trở lại Lý gia vị trí đảo nhỏ nhìn một chút tình huống. Hắn rời đi đỉnh núi, chuẩn bị đi trong rừng rậm nhìn một chút. Hắn mỗi một bước đều cẩn thận, bất quá người có lúc ra tay nhầm ngửa có lúc cất bó sai, dưới chân hắn không biết giẫm lên cái gì đồ vật, cả người trực tiếp hướng về phía dưới lăn đi. Ngay tại hắn gần đụng vào một cây nhọn có cố lúc, đột nhiên rơi vào trong một cái sơn động. Tê. Lý Càn Khôn trên người nhiều hơn rất nhiều tổn thương miệng, bất quá hắn vẫn là chật vật đứng dậy, nhìn về trong sơn động. Hắn thấy được bên trong một cổ bộ xương trắng. Khô Lâu mặc trên người một kiện đạo bào. Hắn chậm rãi cái kia đi tới, thấy được bị Khô Lâu nắm trong tay một cái không biết làm bằng vật liệu gì lệnh bài. Trên lệnh bài còn có khắc mấy chữ, những chữ này thể Lý Càn Khôn cũng không nhận ra, nhưng nhìn đến những chữ này thời điểm, hắn lại biết nó ý tứ. Thái Thượng Huyền Tông. Chương 151, Lý Càn Khôn trưởng thành. Chương 151, Lý Càn Khôn trưởng thành. Lý Càn Khôn đưa tay cầm lên lệnh bài, một đạo tin tức tiến vào trong óc của hắn. Hậu bối, ta tên là Khương Vô, là Thái Thượng Huyền Tông thân truyền đệ tử. Bởi vì bên trong ma đạo quỷ kế bản thân bị trọng thương không thể cứu vãn, vì vậy ở chỗ này lưu lại truyền thừa, đạt được truyền thừa sau đó ngươi chính là Thái Thượng Huyền Tông đệ tử. Sau này nếu có cơ hội có thể trở lại Thái Thượng Huyền Tông, để ta có thể lán dụng về tội. Những này di ngôn nhìn xong, sau đó chính là có về tu hành tin tức. Cảnh giới, công pháp, pháp thuật, thần thông, thiên tài địa bảo các loại. Đem các loại nhìn hết toàn bộ, Lý Càn Khôn là có thể đối với tu tiên giới có khắc sâu nhận thức. Chỉ là hắn hiện tại vẫn là 13 tuổi tiểu hải tử, có thể hiểu đồ vật quá ít, phần lớn đều bị phong ấn đến đầu góc của hắn chỗ sâu. Đợi đến hắn thực lực đạt tới hiểu trình độ mới có thể được phóng thích đi ra. Tu sĩ, tu tiên giả, đây chính là trở nên mạnh mẽ con đường. Chờ đấy, ta nhất định phải làm cho tiên thần trả giá thật lớn. Làm ra quyết định kỹ càng, Lý Càn Khôn đối với Khô Lâu cung kính dập đầu 3 cái. Sư tôn yên tâm, đợi đến một ngày kia đệ tử tu hành thành công tìm được Thái Thượng Huyền Tông, tất nhiên để cho sư tôn di cốt trở về. Lý Càn Khôn tiến lên, từ Khô Lâu trong tay gỡ xuống một cái nhận chữ vật. Hiện tại hắn tạm thời không sử dụng được, cần chờ hắn tu vi tăng lên mới được. Căn cứ trong đầu tin tức, hắn bắt đầu nếm thử tu luyện. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng có hay không tư chất tu hành. Đảo mắt đã qua 3 ngày, Lý Càn Khôn thành công thu nạp cũng luyện hóa luồng thứ nhất linh khí, điều này đại biểu hắn sở hữu tu tiên tư chất. Thế là hắn bắt đầu cố gắng tu luyện hơn. Đói bụng phải đi trong rừng rậm đi tìm cái ăn, hắn còn vô pháp làm được tích lốc. Điên đầy bụng liền trở lại trong sơn động tu hành. Cứ như vậy ngày qua ngày, năm lại một năm. Ngoại giới đã đi qua 10 cái xuân thu, Lý Càn Khôn cũng từ ban đầu ngây ngô thiếu niên lớn lên thành một cái chữ trạc nam nhân. Bên trong sơn động, Lý Càn Khôn kết thúc tu luyện, hắn tu vi thỉnh lình đi tới kim đan cảnh giới. Kim đan, mặc dù không tính cường đại, có thể đủ sông sáo. Hú hồ tại như vậy bế quan xuống dưới, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Hắn hiện tại ý nghĩ đầu tiên chính là nhanh lên trở lại Lý gia tiểu đảo, xem bọn họ tình huống. Hắn mất tích dài như vậy thời gian, nếu là bọn họ không có việc gì khẳng định lo lắng không gì sánh được. Đi đến trong sân động, Khô Lâu như trước chính ở chỗ này, hắn đối với Khô Lâu dập đầu, sau đó đem Khô Lâu thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Đi đến bên ngoài sân động, phất tay gọi ra phi kiếm, hắn nhẹ nhàng nhảy lên bước lên phi kiếm, sau đó hóa thành một vệt sáng hướng về xa xa bay đi. Tốc độ của hắn vừa lúc duy trì tại pháp lực tiêu hao cùng khôi phục ngang hàng trạng thái, không cần lo lắng bởi vì pháp lực tiêu hao hết mà rơi vào đến trong biển chẳng cảnh. Dạng này phi hành, biển rộng mênh mông khó mà phân biệt phương hướng, chỉ chớp mắt đi qua nửa ngày thứ hai, Lý Càn Khôn cuối cùng cũng gặp được không giống nhau chẳng cảnh. Ở phía trước trên biển khơi, một chiếc thuyền lớn đang tại cô Linh Linh đi tới. Nội tâm hắn vui vẻ, lập tức bay về phía thuyền lớn. Chờ đến sau đó hắn trực tiếp từ không trung rơi xuống. Mà thuyền lớn bong tàu, đã có người tụ tập ở chỗ này. Chúng ta bái kiến tiên sư. Một đám người đối với Lý Càn Khôn hành lễ, nội tâm rất là tâm thần bất định, lo lắng Lý Càn Khôn đối với bọn hắn độc thủ. Tiên sư chuyện giết người cũng không phải gì đó hiếm hoi sự tình. Không dùng như vậy, ta chỉ là muốn hỏi một chút đường, các ngươi có thể hay không có hải vực địa đồ. Lý Càn Khôn cũng không có nghĩ đến, những người này đối với tu sĩ cư nhiên như thế sợ hãi. Bất quá ngẫm lại, những cái kia tiên thần chỉ là bởi vì nói chuyện yêu thương, trực tiếp hủy diệt không biết được bao nhiêu sinh linh, tu sĩ tùy ý giết người tựa hồ cũng rất bình thường. Mà hắn chính là vì cải biến này vừa hiện dáng mới có thể muốn trở nên mạnh mẽ. Hắn phải biến đổi đến mức tối cường, cải biến tu sĩ tùy ý đánh chết phàm nhân lại không biết chịu đến bất kỳ xử phạt nào chẳng cảnh. Còn có cái kia chút tiên thần tùy ý hạ phàm, đem phàm nhân coi là con kiến hôi, có thể tùy ý hành hạ đến chết. Sau này hắn phải cải biến tình huống này, để cho phàm nhân có thể không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nhân họa. Có, tiên sư, đây là hải vực địa đồ, chúng ta chỉ ở xung quanh cái hải vực này hoạt động, cho nên chỉ có lớn như vậy hải vực địa đồ, hy vọng tiên sư bỏ qua cho. Cầm đầu lão giả lấy ra một tấm bản đồ. Lý Càn Khôn lấy tới kiểm tra, phát hiện cùng hắn trước đây thấy qua Lý gia hải vực địa đồ không sai biệt lắm, hắn rất nhanh tìm được Lý gia tiểu đảo vị trí địa phương. Chúng ta bây giờ ở vào địa phương nào? Lão giả chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Tốt, đà tạ lão trượng. Lý Càn Khôn chắp tay, sau đó ngự kiếm phi hành rời đi. Hắn nói lời cảm tạ để cho người trên thuyền cũng không nghĩ tới. Đây là tiên sư sao? Thế mà lại đối với bọn hắn đám này phàm nhân khách khí như vậy. Chỉ bất quá rất nhanh bọn hắn liền đem này chuyện quên mất. Dù sao thỉnh thoảng xuất hiện một cái như vậy nói lễ phép tu sĩ, cũng không biết ảnh hưởng tu sĩ ở tại bọn hắn trong ấn tượng ác liệt hình tượng. Lý Càn Khôn một đường phi hành, rất mau tới đến Lý gia tiểu đảo. Chỉ bất quá thấy trên đảo nhỏ cường cùng, hắn đã bị chôn vùi dấu ở đấy, lòng tình cảm xuất hiện lần nữa. Trên đảo nhỏ hắn quen thuộc hết thảy đều đã không có, mặc kệ là kiến trúc vẫn là người. Tại hắn thần thức bao phủ xuống, trên đảo nhỏ tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, hiển nhiên đây là không biết từ chỗ nào rời tới người. Hắn lặng yên không một tiếng động rơi xuống, sau đó trở lại hiện tại trên đảo nhỏ lớn nhất gia tộc, đã khống chế nhà của bọn họ tộc biết 10 năm này tình huống. 10 năm trước, tiểu đảo bị cái kia diệt thế sóng biển thôn phệ, trên đảo nhỏ người toàn bộ không ai sống sót. Cái này khiến nội tâm hắn đối với tiên thần cừu hận sâu hơn. Hắn không có đi đối với những người này làm cái gì. Tất nhiên Lý gia đã không có, những người này đi đến trên đảo sinh hoạt tự nhiên không có vấn đề. Hắn hiểu được chính mình chân chính cừu nhân rốt cuộc ai. Hắn ngự kiếm rời đi, kế tiếp hắn sắp sửa đi tu tiên giới lưu lạc tăng cường thực lực của chính mình. Lý Càn Khôn bởi vì lần đầu tiên tiến vào tu tiên giới, chịu không ít lần thua thiệt. Cũng may bởi vì hắn sư tôn lưu lại linh phù hắn thành công bảo vệ tính mệnh, cái này khiến hắn hành sự cũng cẩn thận. Hắn phải sống tiếp, cũng không thể còn không có báo thủ tiểu tử vong. Theo không ngừng lưu lạc, hắn thực lực cũng tại không ngừng tăng lên. Về sau một lần tình cờ cơ hội, hắn hiểu được trong đại lục tu tiên giới càng thêm phồn vinh, rất có thể Thái Thượng Huyền Tông chính là tại trong đại lục tu tiên tông môn. Hắn bắt đầu một chút hướng đại lục đi tới. Chỉ chớp mắt, Lý Càn Khôn thực lực đi tới hóa thần cảnh giới. Thời gian cũng đi qua trên trăm năm. Hắn thành công đi tới trong đại lục. Hắn cũng không biết Thái Thượng Huyền Tông là có hay không ở khối đại lục này, hắn cũng chỉ là tới nơi này thử thời vận. Cũng may, vận khí của hắn tốt, đi qua một hồi hỏi thăm, hắn thành công chiếm được Thái Thượng Huyền Tông tin tức. Đồng thời cũng biết Thái Thượng Huyền Tông tình huống. Đây là một cái có tiên nhân chấn giữ tông môn thực lực không thể khinh thường. Hắn hóa thần tu vi tại Thái Thượng Huyền Tông chỉ có thể là một cái nội môn đệ tử. Cái này khiến hắn nghĩ tới rồi sư tôn của mình, lại có thể trở thành chân truyền đệ tử, thực lực tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Nhưng đối phương thực lực như vậy cũng cuối cùng bỏ mạng ở không biết tên góc, hắn hành sự cần càng cẩn thận hơn mới được. Đi qua một ít khúc chiết, hắn thành công đi tới Thái Thượng Huyền Tông trước sân môn. Giữ cửa đệ tử, thực lực đều là nguyên anh cảnh giới, cái này khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố như vậy. Chương 152, từ lao chương 152, từ lao Lý Càn Khôn đi tới thủ vệ đệ tử phía trước. Người đến dừng bước, còn đây là ta Thái Thượng Huyền Tông sân môn, nếu không có đệ tử hoặc là có mời không thể vào bên trong. Một người trong đó đệ tử đối với Lý Càn Khôn nói ra. Hai vị, sư tôn ta là Thái Thượng Huyền Tông thân truyền đệ tử, sư tôn bởi vì chịu đến ma đạo hãm hại bản thân bị trọng thương vẫn lạc. Ta hôm nay là mang theo sư tôn di cốt phản hồi. Nói, Lý Càn Khôn lấy ra cái viên kia có khắc Thái Thượng Huyền Tông 4 chữ lệnh bài. Thủ vệ đệ tử thấy lệnh bài trong nháy mắt, lập tức nhận ra đó chính là thân truyền đệ tử lệnh. Loại lệnh bài này là Thái Thượng Huyền Tông một vị Thái Thượng trưởng lão lấy thủ đoạn đặc biệt luyện chế, ít có người có thể bắt trước. Cho dù là có thể bắt trước tồn tại, thực lực cũng là phi thường cường đại, không cần phải lấy phương thức này lén vào Thái Thượng Huyền Tông, còn dễ dàng bị phát hiện. Thế là thủ vệ đệ tử mở miệng, sư đệ chờ ta đem trong chuyện báo cáo chấp sự định đoạt. Thủ vệ đệ tử xuất ra một cái ngọc bài. So với việc thân truyền đệ tử lệnh bài, hắn lệnh bài này liền muốn cấp thấp rất nhiều. Chính là bình thường ngọc thạch điêu khắc, tại ghi vào một ít trận pháp làm thành. Rất nhanh, tin tức bị một chút truyền vào Thái Thượng Huyền Tông tông môn cao tầng. Dù sao cũng là một vị thân truyền đệ tử tử vong, Thái Thượng Huyền Tông vẫn là rất chú ý, cũng không lâu lắm, một vị độ kiếp tu sĩ xuất hiện ở trước sân môn. Ngươi chính là cái kia đệ tử a? Lệnh bài đem ra ta xem một chút. Cái này độ kiếp tu sĩ đối với Lý Càn Khôn mở miệng. Thái độ của hắn có chút có lệ, nếu không có liên lụy đến thân truyền đệ tử, hắn căn bản sẽ không đến đây tự mình kiểm tra. Lý Càn Khôn đưa lệnh bài giao cho đối phương kiểm tra. Độ kiếp tu sĩ nhìn một chút, xác định là thân truyền đệ tử lệnh. Đi theo ta đi. Độ kiếp tu sĩ mang theo Lý Càn Khôn tiến vào Thái Thượng Huyền Tông bên trong. Thái Thượng Huyền Tông ngoại môn ở vào trong đại lục, mà nội môn thì là ở một cái tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới bên trong linh khí so với bên ngoài nồng nặc mấy lần, thậm chí có chút địa phương còn có tiên khí tồn tại. Độ kiếp tu sĩ đem Lý Càn Khôn giao cho một cái đệ tử, liền trực tiếp rời đi. Mà Lý Càn Khôn ở cái kia đệ tử dẫn dắt dưới thành công gia nhập vào Thái Thượng Huyền Tông, trở thành một gã nội môn đệ tử. Không hổ là đại tông môn, chỉ là nội môn đệ tử độc phủ, linh khí liền so với ta trước đây tìm kiếm linh mạch chi địa nồng nặc. Lý Càn Khôn đi tới phân phối cho hắn độc phủ, linh khí nồng nặc để cho hắn liên tục thán phục. Chờ ở chỗ này học tập càng cao thâm hơn pháp thuật cùng thần thông, có thể lần nữa rời đi. Có Thái Thượng Huyền Tông đệ tử tầng này thân phận, nghĩ đến tại trong đại lục hành sự cũng có thể an toàn một ít. Không sai, Lý Càn Khôn gia nhập vào Thái Thượng Huyền Tông, chính là vì pháp thuật công pháp còn có thần thông mà đến. Còn có một chút, nhiều năm như vậy lưu lạc để cho hắn hiểu được, đi ra khỏi nhà ngoại trừ thực lực, còn muốn nói thế lực, nói bối cảnh. Trừ phi thực lực bản thân có thể kinh thiên động địa, bằng không đều cần những này. Hắn cũng là bởi vì không có thế lực cùng bối cảnh, bình thường bị gọi tiểu ma cả đông, sẽ còn trêu chọc không ít phiền phức. Đi trước xem bọn họ công pháp như thế nào. Lý Càn Khôn cầm thân phận của mình lệnh bài, đi tới nội môn đệ tử chọn lựa công pháp và thần thông táng thư điện. Mới vừa tiến vào đại điện, hắn liền liếc nhìn đang tại một cái quầy hàng chỗ không biết nhìn một chút thứ gì lao đầu. Chỉ thấy đối phương thư tịch trên viết cái gì thiên hạ nữ thần thực lục. Tựa hồ nhận thấy được có người đi vào rồi, lao đầu đội vàng đem sách thu hồi. Khu khu, ngươi là mới tới đệ tử. Nhìn rất xa lạ. Trước mắt lao đầu này trên người không có khí tức cường đại, nhìn chỉ có nguyên anh tu vi. Bất quá Lý Càn Khôn không có chút nào khinh thường. Đúng vậy, không biết sư minh là. Lao đầu này thực lực không có hắn cường, bất quá là tại hắn phía trước tiến vào, tiếng kêu sư minh không quá phận. Sư minh tiếng xưng hô này có chút không đúng, ngươi gọi ta là Từ lão. Không biết ngươi thêm vào tông môn trước đó có hay không đã lệ cái gì sư tôn, luôn cảm giác trên người ngươi có chút khí tức quen thuộc. Từ lão khoát khoát tay, vốn năn Lý Càn Khôn xưng hô. Quả thật có một sư tôn, bất quá ta sư tôn cũng là Thái Thượng Huyền Tông đệ tử, vẫn là thân truyền. Chỉ tiếc, ta bái sư thời điểm, sư tôn đã bỏ mình, chỉ để lại một cổ di hải, chờ tông môn xác định sư tôn thân phận, ta liền sẽ đem sư tôn di hải giao cho tông môn. Lý Càn Khôn cũng không có dấu dếm, nói thẳng ra chính mình bái sư tình huống. Cái này không có cái gì tốt ẩn nút, ngược lại nói đi ra có thể tăng hắn một ít phân lượng. A, ngươi người sư tôn kia tên gọi là gì? Từ lao hứng thú. Sư tôn tên là Không Vô, không biết là đạo hiệu hay là chân thực tính danh. Nghe được Không Vô hai chữ này, Từ lao trong nháy mắt sẽ biết Thái Thượng Huyền Tông thân truyền đệ tử bên trong cũng không có người này. Hắn đối với Thái Thượng Huyền Tông đệ tử toàn bộ đều nhớ kỹ, cho dù là tại cái khác thế giới cũng giống như vậy. Có thể trước mặt cái này đệ tử rõ ràng không có nói sai, cộng thêm đối phương trên người cổ khí tức quen thuộc kia, Từ lao phảng phất minh bạch tất cả. Nguyên lai là hắn a. Hắn tự nhiên bỏ mình, quả thật có chút đáng tiếc. Ngươi là muốn đến chọn lựa công pháp đúng không? Đem đang cầm đi tu luyện a, so với ngươi chính mình chọn lựa nhất định phải tốt. Từ lao xuất ra một cái ngọc bài bỏ lên bàn mặt. Cái này khiến Lý Càn Khôn hơi kinh ngạc, này Từ lao làm sao xác định công pháp bên trong so với hắn chính mình chọn lựa tốt. Bất quá hắn vẫn là cầm lấy ngọc bài, đem bên trong công pháp ghi nhớ. Đi thôi, trở về chuyển hoán một chút công pháp, sau này nếu như tu luyện có nghi vấn cũng có thể tới tìm ta. Từ lao khoát tay áo để cho Lý Càn Khôn rời đi. Ghi nhớ toàn bộ công pháp Lý Càn Khôn, giờ mới hiểu được bộ công pháp kia cường đại. Lại có thể một mực để cho hắn tu hành đến tiên cảnh. Lần này hắn trong nháy mắt minh bạch, cái này Từ lao tuyệt đối không đơn giản. Đa tạ Từ lão. Không cần khách khí, hảo hảo tu luyện là được. Đợi đến Lý Càn Khôn rời đi, Từ lao xuất ra thiên hạ nữ thần thực lục tiếp tục nhìn xem. Ai, người thứ 100 cư nhiên đổi người rồi sao? Vẫn là một tân nhân, không sai, quả thực so sánh với một cái đẹp. Làm Lý Càn Khôn thành công bắt được công pháp phản hồi động phủ thời điểm, Thái Thượng Huyền Tông quản lý thân truyền đệ tử trưởng lão đang cùng tông chủ nói chuyện với nhau. Tông chủ, ta đã tuần tra gần vạn năm đến nay rơi xuống thân truyền đệ tử, nhưng cũng không có bất kỳ một cái nào là không có tin tức, toàn bộ đều là có tình huống cụ thể. Nghe trưởng lão hồi báo, tông chủ trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Hắn phi thường xác định này khối thân truyền lệnh bài chính là Thái Thượng Huyền Tông, cũng không phải là vật mô phỏng. Thế nhưng Thái Thượng Huyền Tông thân truyền lệnh bài đều là có ghi lại số lượng, cho dù là thân truyền đệ tử sau khi ngã xuống, lệnh bài cũng sẽ bị thu hồi. Kể từ bây giờ tình huống đến xem, là đột nhiên nhiều hơn như thế một khối thân truyền đệ tử lệnh bài. Xem ra tên kia có chút khả nghi, đi bắt lấy hắn sưu tầm một chút ký ức, nhìn một chút tấm lệnh bài này rốt cuộc từ chỗ nào lấy được. Là ở nơi này cái trưởng lão chuẩn bị hành động thời điểm, một giọng nói truyền vào hai người trong đầu. Không cần tra xét, lệnh bài là thật, thân truyền đệ tử cũng là thực sự. Về phần tại sao các ngươi không biết, đây cũng không phải là các ngươi có thể hiểu. Nghe xong, hai người lập tức đối với hư không hành lễ. Tôn Thái Thượng lệnh. Đạo thanh âm này chủ nhân là một vị Thái Thượng trưởng lão, mà có thể trở thành Thái Thượng Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão, vậy cũng là tiên nhân cảnh giới tồn tại. Chính là bởi vì có những này Thái Thượng trưởng lão, Thái Thượng Huyền Tông mới có thể sừng sững ở toàn bộ thế giới đỉnh phong. Mất đi những này tiên nhân cảnh Thái Thượng trưởng lão, Thái Thượng Huyền Tông bất quá chỉ có thể xem như là đại lục thực lực cao cấp mà thôi. Chương 153, Lý Càn Khôn phi thăng. Chương 153, Lý Càn Khôn phi thăng. Lý Càn Khôn trở lại động phủ của mình bên trong, bắt đầu chăm chú nghiên cứu Từ lão cho công pháp. Hắn phát hiện, công pháp này bên trong còn kèm theo thần thông. Mặc dù hắn đã học tập sư tôn lưu lại thần thông, nhưng nhiều thủ đoạn cũng có thể nhiều con đường. Hắn vẫn nghiêm túc học tập một chút những cái kia pháp thuật thần thông. Đi qua một thời gian ngắn học tập, hắn phát hiện mình sư tôn lưu lại thần thông đẳng cấp rất cao, so với Tử Lao cho còn cao cấp hơn. Cái này khiến hắn đối với thân truyền đệ tử có thể học tập đồ vật có chút ngạc nhiên. Bất quá hắn không có đi trở thành thân truyền đệ tử, mà là tiếp tục làm một cái nội môn đệ tử, thỉnh thoảng hoàn thành tông môn thí luyện hoặc là nhiệm vụ. Trên việc tu luyện gặp phải vấn đề phải đi tìm cái kia Tử Lao. Đối phương thường thường chỉ cần đơn giản chỉ điểm, là có thể để cho hắn hiểu ra. Hắn thực lực cũng ở đây dạng trong cuộc sống chậm rãi tăng cường lấy. Chỉ trước mắt, hắn gia nhập vào Thái Thượng Huyền Tông đã 50 năm, mà hắn thực lực cũng từ nguyên bản hóa thần đạt tới phản hư cảnh giới. Hiện tại đạt tới nào đó bình cảnh, Từ Lao đề nghị để cho hắn đi ra ngoài lịch luyện. Hắn cảm giác có thể, lựa chọn đồng ý. Lý Càn Khôn bắt đầu ở Lớn Lục Thượng du lịch, gặp phải rất nhiều chuyện. Hắn thấy được một ít sơn thần hạ bá vì một chỗ an ổn nỗ lực, cũng nhìn thấy một ít cao cao tại thượng tiên thần vì bản thân tư dục đổ thành diệt quốc, hoặc là chế tạo đủ loại thiên tai nhân họa, để cho phàm nhân đối với bọn hắn càng thêm sợ hãi. Càng thêm thấy được ma đạo vì luyện chế nào đó pháp khí tàn sát sinh linh. Theo kiến thức tăng nhiều, nội tâm hắn đối với tiên thần còn có cái kia chút làm ác tu sĩ càng thêm cựu thị. Quyết tâm của hắn cũng không có bởi vì thực lực trở nên mạnh mẽ cải biến, ngược lại càng thêm kiên định. Hắn thực lực cũng tại du lịch bên trong được tăng lên. Đợi đến hắn lần nữa phản hồi Thái Thượng Huyền Tông, thực lực đã tới hợp đạo cảnh giới. Mà bây giờ hắn bất quá là 300 tuổi, 300 tuổi hợp đạo, đối với Thái Thượng Huyền Tông mà nói đã đủ chấn kinh rồi. Thiên tài như thế để cho không ít cao tầng đều muốn đem thu làm đệ tử, nhưng đều bị Lý Càn Khôn tự tuyệt. Hắn đi nhìn một chút Từ Lão, chiếm được một ít đối phương chỉ điểm. Bây giờ hắn hợp đạo cảnh giới tu vi như trước không cách nào thấy rõ sở đối phương thực lực cụ thể, cái này khiến hắn đối với Từ Lão càng thêm kính nể. Lại tại Thái Thượng Huyền Tông đợi một thời gian ngắn, hắn lần nữa rời đi tông môn. Lần này hắn đem tại toàn bộ thế giới lịch luyện, mà sẽ không giới hạn tại một tòa đại lục. Hắn muốn nhìn thế gian tình huống thật. Thế giới rất lớn, cho dù là Lý Càn Khôn thực lực cường đại, muốn chuyển biến toàn bộ thế giới cũng cần rất dài thời gian. 300 năm sau, Lý Càn Khôn thực lực đã đạt đến đại thừa cảnh giới, thế nhưng hắn không có lựa chọn phi thăng, mà là tiếp tục đợi ở nhân gian. Lại là 300 năm sau, hắn thực lực đã đạt đến đại thừa đỉnh phong, kém một bước là có thể đạt được tiên cảnh. Hắn trở lại Thái Thượng Huyền Tông, bắt đầu bế quan nếm thử đột phá tiên cảnh. Lần bế quan này ước chừng dùng 200 năm, hắn thực lực thành công đạt tới địa tiên sơ kỳ. Đến nơi này cái cảnh giới, hắn đã có thể cảm giác được thế giới đối với hắn sinh ra một loại ràng buộc cảm giác. Dù vậy hắn vẫn không có phi thăng, thậm chí thông qua Thái Thượng Huyền Tông ghi lại một ít hư không địa đồ, đi trước những thế giới khác. Hắn một mực tại thế giới du lịch, kiến thức mỗi cái thế giới tình huống, tự nhiên cũng nghe đồn rất nhiều kỳ văn dị sự. Hắn đã biết, người tử vong sau đó linh hồn sẽ đi trước u minh thế giới, cái này khiến hắn nghĩ tới rồi phụ mẫu của chính mình còn có Triệu Lăng Y, hắn cũng không biết có thể hay không đem những người kia sống lại. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, sợ rằng đã toàn bộ chuyển thế, muốn tìm được rất chắc trở. Thời gian tiếp tục trôi qua, ngàn năm sau đó, Lý Càn Khôn thực lực đã đạt đến địa tiên hậu kỳ. Nhân gian đối với hắn ràng buộc rất lớn, chỉ có tại một ít rộng lớn thế giới bên trong mới có thể giảm bớt loại kia ràng buộc. Bất quá đây hết thảy rất nhanh thì có thể kết thúc. Hắn muốn phi thăng. Đang tại trước khi phi thăng, hắn trở lại Thái Thượng Huyền Tông, gặp được cái kia một mực chiếu cố hắn Từ Lão. Mới gặp lại Từ Lão, hắn càng thêm cảm thấy thâm bất khả chắc. Hắn hiện tại đã là địa tiên hậu kỳ, tại thế gian coi như là cường giả, nhưng là đối mặt Từ Lão vẫn không có bất kỳ chống cự tâm tư. Đối phương tựu như cùng được sâu không đáy, mặc kệ hắn như thế nào đi tới, đều không thể thấy phần cuối. Càn Khôn chuẩn bị phi thăng. Từ Lão như trước như là ban đầu như thế, ngồi ở sau quầy xem sách, tên ngược lại là thay đổi. Đúng vậy Từ Lão, mấy năm nay đã tạ người chiếu cố. Lý Càn Khôn đối với Từ Lão cung kính thi lễ. Không cần cảm ơn ta, cũng là ngươi chính mình nỗ lực mới có bây giờ thành quả. Từ Lão khoát tay áo. Từ Lão, trước khi phi thăng ta muốn hỏi ngài một vấn đề có thể chứ? Từ Lão đặt sách xuống, ánh mắt nhìn Lý Càn Khôn gật đầu. Hỏi đi. Lý Càn Khôn hít sâu một hơi. Từ Lão, ngài nói thế giới này đến tột cùng có cần hay không tiên thần? Phàm nhân đến tột cùng thế nào mới có thể an ổn sinh hoạt? Đây là hắn nhiều năm như vậy nhất cụ kết một vấn đề. Có nhiều chỗ, tiên thần có thể trợ giúp phàm nhân, để bọn hắn sinh hoạt càng thêm hạnh phúc. Nhưng là có địa phương, tiên thần cùng yêu ma cấu kết ức hiếp phàm nhân, để bọn hắn suốt ngày sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Tiên thần tồn tại tiểu như cùng thai ách đầu nguồn. Nhưng mất đi tiên thần, phàm nhân đồng dạng sẽ bị yêu ma tập kích, sinh hoạt càng thêm thống khổ. Từ Lão nghe xong trầm tư một chút, sau đó hắn chậm rãi mở miệng, ngươi có lẽ không biết, tại thật lâu trước đó, trên cái thế giới này là không có tiên thần. Chỉ là về sau một vị tồn tại mai kia ngộ đạo, thế là tiên thần ra đời, hắn còn sáng lập một cái chuyên môn quản lý tiên thần thế lực tên là Thiên Đình. Có Thiên Đình tồn tại, tiên thần đều sẽ bị thiên quy quản lý, không dám phạm phải sai lầm. Tại hắn thống ngự dưới, trên đời này phàm nhân cũng sinh hoạt hạnh phúc. Về sau vị kia tồn tại mắt thấy Thiên Đình đi lên quỹ đạo, thế là đem quyền quản lý cho mình một cái tín nhiệm người, tự lựa chọn đi trở nên mạnh mẽ tăng thực lực lên. Theo thời gian đưa đẩy, lại xuất hiện rất nhiều tiên thần, tân sinh tiên thần cũng không biết vị kia tồn tại, dần dần không hề bị đến Thiên Đình chi chủ quản lý, từ từ liền xuất hiện tiên thần họa loạn nhân gian sự tình. Chỉ là đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì vị kia người kế nhiệm thực lực không cường, vô pháp ước thúc những người khác. Nghe xong Từ Lão mà nói, Lý Càn Khôn hình như có sở ngộ. Hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì thực lực không đủ. Thế nhưng hắn vẫn có một số việc không nghĩ ra, nếu như phàm nhân cũng dựa vào cường giả thương hại, nếu như ngày nào cường giả kia không còn thương hại phàm nhân đâu. Hắn mong muốn sự tình phàm nhân mình cũng có thể cam đoan an toàn của mình, mà không cần đem kỳ vọng ký thác tại cường giả thương hại. Đa tạ Từ Lão giải thích nghi hoặc, còn có chút vấn đề ta cần càng mạnh mới có thể tìm được đáp án. Từ Lão, lần này gặp mặt sau đó, lần sau cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại sau. Từ Lão mỉm cười, có lẽ vậy. Lý Càn Khôn cùng Từ Lão nói lời từ biệt sau đó, rời đi Thái Thượng Huyền Tông, lựa chọn một cái trốn không người phi thăng. Hắn muốn đi đến cao hơn thế giới tăng thực lực lên, chờ thực lực để thăng tới đủ cường đại, hắn sẽ tìm cùng một cái có thể làm cho phạm nhân mình cũng có thể thủ hộ con đường của mình. Chương 154, Lật đổ Thiên đỉnh chương 154, Lật đổ Thiên đỉnh Lý Càn Khôn phi thăng rất thuận lợi. Hắn thực lực vốn là rất cường đại, phi thăng tiếp căn bản không làm khó được hắn. Hắn sau khi phi thăng đi tới nguyên giới. Bây giờ nguyên giới đã rất khó miêu tả rốt cuộc có bao nhiêu sao khổng lồ. Lý Càn Khôn đi ra phi thăng đại điện, thông qua thủ vệ tình huống đã giải một chút nguyên giới tin tức. Hắn hiện tại vị trí khu vực bị một cái tông môn thống trị, cái kia tông môn tên là Thái Thượng Huyền Tông. Không sai, hắn cũng không có nghĩ đến, tại thượng giới cũng có Thái Thượng Huyền Tông tồn tại. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi Thái Thượng Huyền Tông, chí ít để cho hắn thực sự hiểu rõ nguyên giới tình huống sau đó đang làm càng nhiều hơn kế hoạch. Địa tiên hậu kỳ tu vi, tại nguyên giới Thái Thượng Huyền Tông nơi đây chỉ có thể làm một cái đệ tử. Bởi vì hắn vốn là thuộc về Thái Thượng Huyền Tông, cho nên thêm vào cũng 10 phần thuận lợi. Tiến vào Thái Thượng Huyền Tông sau trước tiên, hắn đi ngay tàng thư điện, muốn nhìn một chút nguyên giới tình huống. Kết quả vừa mới bước vào tàng thư điện bên trong, hắn liền thấy một bóng người quen thuộc. Từ Lão, chuyện gì xảy ra? Ngài nghĩ đến Từ Lão thực lực, hắn lúc đầu cũng muốn hỏi cửa ra nghi hoặc bị hắn nuốt xuống. Đối phương mạnh mẽ như vậy, có thể đến nơi đây tựa hồ cũng không phải cỡ nào chuyện kỳ quái. Hắc hắc, Càn Khôn lại gặp mặt. Thật không ngờ Lão Phu cũng ở nơi đây a. Thấy Lý Càn Khôn dáng dấp, Từ Lão cười hắc hắc. Hạ giới chính là cái kia bất quá là hắn phân thân mà thôi, thậm chí cái này cũng đều là hắn phân thân, hắn bản tôn không có khả năng thêm vào Thái Thượng Huyền Tông. Sở dĩ tới nơi này cũng là cảm giác có chút buồn chán, còn có Lý Càn Khôn tồn tại. Từ Lão, đã ngươi có thể đi lên, vậy ta cùng ngươi nói lúc ngươi tại sao không nói một tiếng. Lý Càn Khôn có chút không nói, hắn mới tại hạ giới cùng đối phương người nghiêm túc nói đừng, nói không biết lúc nào mới có thể gặp lại một mặt. Kết quả vừa mới phi thăng lên đến liền gặp mặt rồi, làm hắn hình như là một cái vở hài kịch. Ta chưa nói sao? Coi là, ngược lại gặp được liền thành. Nghĩ như thế nào phải biết rằng nguyên giới tình huống. Từ Lão phất tay, một vệ sáng tiến vào Lý Càn Khôn trong đầu. Lão phu đưa cho ngươi có thể so với nơi đây đi lại càng kẽ nhiều, chính ngươi nhìn a. Ân. Lý Càn Khôn cũng lười cùng lão đầu này nói cảm ơn, luôn coi hắn là yêu tộc cả. Phản hồi động phủ của mình, Lý Càn Khôn bắt đầu quan sát Từ Lão cho hắn truyền tin tức. Đây là có về toàn bộ nguyên giới tình huống, ngoại trừ một ít thế lực nhỏ, phàm là sở hữu kim tiên cường giả thế lực đều có. Trong đó hắn còn biết, Thiên Đình tại nguyên giới cũng không phải tối cường, chỉ là bởi vì bọn hắn tình huống đặc thù. So với thiên đỉnh thế lực cường đại cũng sẽ không cùng bọn họ cái gì tranh đoạt. Tại thành công toàn bộ tiêu hóa sau đó, Lý Càn Khôn cũng minh bạch, nguyên lai trên cái thế giới này so với thiên đỉnh cường đại không biết có bao nhiêu. Chỉ là những cái kia tồn tại đều phi thường cổ xưa, căn bản sẽ không quan những chuyện nhỏ nhặt này. Đã các ngươi mặc kệ, vậy liền để ta tới quản. Lý Càn Khôn thầm hạ quyết tâm, hắn bắt đầu ở Thái Thượng Huyền Tông nỗ lực tu hành. Thời gian cực nhanh, Lý Càn Khôn đến muốn đi ra ngoài hoàn thành tông môn nhiệm vụ thời điểm. Nhiệm vụ này đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ trên đường, hắn thấy được tiên thần tắc loạn. Hắn xuất thủ ngăn cản, kết quả lại vì vậy bị ghi hận lên. Nguyên lai đối phương là một vị khắc cường đại tiên thần hậu duệ, lúc đầu có cơ hội có thể đạt được vị trí cao hơn, kết quả là bởi vì chuyện này bị đối thủ nắm được cắn mất đi cơ hội. Phía sau đối phương lần lượt phái người tới muốn đánh chết Lý Càn Khôn, nhưng mỗi lần đều bị hắn may mắn tránh thoát đi. Đang không ngừng bị đuổi giết bên trong, Lý Càn Khôn thực lực cũng tại rất nhanh tăng lên. Chỉ chớp mắt thời gian trôi qua 2000 năm, Lý Càn Khôn thực lực đi tới chân tiên cảnh giới. Hắn lần nữa trở lại Thái Thượng Huyền Tông tìm được Từ Lão, đem chính mình những năm này trải qua nói cho đối phương nghe. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, mỗi lần cũng có thể chuyển nguy thành an, vẫn có thể đạt được bảo vật tăng thực lực lên. Cảm giác tiểu tử ngươi liền thích hợp loại tu luyện này phương thức. Nghe Từ Lão chê bừa, Lý Càn Khôn có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn như vậy, ai biết những tên kia cùng có bệnh giống nhau, đánh nhỏ tới giả. Chỉ bất quá hắn lần này tới tìm Từ Lão cũng là có chính sự. Từ Lão, ngươi nói ta nếu là muốn lật đổ Thiên Đình có thể làm được sao? Không sai, mấy năm nay bị tiên thần đuổi giết trải qua, để cho hắn làm ra quyết định, nhất định phải đem Thiên Đình lật đổ. Nếu như là người khác tới hỏi ta, ta khẳng định nói không. Thế nhưng ngươi khác biệt, ta từ trên người ngươi thấy được người khác không có tiềm lực. Có thể ngươi thật có thể lật đổ Thiên Đình, nhưng là tại cái kia sau đó ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Từ Lão phản vấn cũng không có làm khó Lý Càn Khôn, hắn đã sớm nghĩ xong đáp án. Ta muốn sáng lập mới Thiên Đình, để cho tiên thần sẽ không ở như là hiện tại giống nhau có thể tùy ý thai họa thiên hạ sinh linh. Ánh mắt của hắn kiên định. Từ Lão cười cười, có đúng không? Nhưng là ngươi làm sao xác định về sau sẽ không ở xuất hiện hiện tại tình huống? Ngươi không được quên ta trước đó cùng ngươi đã nói, mới bắt đầu Thiên Đình cũng là tốt, chỉ là phía sau thay đổi mà thôi. Điểm này Lý Càn Khôn quả thực thật không ngờ. Hắn có thể đủ cam đoan mình ngồi ở trên vị trí kia, liền sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng là đổi thành những người khác đâu. Trừ phi hắn vĩnh viễn ngồi ở kia cái vị trí bên trên, có thể bởi như vậy theo thời gian đưa đẩy, hắn thực lực dần dần cũng sẽ theo không kịp những người khác, đến lúc đó vẫn là sẽ xuất hiện bây giờ Thiên Đình cục diện. Phải biết rằng, bây giờ Thiên Đình sở dĩ trở thành hiện tại tình huống, cũng là bởi vì tiên thần thực lực quá mức cường đại, thiên đế cũng không có chế ước biện pháp, này mới khiến bọn hắn tùy ý làm bậy. Từ Lão, tất nhiên ngài hỏi như vậy ta, nghĩ đến là có biện pháp a. Xin ngài báo cho. Lý Càn Khôn đối với Từ Lão hành lễ. Đối phương như vậy nói với hắn, nhất định là đã biết biện pháp. Quả thực biết, thế nhưng điều này cần trả một cái giá thật là lớn, không biết ngươi có thể không thể thừa nhận. Đối mặt Từ Lão nói, Lý Càn Khôn không có lùi bước. Mặc kệ dạng gì đại giới ta đều có thể thừa nhận.
Tốt.
Từ Lao gật đầu, như vậy ta liền sẽ phương pháp nói cho ngươi. Hiện tại tiên thần sở dĩ như vậy chính là bởi vì không có chế ước, cho nên cần có thể ước thúc tiên thần quy tắc, cũng có thể xưng là tiên điều. Chỉ cần tiên thần xúc phạm tiên điều, như vậy tiên thần liền sẽ bị xử phạt, nghiêm trọng người thậm chí chém tới tiên thân, cách chức làm phạm nhân. Mặt khác, hiện tại tiên thần phần lớn đều là do tu sĩ đảm nhiệm, đưa tới bọn hắn càng thêm xu hướng tu sĩ tư duy, cho nên cần hình thành lấy phạm nhân làm chủ, thậm chí toàn bộ sử dụng phạm nhân tiên đỉnh. Còn có điểm trọng yếu nhất, tiên phàm cắt đứt. Hiện tại mặc kệ là tiên thần vẫn là tiên nhân, muốn đi vào đến hạ giới đều rất đơn giản, cho nên muốn đem bọn hắn vô pháp hạ giới đi quấy nhiễu phàm giới vận chuyển. Từ Lao nói xong nhìn phía Lý Càn Khôn, chỉ cần có thể làm được này ba điểm, có thể làm cho thế gian khỏi bị phần lớn đến từ tiên thần nguy cơ. Có thể tưởng tượng muốn toàn bộ tránh cho vẫn là rất khó khăn, luôn sẽ có tu sĩ tìm được lỗ thủng. Là trọng yếu hơn một điểm, không thể cam đoan phàm nhân trở thành tiên thần sau đó sẽ còn đứng ở phàm nhân góc độ nhìn vấn đề. Không nói tiên thần, một ít phàm nhân chỉ cần trong tay có điểm quyền lực, đều sẽ trở nên kiêu ngạo tự mãn. Lý Càn Khôn sau khi nghe xong bắt đầu yên lặng tự hỏi. Chương 155, chậm rãi biến hóa chương 155, chậm rãi biến hóa Từ Lao nói quả thực không có sai, nhưng hắn luôn cảm giác còn kém một ít gì. Có thể hay không trực tiếp đem phàm nhân cùng tu sĩ triệt để cắt đứt mở. Cứ như vậy, phàm nhân liền rốt cuộc không cần lo lắng lúc nào khả năng xuất hiện tu sĩ hoặc là tiên thần. Chỉ là muốn làm được những này, đều cần thực lực. Hết thảy đều là thực lực. Càn Khôn, ngươi sẽ không cần bỏ qua. Nhìn Lý Càn Khôn không nói lời nào, Từ Lão mở miệng hỏi. Không, ta vừa mới nghe xong Từ Lão ngài nói, có một cái ý nghĩ hay hơn. Bất quá đây hết thảy đều cần thực lực, chỉ có sở hữu thực lực mới có thể làm được mình muốn làm. Nhìn Lý Càn Khôn như vậy có giác ngộ, Từ Lão vui mừng gật đầu. Không sai, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì đều cần thực lực. Từ Lão, ta cần rời đi. Không có việc gì, ngươi đi đi. Lý Càn Khôn lần nữa rời đi, lần này hắn không có tại Thái Thượng Huyền Tông đợi bao lâu thời gian. Hắn cần thực lực. Rời đi Thái Thượng Huyền Tông không bao lâu, những cái kia tiên thần lần nữa đã tìm tới cửa. Lý Càn Khôn không có liều mạng, mà là dựa vào chí mưu lần lượt tránh thoát nguy cơ. Đồng thời hắn cũng phát hiện tạo thành hắn Lý gia bị tiêu diệt hung thủ. Đối phương là huyền tiên cảnh giới cường giả, hắn tạm thời không phải là đối thủ, cho nên không có đi muốn chết. Sớm muộn cũng có một ngày hắn có thể đủ báo thù. Đang không ngừng bị đuổi giết bên trong, thực lực của hắn lại tiến vào rất nhanh tăng lên thời kỳ. Đương nhiên, hắn không chỉ có cựu bán người, đồng dạng kết giao không ít bạn thân. Những thứ này đều là đối với thiên đình bất mãn người. Lý Càn Khôn minh bạch, mặc kệ là lật đổ thiên đình, vẫn là trùng kiến thiên đình, đều không phải là một mình hắn có thể làm được sự tình. Hắn cần bằng hữu, vì sau này cùng thiên đình đại chiến mà làm ra chuẩn bị. Dần dần, theo thanh danh của hắn bị truyền ra, nguyên giới các nơi đều xuất hiện phản kháng tiên thần thanh âm. Không chỉ có như vậy, cái khác so với không nguyên giới yếu thế giới cũng xuất hiện dạng này manh mối. Một ít tiên thần bên trong đại nhân vật cảm thấy không ổn, thậm chí trực tiếp xuất thủ muốn cường thế đánh chết Lý Càn Khôn, dùng cái này đến kinh sợ những người khác cùng thế lực. Thế nhưng, cho dù là vị này kim tiên xuất thủ, cuối cùng lại còn là để cho Lý Càn Khôn đào tẩu. Tin tức này xuất hiện, trực tiếp dẫn bạo cả giới. Kim tiên cường đại cỡ nào, bất luận cái gì huyền tiên tại kim tiên trước mặt đều là con kiến hôi. Những cái kia có thể cùng kim tiên giao thủ huyền tiên, cũng bất quá là ở kim tiên không có chăm chú xuất thủ tình huống dưới có thể kiên trì mà thôi. Nhưng là bây giờ, một vị kim tiên xuất thủ, tự nhiên không bắt được một cái liền huyền tiên cũng chưa có đạt tới tồn tại. Lần này, cho dù là một ít kim tiên cũng muốn nhìn một chút có thể từ kim tiên thủ hạ chạy trốn Lý Càn Khôn rốt cuộc dạng gì tồn tại. Mà thiên đình vị tiên xuất thủ kim tiên mất hết bộ mặt, trở lại thiên đình lập tức bắt đầu suy tính Lý Càn Khôn vị trí. Chỉ là Lý Càn Khôn trên người phảng phất có tầng mồ xương mù dày đặc, hắn căn bản là không có cách suy tính. Như vậy cũng chỉ có thể đủ để cho thủ hạ đi tìm. Một bên khác, trọng thương ngã gục Lý Càn Khôn xuất hiện ở một cái khác thế giới, kỳ duyên giới. Thế giới này không kém gì nguyên giới, chỉ là bởi vì nguyên giới so với xuất hiện sớm hơn, cho nên thế giới này một mực tại những tu sĩ khác xem ra đều là so với nguyên giới nhỏ yếu. Thế giới này đồng dạng có thiên đình tồn tại, chỉ bất quá nơi này là phân bộ. Nguyên giới tin tức cũng tương tự truyền đến nơi đây, thậm chí kim tiên mệnh lệnh cũng là như vậy. Thế nhưng cách xa nhau có chút xa, cộng thêm hiện tại thiên đình đã không phải là phía trước thiên đình, ở chỗ này tiên thần đã sớm có độc lập ý tưởng. Cho nên đối với nguyên giới thiên đình mệnh lệnh căn bản không rảnh để ý Lý Càn Khôn bị một cái tông môn tu sĩ cứu, hắn liền ở nơi này tông môn dưỡng thương. Là hắn tu sĩ tên là Tư Đồ Thanh Vân, là một vị điệu tiên cảnh giới nữ tu. Ở đối phương chiếu cố cho, Lý Càn Khôn thương thế dần dần khôi phục, đồng thời tu vi nhờ vào lần này nguy cơ sinh tử đột phá bình cảnh đạt tới huyền tiên cảnh giới. Chỉ là Lý Càn Khôn cũng không hề rời đi, bởi vì Tư Đồ Thanh Vân để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn muốn suy tính, nhưng cái gì cũng không tính được, thế là liền muốn lưu lại quan sát. Này nhất lưu dưới chính là mấy trăm năm. Hắn mỗi lần muốn rời khỏi đều sẽ có một loại không thôi cảm xúc, cái này khiến hắn cảm giác Tư Đồ Thanh Vân với hắn khẳng định có quan hệ thế nào. Hôm nay, Lý Càn Khôn chuẩn bị rời đi đi thu thập một ít tài liệu luyện đan. Sau khi hắn rời đi, hai cái bởi vì có chút chuyện nhỏ mà đại chiến tiên thần đi ngang qua. Tư Đồ Thanh Vân vị trí tông môn bị ảnh hưởng đến, đợi đến Lý Càn Khôn trở về, nơi đây chỉ còn lại có một vùng phế tích. Hắn chỉ có thể thông qua một ít xung quanh không có bị liên lụy người miêu tả, đã biết lại là tiên thần làm nghiệt. Nội tâm hắn đối với tiên thần cừu hận càng sâu. Hắn lần nữa bước lên tăng thực lực lên con đường. Theo Lý Càn Khôn thực lực đề thăng, thiên địa ở giữa dần dần nhiều hơn một loại khó có thể phát giác khí tức. Những khí tức này sẽ ảnh hưởng sinh linh cảm xúc, để cho sinh linh trở nên càng thêm dễ giận. Không ít sinh linh bởi vì một ít chuyện nhỏ trực tiếp bắt đầu cuộc chiến sinh tử. Chỉ là những tình huống này vẫn còn ở thấp cảnh giới sinh linh ở giữa phát sinh, cũng không có người quá nhiều chú ý. Lý Càn Khôn sau khi rời khỏi, tìm được cái kia hai cái tiên thần, bằng vào thực lực cường đại trực tiếp đem hai cái tiên thần chu diệt. Cái này tự nhiên đưa tới toàn bộ tiên thần căm thù, nhưng hắn cũng không sợ. Hắn lúc đầu tại nguyên giới vẫn bị đuổi giết, cho dù là trở lại càng nhiều thì như thế nào? Thời gian chỉ chớp mắt lại qua 3000 năm. Lý Càn Khôn thực lực đi tới huyền tiên điên phong. Như vậy tốc độ tăng lên, mặc kệ ở nơi nào đều rất nhanh chóng, ngoại trừ có chút tình huống đặc biệt. Hiện tại Lý Càn Khôn bị vây ở đột phá đến kim tiên một bước cuối cùng. Hắn không biết chính mình hẳn là đi cái gì đạo. Trước hắn vẫn luôn là lấy kiếm đạo làm chủ, nhưng đã đến phía sau hắn phát hiện kiếm đạo không phải rất thích hợp hắn. Lựa chọn cái gì đạo, đối với kim tiên mà nói 10 phần quan trọng, nếu như không thích hợp chính mình, tương lai tiềm lực có hạn. Chỉ có tìm được thích hợp bản thân tài năng đủ đi xa hơn. Đáng tiếc, ta hiện tại vô pháp trở lại Thái Thượng Huyền Tông, bằng không ngược lại là có thể đi hỏi một chút từ lão. Lý Càn Khôn có chút đáng tiếc, hắn muốn phản hồi nguyên giới, thế nhưng vượt giới truyền tống cần có tiêu hao không phải hắn có thể thừa nhận được lên. Tại hắn than thở thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn tạm thời động phủ cánh cửa. Bên trong có ai không? Lão giả ta có chút miệng nhớ ra giết muốn thảo một chén nước uống. Nghe nói như thế, Lý Càn Khôn theo bản năng muốn hồi đáp. Thế nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, nơi này là động phủ của hắn, bố trí nhiều tầng trận pháp, một ông già bình thường làm sao có thể đem thanh âm truyền vào? Hơn nữa, hắn cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, tựa hồ là Từ lão. Hắn có chút không tin, dù sao Từ lão tại nguyên giới, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở kỳ duyên giới đâu? Thật không ngờ Càn Khôn ngươi còn nhớ rõ lão phu ta, còn tưởng rằng ngươi đem ta quên mất, này cũng bao nhiêu năm chưa có trở về nhìn ta. Một đạo thân ảnh không nhìn hắn bố trí đủ loại trận pháp, trực tiếp tiến vào đến hắn tạm thời động phủ bên trong. Từ lão, thật là ngài. Lý Càn Khôn vừa mừng vừa sợ, thật không ngờ ở chỗ này lại có thể đụng tới Từ lão. Hắc hắc, làm sao, chỉ cho phép ngươi tới nơi này, không cho phép lão phu ta tới. Từ lão cất bước đi tới Lý Càn Khôn trước mặt, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Nhẹ nhàng phất tay một cái bàn xuất hiện ở trước mặt hai người, mặt trên còn có hai chén trà. Từ lão, ta có thể thỉnh giáo ngài một vài vấn đề sao? Lý Càn Khôn nghĩ tới, chính mình vừa mới không phải còn muốn hỏi Từ lão vấn đề sao? Hiện tại người ngay tại trước mặt, không phải vừa lúc có thể hỏi. Không nóng nảy, ngươi đem cái ly này uống trà, tất cả vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Từ lão cười chỉ trà, sau đó bưng lên chính mình ly kia uống một ngụm. Thấy thế, Lý Càn Khôn cũng theo nâng chung trà lên uống một ngụm. Chương 156, Lý Càn Khôn thành kim tiên. Chương 156, Lý Càn Khôn thành kim tiên. Theo nước trà tiến vào phần bụng, Lý Càn Khôn cũng cảm giác hoàn cảnh chung quanh có chút mờ nhạt. Hắn ý thức cũng lâm vào trong bóng tối. Hắn cuối cùng ý tưởng chính là, xong bị lửa. Ngoại giới, nhìn nhắm hai mắt lại Lý Càn Khôn, Từ lão hơi hơi lắc đầu. Còn chưa đủ cẩn thận, đi ra khỏi nhà, tại sao có thể tin tưởng đột nhiên xuất hiện người quân đâu? May mắn ta đối với ngươi không có ác ý, nếu không thì xong rồi, đây cũng tính là một lần dạy dỗ, hy vọng ngươi tỉnh lại có thể nhớ kỹ. Nói, Từ lão thân ảnh chậm rãi trở nên trong suốt. Mà Lý Càn Khôn ý thức tiến vào một cái không gì sánh được chân thật trong áo cảnh bắt đầu luân hồi. Theo hắn ý thức không ngừng luân hồi, nội tâm hắn đối với chính mình hẳn là đi cái gì đạo cũng dần dần có manh mối. Đảo mắt bách thế luân hồi kết thúc, Lý Càn Khôn mở mắt. Ta minh bạch phải đi con đường rốt cuộc cái gì? Hắn nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, phát hiện Từ lão đã không có ở đây. Hắn đối với hư không hành lễ, đà tạ Từ lão. Cứ việc Từ lão đã rời đi, hắn chính là thật tình cảm tạ đối phương. Nếu là không có đối phương trợ giúp, hắn muốn xác định con đường của mình còn cần thật lâu. Bây giờ đạo đã xác định, hắn chính là thời điểm nên đột phá đến kim tiên. Thành tựu kim tiên sau đó, kế hoạch của hắn cũng có thể chậm rãi áp dụng. Trước hết từ kỳ duyên giới bắt đầu. Lý Càn Khôn bắt đầu bế quan, này nhất bế quan chính là 500 năm. 500 năm sau, trời ban điểm lành, từng đạo kim quang rơi xuống, chúc mừng lại một vị kim tiên sinh ra. Nếu như đặt ở trước đây, đây chính là muốn chiêu cáo toàn bộ thế giới. Chỉ là bây giờ nguyên đạo giới càng phát ra cường đại, kim tiên chúc mừng cũng chỉ có thể tại một khu vực tiến hành. Chỉ có Thái Ức kim tiên sinh ra mới có thể làm cho cả thế giới chúc mừng. Thái Ức kim tiên vẫn là hiện tại nguyên đạo giới chiến lược chủ yếu. Còn như hư vô nguyên đạo giới tình huống có chút khác biệt. Lâm Nguyên đang tại lén lút phục chế những cái kia chuẩn thánh đạo quả. Đại La kim tiên đều cần trăm năm thậm chí càng lâu, cũng không cần nói chuẩn thánh. Điều này cần thời gian càng thêm dài dằng dặc. Tu luyện lâu như vậy, rốt cục thành tựu kim tiên. Thiên đình chư thần, các ngươi hoàng hôn sắp tới. Lý Càn Khôn ánh mắt nhìn về một cái phương hướng, ở nơi nào là kỳ duyên giới thiên đình vị trí. Hắn cũng không có trực tiếp đi qua. Hắn là muốn lật đổ thiên đình cũng giả, nhưng là chỉ bằng hắn một cái kim tiên thì không cách nào làm được, còn cần những người khác trợ giúp. Kế tiếp, Lý Càn Khôn bắt đầu ở kỳ duyên giới bên trong khắp nơi du lịch kết giao thế lực khắp nơi cao tầng. Hắn cần những người này đến giúp đỡ hắn lật đổ thiên đình. Rất nhiều thế lực nghe được kế hoạch của hắn, đều là nhao nhao buông tha. Thế nhưng hắn cũng không có vì vậy bị đả kích đến, thậm chí càng thêm nỗ lực. Cũng không có thiếu nhân hòa thế lực chống đỡ hắn, cho nên hắn cũng không phải đang làm công công. Kỳ thực đối với thiên đình, rất nhiều người đều có bất mãn, chỉ là ngại vì thiên đình làm một chuyện chiếm được thiên đạo tán thành, cho nên rất nhiều thế lực cũng không dám đối với thiên đình động thủ. Mà bây giờ có người dẫn đầu, bọn hắn tự nhiên cũng lựa chọn thêm vào trong đó. Cứ như vậy, theo càng ngày càng nhiều thế lực thêm vào, Lý Càn Khôn đội ngũ càng lúc càng lớn. Thậm chí kim tiên đều đã vượt qua 10 vị. Thế nhưng hắn hiểu được, còn chưa đủ, chỉ có kim tiên còn chưa đủ. Thiên đình sở hữu Thái Ức kim tiên, nếu là bọn họ không có Thái Ức kim tiên tọa trấn, bất quá chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi. Cho nên, muốn chân chính cùng thiên đình đối kháng, hắn liền cần kéo đến Thái Ức kim tiên trợ giúp. Hắn trước tiên nghĩ tới Từ lão. Bây giờ trở thành kim tiên, hắn đã hiểu, Từ Lao nhất định là Thái Ức Kim Tiên. Hơn nữa biết nhiều như vậy bí ẩn sự tình, tại Thái Ức Kim Tiên bên trong cũng là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Nếu có thể đạt được đối phương trợ giúp, hành động của bọn họ khẳng định càng thêm thuận lợi. Thế là Lý Càn Khôn tìm một cái thời gian lén lén quay trở về nguyên giới, muốn tìm được Từ Lao. Chẳng qua là khi hắn tiến vào Thái Thượng Huyền Tông tàng thư điện lúc, cái kia bình thường ngồi ở chỗ kia đọc sách lão giả cũng đã không thấy. Bây giờ nhìn thủ tàng thư điện chính là một người trẻ tuổi. Thấy vậy hắn cũng minh bạch, Từ Lao đây là không nguyện ý trợ giúp hắn. Chẳng lẽ nói liền Từ Lao cũng không coi trọng hắn? Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, người thanh niên kia nhìn Lý Càn Khôn đột nhiên mở miệng, "Xin hỏi là Lý Càn Khôn tiền bối sao?" Nghe được hỏi, hắn nhìn về thanh niên, "Là ta, làm sao vậy?" Thanh niên kia vội vàng lấy ra một khối ngọc giản, "Lý Càn Khôn tiền bối, đây là Từ Lao để ta giao cho ngài, nói bên trong có thứ ngươi muốn." Lý Càn Khôn ánh mắt sáng ngời, chỉ là hắn có một chút không rõ, tất nhiên Từ Lao lựa chọn trợ giúp hắn, vì sao lại muốn ẩn núp hắn đâu? Hắn tiếp nhận ngọc giản, "Đa tạ." Nói xong, Lý Càn Khôn thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Những vật này nhất định là muốn một người nhìn. Tại Thái Thượng Huyền Tông xung quanh tìm được một cái địa phương không người, Lý Càn Khôn bắt đầu kiểm tra Từ Lao cho ngọc giản. Một đạo tin tức lập tức tiến vào trong óc của hắn, là cần cho hắn nhắn lại, trong đó nói rõ hắn vì sao không thể trực tiếp trợ giúp hắn. Từ Lao thân phận đặc thủ, cho nên không thể trực tiếp xuất thủ. Xem ra vẫn còn cần tự ta nỗ lực mới được. Bất quá, Từ Lao cho khả năng trợ giúp ta Thái Ức Kim Tiên vị trí, nếu như tìm được bọn hắn cũng có thể. Nhìn những cái kia tên, Lý Càn Khôn nội tâm kích động. Có chừng hơn 10 tên, nếu là có thể toàn bộ lôi kéo, nghị muốn đối phó Thiên Đình vẫn không phải là dễ. Đương nhiên, Lý Càn Khôn cũng minh bạch, không có khả năng toàn bộ người sẽ giúp hắn, có thể có 5 cái đều là vô cùng nhiều. Dù sao, đạt tới Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, Thiên Đình lúc bình thường cũng sẽ không đối với bọn hắn như thế nào. Ghi nhớ toàn bộ tên, Lý Càn Khôn rời đi Thái Thượng Huyền Tông. Hắn không có đi tìm trước đây để cho Lý gia bị tiêu diệt cái kia 2 cái tiên thần, nếu là bởi vì chuyện này mà đưa tới kế hoạch của hắn phạm sai lầm sẽ không tốt. Hiện tại hắn có càng thêm vĩ đại chí hướng, báo thù sự tình có thể tạm thời thả một chút, sau này tùy thời có thể báo thù. Như vậy Lý Càn Khôn bắt đầu tìm kiếm Thái Ức Kim Tiên con đường. Mỗi cái Thái Ức Kim Tiên vị trí địa phương đều không giống nhau, thậm chí có đợi địa phương vô cùng nguy hiểm. Đây là Thái Ức Kim Tiên nhóm tu hành phương pháp, hắn muốn tìm được đối phương vị trí rất chắc trở. Cũng may, cũng chỉ là có chút chắc trở mà thôi, cũng không phải tìm không được. Cộng thêm Từ Lao để lại cho hắn một ít tin tức, Lý Càn Khôn thành công tìm được cái thứ nhất Thái Ức Kim Tiên vị trí địa phương. Nơi đây cũng là đối phương đạo phủ. Cách xa nhau nhìn dặm, Lý Càn Khôn liền đối với hư không hành lễ. "Vạn bối Lý Càn Khôn, cầu kiến chân ngự tiên quân." Nói xong, Lý Càn Khôn liền lặng lặng đợi. Hắn biết, muốn gặp được hắn Thái Ức Kim Tiên không phải dễ dàng như vậy. Thời gian từng giờ trôi qua, một ngày, 2 ngày, 3 ngày thẳng đến 1 tháng trôi qua. Lý Càn Khôn không có không kiên nhẫn, đồng thời hắn cũng tin tưởng, Từ Lao sẽ không lừa hắn, chân ngự tiên quân vị này Thái Ức Kim Tiên khẳng định ở chỗ này. Dù sao nơi đây nguy hiểm như vậy, mặc dù hắn là Kim Tiên, muốn tới gần cũng có chút độ khó. "Thật là kỳ quái, ngươi là làm sao xác định bản tọa ở nơi này?" Ngay tại Lý Càn Khôn suy tính thời điểm, một đạo giọng ôn hòa truyền vào trong thai của hắn. Một đạo nho nhã thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở bên người của hắn. Đối phương trong tay cầm một cây quạt, nhìn tựu như cùng một người thư sinh. "Là một vị tiền bối báo cho ta biết." Lý Càn Khôn không nói ra là ai, bất quá cái này cũng có thể chứng minh rồi là một vị khác Thái Ức Kim Tiên trợ giúp chính hắn. Mặc dù Từ Lao không thể trực tiếp trợ giúp hắn, nhưng là mượn đối phương đích xác thế vẫn là có thể. Cứ như vậy, lôi kéo Thái Ức Kim Tiên độ khó là có thể nhỏ hơn rất nhiều. Chương 157, lôi kéo Thái Ức Kim Tiên chương 157. Lôi kéo Thái Ức Kim Tiên à? Một vị tiền bối, chân ngự tiên quân hứng thú. Phải biết rằng, hắn ở chỗ này tin tức cũng không có mấy người biết, có thể biết hắn ở chỗ này, hoặc là bạn tốt của hắn, hoặc là chính là thực lực ở trên hắn tồn tại. Hắn đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, nói cách khác chỉ có Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ cùng với viên mãn tồn tại mới có thể biết vị trí của hắn. Viên mãn nhất định là không cần suy nghĩ, như vậy thì là những cái kia Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Trước mắt cái này Kim Tiên sơ kỳ tiểu gia hỏa lại có thể đạt được những cái kia tồn tại nhìn kỹ, chẳng lẽ nói đối phương trên người có đặc thù gì địa phương? Cái kia không biết ngươi tìm đến ta làm cái gì? Nghĩ đến ta có thể làm được sự tình, ngươi bị tiền bối kia cũng có thể làm được a? Chân ngự tiên quân tò mò hỏi. Tiền bối, vạn bối muốn cầu ngài một việc, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Chân ngự tiên quân lông mày nhíu lại, cảm giác được sự tình cũng không đơn giản. Ngươi nói trước đi, nói là chuyện gì? Lý Càn Khôn suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, tiền bối, ngài cảm thấy hiện tại Thiên Đình như thế nào? Lời hắn mặc dù huyền chuyển, thế nhưng làm Thái Ức Kim Tiên chân ngự tiên quân lập tức minh bạch đối phương ý nghĩ. Hiện tại Thiên Đình như thế nào cùng ta mà nói cũng không có quá lớn quan hệ. Nó mặc dù tại làm sao biến hóa, cũng sẽ không đến trêu chọc chúng ta những này Thái Ức Kim Tiên. Chân ngự tiên quân rất ý tứ đơn giản, mặc kệ Thiên Đình tại làm sao hư, cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn những này Thái Ức Kim Tiên. Như vậy hắn cũng không có đi quan tâm Thiên Đình thật xấu. Có đúng không? Tiền bối, đây là bởi vì thực lực bọn hắn còn chưa đủ, ngài tưởng tượng, nếu như sau này thực lực của bọn họ đạt được Thái Ức Kim Tiên, như vậy bọn hắn sẽ còn không đối với các ngươi xuất thủ sao? Phải biết rằng, lòng người là sẽ biến đổi, hiện tại không đối với các ngươi động thủ, bất quá là bởi vì bọn họ thực lực không đủ mà thôi. Lý Càn Khôn nói thật. Nhưng là bọn họ hiện tại không có treo chọc ta, không phải sao? Chân ngự tiên quân cười mở miệng. Hắn tự nhiên minh bạch Lý Càn Khôn ý nghĩ, chỉ là hắn muốn nhìn một chút, đối phương đến tột cùng vì sao lại đạt được một cái Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ chống đỡ. Quả thực không có, thế nhưng môi hở răng lạnh, nếu như mỗi người đều nghĩ như vậy, sớm muộn cũng có một ngày toàn bộ người sẽ bị thiên đình nhức hiếp. Chỉ có hiện tại liên hợp lại, mới có thể ngăn cản loại tình huống đó xuất hiện. Lý Càn Khôn vì lôi kéo đối phương, thậm chí bắt đầu dùng sau này nói chuyện. Thế nhưng chân ngự tiên quân như trước không hề bị lay động. Làm Thái Ức Kim Tiên, nếu là như vậy đơn giản là có thể nói với, vậy thì không phải là Thái Ức Kim Tiên. Như vậy ta muốn hỏi, ngươi vì sao lại cố chấp như thế lật đổ thiên đình, lại vì cái gì mà muốn đẩy ra lần đó? Lý Càn Khôn minh bạch, hiện tại mới là chân chính quyết định có thể hay không nói với đối phương thời khắc. Vì thiên hạ tất cả sinh linh. Chân ngự tiên quân lắc đầu, như vậy lời nói giống tuyết mà nói, để cho hắn cảm giác đối phương chính là đang đùa hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị xoay người lúc rời đi, Lý Càn Khôn tiếp tục lên tiếng. Ta biết tiền bối chắc chắn sẽ không tin tưởng, như vậy tiền bối nguyện ý nghe nghe ta cố sự sao? Chân ngự tiên quân ngừng rời đi động tác, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương muốn nói điều gì. Nói đi. Lý Càn Khôn bắt đầu kể rõ chuyện xưa của mình. Từ Lý gia tiểu đạo, tại đến bởi vì tiên thần ở giữa nho nhỏ thù hận, đưa tới toàn gia bị diệt. Sau đó lại đến hắn trùng hợp đạt được sư phụ chuyển thừa bắt đầu tu tiên, tại tu tiên giới lưu lạc, sau đó thêm vào Thái Thượng Huyền Tông. Hắn đem chính mình gặp phải sự tình toàn bộ thuật lại một lần, chân ngự tiên quân cũng không có cắt đứt ý tưởng. Tiên bối, đây chính là kinh nghiệm của ta, ta thấy được tiên thần không làm, bọn hắn vì bản thân tư dục mà đưa đến sinh linh đồ thán. Thậm chí vì một chút chuyện nhỏ liền muốn giết tận thiên hạ sinh linh. Dạng này tiên thần, dạng này thiên đình thực sự hẳn là tồn tại sao? Cho nên ta muốn lật đổ nó, để cho phàm nhân có thể an ổn sinh hoạt, để cho tu sĩ không cần lo lắng tự dưng bị tiên thần ức hiếp nhằm vào. Lý Càn Khôn trải qua có thể nói đều là tiên thần tạo thành, cho nên hắn đối với tiên thần rất ác. Tiên thần tiếp thu phàm nhân tín ngưỡng, hẳn là bảo hộ phàm nhân mới là, nhưng lại phàm nhân trở thành ức hiếp phàm nhân vô cùng tàn nhẫn. Tu sĩ bên trong mặc dù có ma tu, bình thường tàn sát sinh linh, thậm chí có tu sĩ chính đạo cũng sẽ làm ra sự tình bất thiện. Nhưng phần lớn tu sĩ chính đạo đều vẫn là lại trợ giúp bảo hộ phàm nhân. Có ma tu đối với phàm nhân xuất thủ, tu sĩ chính đạo cũng sẽ ra tay trợ giúp phàm nhân. Nhưng là tiên thần đâu? Đánh vì phàm nhân cơ hiệu, làm thật là người người đoán trách sự tình. Đặc biệt một ít tiên thần, cũng bởi vì tâm tình cũng tốt, hoặc là không nhìn thấy mình muốn nhìn người, liền sẽ đối với phàm nhân xuất thủ. Nghe quả thật có chút ý tứ, chỉ là không biết nếu là thật đem thiên đình lật đổ, ngươi lại muốn làm như thế nào? Nếu như chỉ là đơn giản đem thiên đình lật đổ, như vậy phàm nhân sinh hoạt không có bất kỳ thay đổi nào. Muốn bảo hộ phàm nhân, chỉ là lật đổ thiên đình tự nhiên không được. Ta đã có kế hoạch, chỉ là đây hết thảy đều cần trước đem thiên đình lật đổ, thiên đình không ngã hết thảy đều là phí công. Lý Càn Khôn không nói ra kế hoạch của chính mình, nói ra bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ha ha ha, thú vị, thú vị, đã như vậy ta liền thêm vào ngươi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi sẽ đem thế giới biến thành bộ dáng gì nữa. Chân ngự tiên quân cảm thấy, có thể trợ giúp Lý Càn Khôn cũng không tệ. Khô khan tu luyện nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm tìm một chút lạc thú. Nghe được chân ngự tiên quân thêm vào, Lý Càn Khôn mặt lộ vẻ mừng rỡ, đa tạ tiền bối. Bây giờ thành công lôi kéo một vị Thái Ức Kim Tiên, là một cái tốt mở đầu. Vàng ta một cái Thái Ức Kim Tiên còn chưa đủ, tin tưởng ngươi vị tiền bối kia còn cho ngươi khác Thái Ức Kim Tiên vị trí đúng không? Bọn hắn cũng không nhất định đều có ta dễ nói chuyện, ngươi chính là không nên cao hứng quá sớm. Chân ngự tiên quân mở ra cây quạt phẩy phẩy, sau đó nhắc nhở một chút Lý Càn Khôn. Tiền bối yên tâm, ta đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Mặc kệ có thể có bao nhiêu tiền bối thêm vào, ta đều chọn cùng thiên đình khai chiến. Chân ngự tiên quân gật đầu, không sai, có quyết đoán. Ngươi bây giờ có thể đi tìm người khác, chờ ngươi lúc rời đi ta sẽ xuất hiện. Lý Càn Khôn đối với chân ngự tiên quân hành lễ, tiền bối gặp lại. Rời đi chân ngự tiên quân vị trí, hắn bắt đầu tìm kiếm kế tiếp mục tiêu. Tại chân ngự tiên quân nơi đây mở một cái tốt đầu, cái này khiến hắn đối với kế tiếp Thái Ức Kim Tiên có chờ mong. Lần này tiêu hao nửa tháng thời gian, cuối cùng cũng tìm được đối phương vị trí. Chỉ là lúc này đây hắn ăn một cái bế một canh. Cho dù là hắn ở bên ngoài đợi 3 tháng, đối phương vẫn không có phản ứng đến hắn ý nghĩ. Hiển nhiên, đối phương căn bản không muốn gặp hắn. Nếu không phải là bởi vì kiêng kỵ Lý Càn Khôn sau lưng tồn tại, đối phương khả năng đã xuất thủ. Bất đắc dĩ, Lý Càn Khôn chỉ có thể đi trước kế tiếp Thái Ức Kim Tiên vị trí. Muốn đem toàn bộ Thái Ức Kim Tiên tìm hết, cần không ngắn thời gian. Chỉ trước mắt, 50 năm ở giữa qua đi. Lý Càn Khôn đem từ lão lưu cho hắn danh sách toàn bộ chạy xong. Cuối cùng lôi kéo Thái Ức Kim Tiên số lượng so với hắn tưởng tượng nhiều hơn một chút, ước chừng 7 vị. 7 vị Thái Ức Kim Tiên, theo hắn biết, thiên đình cũng không có nhiều như vậy Thái Ức Kim Tiên. Cho nên hắn cảm giác kế hoạch lần này chắc là ổn. Hắn chuẩn bị phản hồi kỳ duyên giới, ở nơi nào hắn đã lôi kéo không ít thế lực, đợi đến đem kỳ duyên giới nhất thống, mới là chân chính đối với nguyên giới thiên đình phát động công kích thời điểm. Chương 158, tạm thời thắng lợi chương 158, tạm thời thắng lợi nguyên giới hư không ở ngoài, Lý Càn Khôn bên người có 7 đạo thân ảnh. Trong đó có ban đầu lôi kéo chân ngự tiên quân. Chư vị tiền bối, muốn lật đổ thiên đình ngoại trừ lực lượng cá nhân, đồng dạng cần thế lực lực lượng, cho nên ta tại kỳ duyên giới đã lôi kéo không ít thế lực. Chúng ta sẽ từ kỳ duyên giới bắt đầu, đợi đến kỳ duyên giới nhất thống tại phản công nguyên giới thiên đình. Chân ngự tiên quân cầm cây quạt tay vẫy vẫy, vô sự, ngược lại đối với chúng ta mà nói cũng không có rất xa. Nói tới ta còn không có đi qua kỳ duyên giới đâu. Đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói, hai giới cách xa nhau kỳ thực cũng không có quá xa. Bất quá, nguyên đạo giới một mực tại trưởng thành, hai giới khoảng cách cũng tại một mực biến hóa. Sau này hai giới khoảng cách khẳng định cách nhau rất xa. Đoàn người khởi hành, hướng về kỳ duyên giới xuất phát. Tại đến kỳ duyên giới sau, Lý Càn Khôn bắt đầu triệu tập trước đó lôi kéo thế lực, bắt đầu chuẩn bị đối với thiên đình động thủ. Bất quá nhất định phải xuất quân có lý do chính đáng, bọn hắn đang chờ đợi một cái cơ hội. Mà một cơ hội tới rất nhanh. Bởi vì một ít vấn đề nhỏ, một vị huyền tiên cấp độ tiên thần trực tiếp đem một tòa thành trì sinh linh toàn bộ hủy diệt. Lý Càn Khôn bắt được một vấn đề này, trực tiếp đối với Thiên Đình làm có dễ. Hắn tổ kiến một cái liên minh tên là Tân Tiên Liên Minh. Ngụ ý vì Thiên Đình hư thối, hiện bọn hắn sắp sửa tổ kiến một cái mới Thiên Đình. Còn như có phải là thật hay không, ai cũng không biết. Bọn hắn cần chỉ là một cái danh nghĩa. Thiên Đình đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức phái ra Thiên binh Thiên tướng muốn trấn áp cuộc phản loạn này. Thế nhưng, Lý Càn Khôn đã sớm chuẩn bị nhiều năm, tự nhiên không có khả năng đơn giản bị đánh tan. Ngược lại là đến Thiên binh Thiên tướng bị toàn bộ để lại. Lần này Thiên Đình bị triệt để chọc giận, trực tiếp phái ra cường giả muốn trấn áp. Nhưng Lý Càn Khôn phương này tự nhiên cũng có cường giả xuất thủ ứng đối. Một hồi chiến tranh lúc này bắt đầu. Chiến tranh ngay từ đầu, Thiên Đình liền thể hiện rồi gốc gác mạnh mẽ, phái ra trăm vạn Thiên binh Thiên tướng, hơn nữa đều là tiên cảnh tồn tại, trực tiếp đem Lý Càn Khôn một phương áp chế. Dù sao bọn hắn một phương chỉ là liên minh, càng nhiều hơn chính là lấy tông môn làm chủ thế lực, trong đó lấy đệ tử làm chủ đạo. So với việc Thiên Đình chuyên môn bồi dưỡng Thiên binh Thiên tướng, những này đệ tử sức chiến đấu tự nhiên không so được. Thế nhưng Lý Càn Khôn một phương vẫn là ngoan cường chống cự ở Thiên Đình tiến công. Theo thời gian đưa đẩy, thậm chí mơ hồ có muốn phản công khuynh hướng. Một ít ngắm nhìn thế lực nhìn thấy cái này tình trạng, bắt đầu ở âm thầm phái ra nhân thủ trợ giúp Lý Càn Khôn. Trên mặt nổi bọn hắn cũng không có làm ra quyết định, đây chính là hai đầu đặt cược. Nếu như Thiên Đình thắng lợi, bọn hắn cũng liền tổn thất một ít nhân thủ, nếu như Lý Càn Khôn một phương thắng lợi, bọn hắn cũng có thể đạt được lợi ích. Theo này chút thế lực thêm vào, Thiên Đình một phương bắt đầu xuất hiện tan tác khuynh hướng. Bất đắc dĩ phái ra cường giả trợ giúp, Lý Càn Khôn một phương cũng đồng dạng phái ra cường giả, bọn hắn không cần chiến thắng Thiên Đình cường giả, chỉ cần ngăn chặn là được. Chỉ chớp mắt 5 năm trôi qua, Thiên Đình một phương bắt đầu liên tục bại lui, những cái kia Thiên binh Thiên tướng càng đánh càng thiếu, tự nhiên vô pháp duy trì mới bắt đầu dũng mãnh. Cái này cũng không phải là Tây Du Thiên Đình, có Phong Thần bảng tồn tại, Thiên binh Thiên tướng chết vẫn có thể sống lại. Nơi này Thiên binh Thiên tướng đều là từng bước tu luyện ra, chết rồi thì là thật chết, muốn sống lại cũng cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Thiên Đình cao tầng rõ ràng không muốn đem những tư nguyên này lãng phí ở Thiên binh Thiên tướng trên người. Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, một đám Thiên Đình cao tầng đang tại kịch liệt thảo luận chiến tranh công việc. Chư vị, ta cảm thấy hay là phải đem những cái kia Thiên binh Thiên tướng sống lại, kể từ đó khẳng định có thể một lần nữa áp chế bọn hắn, thậm chí chiến thắng. Bất quá là một đám gà đất chó sành, cũng muốn khiêu chiến chúng ta Thiên Đình uy nghiêm. Một người mặc chiến giáp tiên thần mở miệng, hắn là chủ đạo chiến tranh một vị tướng lĩnh. Theo thủ hạ Thiên binh Thiên tướng giảm thiểu, hắn đã thấy Thiên Đình xu hướng suy tàn, cho nên muốn phải tiêu hao tài nguyên sống lại những cái kia Thiên binh Thiên tướng. Chỉ tiếc, như cùng hắn ý nghĩ này tiên thần chỉ là tại số ít. Không, những cái kia con kiến hôi cũng xứng chúng ta sử dụng tài nguyên sống lại, thực sự không được chúng ta liền hướng nguyên giới đám người kia cầu viện, chúng ta là nhất thể, nếu chúng ta thực sự bị lật đổ, bọn hắn cũng sẽ thất lạc bộ mặt. Tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ xuất binh. Một cái tiên thần đứng ra phủ quyết, trên người hắn trang phục trường bào, rõ ràng thuộc về quan văn một loại. Mà ở phía trên, một người mặc long bào thân ảnh ngồi ngay ngắn. Hắn là kỳ duyên giới Thiên Đình Thiên Đế. Trên thực tế, kỳ duyên giới Thiên Đình sẽ không có Thiên Đế mới là. Thiên Đình Thiên Đế chỉ có thể có một cái. Chỉ là theo bọn hắn dã tâm tăng trưởng, không nghĩ nữa phải bị hạn chế bởi nguyên giới Thiên Đình. Cho nên bọn họ cùng nhau đề cử ra một vị kỳ duyên giới Thiên Đình. Nguyên giới Thiên Đình mặc dù có chút không vui, nhưng là kỳ duyên giới Thiên Đình thực lực không kém, bọn hắn cũng không có biện pháp. Trừ phi ban đầu tổ kiến Thiên Đình thời kỳ thế hệ trước tiên thần xuất thủ. Chỉ là những cái kia tồn tại đều đang bế quan tăng cao tu vi, căn bản không có thời gian để ý tới loại chuyện như vậy. Cũng không cần nói, tiêu hao tài nguyên sống lại những cái kia Thiên binh Thiên tướng là không có khả năng, người ta đều hiểu, Thiên Đình là không có khả năng bị lật đổ. Chỉ cần chúng ta sống, cùng lắm thì chính là đợi nguyên giới những tên kiếm hỗ trợ mà thôi. Cứ như vậy quyết định, thu thập xong toàn bộ tài nguyên, tùy thời chuẩn bị lui lại. Cái này Thiên Đế lên tiếng làm ra quyết định. Những kia tướng lĩnh mặc dù còn muốn nói cái gì, nhưng là đối mặt Thiên Đế cộng thêm một nhóm lớn quan văn, thế lực của bọn họ rõ ràng không bằng, chỉ có thể lựa chọn đồng ý vẹn vẹn không đến nửa tháng thời gian, Thiên Đình một đám cao tầng liền tiêu thất, chỉ còn lại có một ít trung hạ tầng tiên thần tại chống cự. Tình huống này rất nhanh thì bị Tân Tiên Liên Minh người phát hiện, thế là một ít cường giả xuất thủ, trực tiếp đem còn giữ lại Thiên Đình nhân viên toàn bộ chế phục. Đợi đến cả đám vọt vào trong Thiên Đình, nơi đây sớm đã không có vật gì. Ngoại trừ không thể mang đi một ít kiến trúc, những thứ khác đồ vật toàn bộ đều bị rời đi. Thậm chí bố trí xong trận pháp cũng đều bị tháo bỏ. Lý Càn Khôn mang người tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, nơi đây cũng giống như vậy, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Bọn người kia chạy dứt khoát như vậy, hắn cũng không có nghĩ đến, những này Thiên Đình tiên thần cư nhiên chỉ là hơi chút chống cự một chút liền buông tha, thậm chí không có nhường cường giả chiến đấu một hồi. Minh chủ, này không phải cũng vừa lúc nói rõ Thiên Đình đã cỡ nào thối nát sao? Vì vậy cần ngài đến chỉnh đốn tất cả. Lý Càn Khôn bên người một người mở miệng nói, hắn muốn đánh Lý Càn Khôn định bợ, chỉ tiếc Lý Càn Khôn không ăn một bộ này. Không, đây là cần chúng sinh đến chỉnh đốn, ta cũng không thể đủ đại biểu chúng sinh. Huống hồ, nơi đây bất quá là Thiên Đình một cái phân bộ, chân chính khó đối phó là nguyên giới Thiên Đình. Lý Càn Khôn ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn về phía nguyên giới phương hướng. Nơi đó Thiên Đình mới là chân chính cần bọn hắn đối phó. Bèn bèn một cái phân bộ liền đánh gian nan như vậy, nghĩ muốn đối phó chân chính Thiên Đình tất nhiên càng thêm chắc trở. Hiện tại phân phó, tiếp thu Thiên Đình tất cả, chỉnh đốn tốt sau đó bắt đầu tu dưỡng, tùy thời ứng đối khả năng đến Thiên Đình đại quân. Lý Càn Khôn không có thư giãn, nguyên giới Thiên Đình khẳng định đã biết rồi chuyện nơi đây, cho nên hiện tại cần càng thêm cảnh giới, đồng thời nắm chặt tăng thực lực lên. Mặc kệ là chủ động xuất kích vẫn là phòng thủ, đều cần thực lực. Là một đám người nhất tề mở miệng, sau đó bắt đầu xuống dưới an bài. Chương 159, Lý Càn Khôn chế thiên điều. Chương 159, Lý Càn Khôn chế thiên điều. Lý Càn Khôn cũng không có bởi vì chiếm lĩnh kỳ duyên giới thiên đỉnh mà trực tiếp thành lập mới thiên đỉnh, hắn hiện tại nhóm vẫn là lấy Tân Thiên Liên Minh tự xưng. Chiếm lĩnh kỳ duyên giới, Lý Càn Khôn bắt đầu quân đội nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời thời khắc đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ tới công kích. Nhưng mà, chọn 10 năm trôi qua, nguyên giới nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Phản phất, bọn hắn đã bỏ đi kỳ duyên giới giống nhau. Lý Càn Khôn cũng không sốt ruột, hắn hiện tại cũng vừa lúc thiếu khuyết thời gian tăng thực lực lên. Đồng thời hắn bắt đầu an bài thủ hạ đi quản lý toàn bộ kỳ duyên giới, thậm chí hạ giới đủ loại tình huống. Đây là hắn trước đó liền muốn phải làm. Kỳ duyên giới thiên đỉnh. Lý Càn Khôn bên trong căn phòng, Chân Ngự Tiên Quân đang cùng Lý Càn Khôn đối với ngồi. "Tiểu tử, ngươi ban đầu nói với ta sự tình nhưng là quên mất." Chân Ngự Tiên Quân nhìn Lý Càn Khôn hỏi. "Tự nhiên không có quên." Lý Càn Khôn lắc đầu. "Có đúng không? Nhưng bây giờ phía dưới đã có những người này dường như bắt đầu thay đổi." Chân Ngự Tiên Quân nhàn nhạt uống một ngụm trà. Những người kia nguyện ý theo Lý Càn Khôn, cũng là bởi vì bọn hắn có thể từ Lý Càn Khôn trên người mò được chỗ tốt. Còn như là có hay không là vì lật đổ thiên đình, cái này nhân giả kiến nhân. Thời gian 10 năm qua đi, nguyên giới thiên đình thời gian dài không có xuất binh, để cho người phía dưới tâm tính phát sinh biến hóa. Tựa hồ trước đây thiên đình hành động sắp sửa ở trên những người này trình diễn. Ta biết, bất quá tạm thời còn cần bọn hắn, đợi đến kế hoạch của ta thành công, hết thảy đều đem cải biến. Lý Càn Khôn ánh mắt lấp lóe, trong đó có quần sáng lưu chuyển. Hắn đã thấy tất cả binh sĩ cường thủ hào đoạt chẳng cảnh, thế nhưng hắn không có ngăn cản. Hắn ngăn cản được trong chốc lát, lại không ngăn cản được một đời. Thì ra là thế, ta thật sự rất hiếu kỳ ngươi muốn làm cái gì. Chân Ngự Tiên Quân nhìn Lý Càn Khôn, tựa hồ cảm giác được cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi thật đúng là đặc biệt. Nói xong Chân Ngự Tiên Quân biến mất ở trong phòng. Hắn rời đi cũng không có ảnh hưởng đến Lý Càn Khôn. Thời gian từng giờ trôi qua, Tân Thiên Liên Minh bên trong lòng người càng phát ra biến động. Có người tựa hồ minh bạch vì sao Thiên Đình không đến công kích bọn họ, bởi vì coi như Thiên Đình không động thủ, bọn hắn cũng sẽ tự động tan nữa. Liên hợp lại cũng vô pháp làm được một lòng. Của người nào trong lòng đều sẽ có tiểu tâm tư. Chỉ trước mắt, thời gian lại qua 10 năm, liên minh nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện bất đồng, một số người thậm chí đã bắt đầu không nhìn Lý Càn Khôn mệnh lệnh, quang minh chính đại làm liên minh nghiêm cấm bằng sắc lệnh sự tình. Có người ở đợi Lý Càn Khôn đi ra giải quyết những người này, kết quả Lý Càn Khôn cũng không có xuất hiện. Thế là người như vậy càng ngày càng nhiều, bất quá cũng có người thủ vững bản tâm. Đợi đến thời gian lần nữa qua đi 10 năm, loại tình huống này càng phát ra nghiêm trọng, mà Lý Càn Khôn rốt cục có động tác. Trong thiên đình, khí tức cường đại xuất hiện, đồng thời trên bầu trời một đầu con mắt thật to mở nhìn thẳng phía dưới một đạo thân ảnh. Thiên đạo tại thượng, ta Lý Càn Khôn lấy tự thân chi đạo vi dẫn, thành lập thiên đạo thiên điều, phàm là trái với thiên điều thiên thần, đều muốn chịu đến thiên đạo xử phạt. Lý Càn Khôn thanh âm tại thiên đình bên trong vang lên, rất nhiều người đều không xem trọng. Cái gọi là thiên điều đối với bọn hắn mà nói căn bản không có cái gì sức trói buộc. Bọn hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Lý Càn Khôn kể rõ chính mình thiên điều. Lạm sát kẻ vô tội người, chém tới thiên thể, đầu nhập địa ngục. Nói chuyện yêu đương người, chém tới thiên thể, đầu nhập luân hồi. Từng cái quy tắc không ngừng bị Lý Càn Khôn nói ra. Những thứ này đều là hắn nhiều năm qua quan sát tiên thần dễ dàng nhất phạm vào sai lầm. Căn cứ sai lầm khác biệt, bị nghiêm phạt cũng sẽ khác biệt. Nếu như chỉ là để cho một ít sinh linh thụ thương vẫn chưa có chết mất, cũng sẽ căn cứ sinh linh bị thương trình độ phát động. Nhiều năm trước tới nay, Lý Càn Khôn chứng kiến quá nhiều đồ vật, cho nên lần này thiên điều rậm rạp trên 1 triệu cái. Đối với những người khác mà nói, này sợ rằng vô cùng phiền phức, thế nhưng Lý Càn Khôn bất kể phiền phức. Hơn nữa hắn còn để lại thủ đoạn, nếu là có người phát hiện lỗ thủng, hắn cũng có thể cho thiên điều tăng thêm mới thiên uy. Đây hết thảy đều là từ thiên đạo đến giám thị, tuyệt đối không có người có thể tránh được. Theo Lý Càn Khôn đem toàn bộ thiên quy nói xong, trên người hắn khí tức bắt đầu tăng vọt. Kim tiên trung kỳ, kim tiên hậu kỳ, kim tiên viên mãn. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hắn khí tức liền đi tới kim tiên viên mãn cảnh giới. Đồng thời, một cái hư ảo con đường xuất hiện ở dưới chân của hắn. Tại trên đường có rất nhiều sinh linh tại tới trước, liếc nhìn lại căn bản nhìn không thấy phần cuối. Con đường này một mực kéo dài đến trên bầu trời mắt thật to chỗ, đợi đến cùng mắt thật to triệt để liên tiếp thành công, phàm là tu vi không bằng Lý Càn Khôn toàn bộ đều trong cảm giác lòng căng thẳng. Phản phất bị một cái nhân vật mạnh mẽ theo dõi. Giờ khắc này, một số người kịp phản ứng, muốn ngăn cản Lý Càn Khôn. Đáng tiếc hết thể đều chậm, thiên đạo tham gia, đã không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Một ít thái ớt kim tiên cũng nhìn ra cái gì, thế nhưng bọn hắn cũng không có ngăn cản. Bởi vì cái này ít ngày cái chỉ có thể ước thúc Lý Càn Khôn dưới quyền người, đối với bọn hắn mà nói cũng không có tác dụng. Bọn hắn cũng không phải là thêm vào Tân Tiên Liên Minh, mà là bị Lý Càn Khôn mời trợ trận, càng nhiều hơn chính là hợp tác mà không phải là thêm vào. Cho nên tiên điều đối với bọn hắn cũng sẽ không có hạn chế. Lý Càn Khôn làm như thế có tốt có xấu. Tốt là, sau này dưới trướng hắn người không cách nào khi làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Chỗ hỏng chính là không có rất nhiều người muốn gia nhập vào dưới trướng hắn. Nhưng, Lý Càn Khôn đã làm như thế, tự nhiên nghĩ tới hậu quả. Sở dĩ như vậy phóng túng những người kia, chính là đang làm chuẩn bị. Lý Càn Khôn trở lại trong phòng của mình. Hắn chậm rãi đi tới một cái cặp phía trước, ở bên trong có rất nhiều linh hồn. Những thứ này đều là những cái kia bị hại chết người thường linh hồn, hắn đem các loại linh hồn giữ lại hạ xuống, vì chính là có thể chế tạo thành viên nòng cốt của mình. Hắn bất nhớ từ Lao đã nói với hắn lời nói, tiên thần cần dùng phàm nhân. Vì thế hắn lựa chọn đạo vì chúng sinh đạo. Đây là hắn đi qua bách thế luân hồi tìm hiểu ra tới đạo. Cái này đạo rất đặc thù, có thể mang hắn lực lượng chia sẻ cho người khác. Đồng dạng, người khác thêm vào cũng có thể để cho hắn thực lực để thăng. Chính là bởi vì những linh hồn này thêm vào, để cho hắn thực lực chiếm được nhanh chóng đề thăng. Hắn chỉ cần đem chính mình lực lượng chia sẻ đi ra ngoài, là có thể khiến cái này thông thường phàm nhân nhảy lên trở thành tiên thần. Duy nhất chỗ hỏng chính là chỗ này, những người này chịu đến hắn chế ước, đồng dạng hắn cũng nhận được những người này chế ước. Cái này ở hắn xem ra là tốt nhất, không đến mức xuất hiện một phương cường đại. Hiện tại chính là các ngươi hiện ra thực lực lúc. Lý Càn Khôn mở cặp tác ra, đem bên trong linh hồn toàn bộ phóng ra. Mà ở thiên đình ở ngoài, một nhóm đông người đang tại chạy tới. Bọn hắn toàn bộ đều là tìm đến Lý Càn Khôn hương sư vấn tội. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý thêm vào Lý Càn Khôn dưới trướng, chính là vì đạt được lợi ích. Mà bây giờ chỗ tốt không có được bao nhiêu, ngược lại bị tăng thêm rất nhiều hạn chế. Cho nên bọn hắn tới là vì để cho Lý Càn Khôn thủ tiêu kia cái gì thiên điều. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Càn Khôn lẻ loi một mình, khẳng định không dám cùng bọn hắn đối nghịch. Đối với lần hành động này, bọn hắn phi thường tự tin.